Chương 281, vẫn chưa công phá, lần nữa trùng kích, tiên đế hiện thân. Ngắn ngủi 3 ngày trôi qua, hồn ma thiên đại quân như cũ chưa đột phá tiên lâm thành phòng thủ, ngược lại vì cưỡng ép công phá tiên lâm thành, dẫn đến hồn ma thiên hao tổn rất nhiều tu sĩ. Xem xét lại tiên lâm thành bên này, bằng vào nguyên tử thần quang trận, tăng thêm ly quang tứ thần kỳ, tiên lâm thành phòng thủ kiên cố, hồn ma thiên cầm tiên lâm thành không có cách nào. Doanh trướng bên trong, Hứa Lân thần sắc rất tiểu tụy, cái này 3 ngày để lòng hắn lực lao lực quá độ, nhưng là công phá tiên lâm thành lại không có chút nào tiến triển. Một cái tiên lâm thành có khó như vậy công phá sao? Hứa Lân nhẹ giọng tự nói, cảm thấy 10 phần thật không thể tin. Trước đây vẫn là Hứa gia gia chủ thời điểm, Hứa Lân nghe nói qua tiên lâm thành danh tiếng, chỉ là không nghĩ tới tiên lâm thành trên thực tế so với danh tiếng kia còn mạnh hơn. Đại ca, muốn không thử một lần nữa đi? Một bên Hứa Dĩnh nhìn về phía Hứa Lân, mở miệng nói ra. Hứa Lân lắc đầu, phủ nhận Hứa Dĩnh đề nghị. Không thể, nếu là lại hao tổn nhân thủ, những cái kia hồn ma thiên tu sĩ vẫn sẽ hay không nghe ta. Liền không nói được rồi, hãy cho ta lại suy nghĩ một chút. Hứa Dĩnh nhìn lấy khuôn mặt tiểu tụy Hứa Lân, trong lòng rất đau lòng, lại tràn đầy không thể làm gì. Nàng thực lực đồng dạng, thực sự không giúp đỡ được cái gì. Thiên Lâm thành thành chủ phủ bên trong, Lưu Chính Nguyên đi vào thành chủ phủ, mang trên mặt nụ cười. Thành chủ, hồn ma thiên thế công dừng lại, không phải buông lòng cảnh giác. Phương Thần dặn dò. Sau đó, Phương Thần hướng Lưu Chính Nguyên hỏi thăm, 3 ngày này tiêu hao bao nhiêu tiên nguyên? Lưu Chính Nguyên lập tức trả lời nói, không nhiều, còn không có đạt tới tổng tổn lượng 1/1. Nói ra cái kết quả này thời điểm, Lưu Chính Nguyên cũng có chút không dám tin tưởng. Bất quá đây hết thảy đều phải quy công cho Phương Thần trước đó để Lưu Chính Nguyên mượn đến một chút tiên nguyên. Nếu không phải như thế, lấy trước đó tiên lâm thành tiên nguyên tổ lượng, 3 ngày này tiêu hao tiên nguyên, sợ rằng sẽ trực tiếp giảm bớt hơn phân nửa. Phương Thần nhẹ gật đầu, sau đó hướng Lưu Chính Nguyên nói ra, đem tiên nguyên đều chuẩn bị tốt, nhiều nhất 3 năm ngày, liền đến chúng ta lúc phản công. Lưu Chính Nguyên nghiêm sắc mặt, gật đầu đáp ứng. Ngay lúc này, tiên lâm thành bên ngoài lại truyền tới một trận tiếng la giết. Phương Thần thi triển tiên đạo chân nhãn nhìn sang, nhìn đến Hứa Lân cưỡi một đầu sườn sinh hai cánh, có vẻ chi chít tiên thú xuất linh hồn mà thiên tu sĩ hướng tiên lâm thành khởi xướng trùng kích. Chỉ là bao quát Hứa Lân ở bên trong sở hữu tu sĩ, toàn bộ mặt không biểu tình. Những này là huyễn ảnh. Tại tiên đạo thật dưới mắt, Phương Thần liếc một chút nhìn ra những tu sĩ này đều là huyễn ảnh, cũng không phải chân thực tồn tại. Phương Thần một chút một suy tư, liền minh bạch ở trong đó dụ ý, Hứa Lân cái này là muốn mượn nguyên tử thần quang trận chống dông kỳ, tốt hướng tiên lâm thành động thủ. Phương Thần thầm nghĩ, nguyên tử thần quang trận tuy nhiên cường hãn, nhưng là vận chuyển một lần về sau, cần ước chừng 3 phút một lần nữa lưu trữ năng lượng. Tại cung cấp dư giả tiên nguyên tình huống phía dưới, thời gian này có thể rút ngắn đến 1 phút đồng hồ. Hứa Lân chính là muốn lấy thông qua cái này 1 phút đồng hồ chống dông kỳ, đến đối tiên lâm thành trùng kích, tốn công vô ích. Phương Thần âm thầm lắc đầu. Mà lúc này, tại tiên lâm thành trên tường thành phòng giữ tu sĩ nhìn thấy hồn ma thiên tu sĩ lần nữa công tới, mở ra nguyên tử thần quang trận. Trong chốc lát, nguyên tử thần quang quanh ra. Oeng! Vang vọng đất trời tiếng nổ mạnh quen quần, đinh hai nhức óc. Thế mà hồn ma thiên tu sĩ lại một cái cũng không có thụ thương. Tiên lâm thành tu sĩ bỗng cảm giác rung động, còn chưa suy tư rõ ràng nguyên do trong đó, liền thấy một nhóm lớn hồn ma thiên tu sĩ theo hư không bên trong ra, hướng về tiên lâm thành vào tới, chuẩn bị giết địch. Trấn thủ phía đông thành tường thượng quan cầu nhìn thấy tình huống này, hô to một tiếng. Phía đông trên tường thành tiên lâm thành quân phòng giữ, cả đám đều mắt sáng như đuốc, vận sức chờ phát động. Nhưng mà đúng vào lúc này, độc thuộc về tiên đế uy áp ngang quán thiên khung, một tôn trường giác ma tộc tiên đế chậm rãi theo hư không bên trong đi ra. Hắn nhìn về phía tiên lâm thành, trong ánh mắt tràn đầy lạnh lùng, công phá một cái tiên lâm thành cũng như thế lẩm bà lẩm bẩm, về sau còn thế nào tấn công trụ quang thiên địa phương khác? Trường giác ma tộc tiên đế quát lớn một tiếng, thanh âm bên trong lôi cuốn lấy tiên đế pháp tắc, như là một kích trọng truy một dạng, đánh vào ly quang tứ thần kỳ chỗ kích phát màn sáng phía trên. Nhất thời, màn sáng xuất hiện vết nứt, tựa hồ sau một khắc liền sẽ trực tiếp nứt ra. May ra có sung túc tiên nguyên, vết nứt rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. Trường giác ma tộc tiên đế thấy thế, lạnh lùng trong mắt không khỏi toát ra kinh ngạc. Có ý đồ, có thể ngăn cản bản đế quát lớn. Nhưng là kinh ngạc lập tức lại biến trở về lạnh lùng. Bất quá cũng thì như thế, hôm nay tiên lâm thành tất phá. Vừa mới nói xong, trường giác ma tộc trên trán trường giác bắt đầu mãnh liệt ra tiên đế pháp tắc, tùng đạo tiên quang quán thông thiên địa, một cố khiến bạn linh thần phục, có thể hủy thiên diệt địa khí tức truyền ra. Trường giác ma tộc tiên đế tại dựng dục diệt thế một kích, hắn muốn trực tiếp đem chọn cái tiên lâm thành phá hủy. Thế mà tiên lâm thành bên trong, Lưu Chính Nguyên chậm rãi đi ra tiên lâm thành. Lưu Chính Nguyên đỉnh đầu đỏ lô, tay cầm kim kiếm, người mặc tỉnh thần áo, chân đạp tiên chu, trong lồng ngực một viên nguyên châu chìm nổi. Vì ứng đối trường giác ma tộc tiên đế, ngũ đại thế gia đều muốn chấn tộc tiên đế binh cho mượn Lưu Chính Nguyên, muốn công phá tiên lâm thành, quả thực là si tâm vọng tưởng. Lưu Chính Nguyên hét lớn một tiếng. Trường giác ma tộc tiên đế lạnh hừ một tiếng, trên trán ma giáo nhất thời bắn ra một đạo tiên quang. Trong chốc lát, thiên quang chiếu sáng cả vũ trụ, như khai thiên tích địa về sau sinh ra luồng thứ nhất quang mang. Lưu Chính Nguyên không chút hoang mang, mặc trên người tinh thần áo lập lòe ra tinh thần quang huy, ước vạn sợi tinh thần quang huy xây dựng thành từng viên sáng chói tinh thần, đem Lưu Chính Nguyên tầng tầng bảo vệ. Tiên quang một đường bẻ gãy nghiền nát, nhưng là tinh thần lại vô cùng vô tận. Mà tiên quang mỗi đánh nát một viên tinh thần, đều cần tiêu hao một phần lực lượng. Tại vô cùng vô tận tinh thần phía dưới, tiên quang sau cùng bị hao hết lực lượng, tan biến tại hư không bên trong. Lưu Chính Nguyên nhìn thấy một màn này, trong lòng tán thưởng. Đệ ngũ thế gia cái này tinh thần áo thật sự là một chuyện phòng ngự lợi khí. Chắc không được đệ ngũ lao tổ lúc trước có thể tại cái kia tràng dung chuyển bên trong còn sống sót. Xem xét lại trường giác ma tộc tiên đế, sắc mặt tái xanh. hắn không nghĩ tới một kiện nhìn như phổ thông tiên đế binh lại có uy năng như thế. Tốt tốt tốt, vậy liền xem ngươi tiên đế binh cứng rắn, vẫn là ta càng hơn một bậc. Trường Giác Ma tộc tiên đế lần nữa ngưng tụ tiên quang. Lưu Chính Nguyên không cho Trường Giác Ma tộc tiên đế cơ hội này. Đỉnh đầu đỏ lô rủ xuống ức vạn sợi màu đỏ thần huy. Màu đỏ thần huy với thiên vũ chi bên trong xen lẫn, như cùng một mảnh cháy hừng hực hỏa hải một dạng, hướng về Trường Giác Ma tộc tiên đế mãnh liệt mà đi. Cùng lúc đó, Lưu Chính Nguyên tay cầm kim kiếm hướng về Trường Giác Ma tộc tiên đế một bổ. Một đạo kiếm quang vượt qua vạn cổ, ngang qua thời không, như muốn chém hết chư thiên vạn giới đồng dạng, hướng Trường Giác Ma tộc tiên đế chém tới. Tình thần áo cũng bắn ra ánh sao. Lưu Chính Nguyên dưới chân tiên chu càng là trực tiếp lao ra. Trong chốc lát, Trường Giác Ma tộc tiên đế đứng trước bốn kiện tiên đế binh thế công. Trường Giác Ma tộc tiên đế sắc mặt đại biến. Cái này bốn kiện tiên đế binh, hắn có thể không có nắm chắc từng cái ngăn lại. Chương 282, Diệu Võ Dương Oai, chỉnh hợp hoàn tất, khởi xướng phản công. Trường Giác Ma tộc tiên đế cắn răng một cái, giận quát một tiếng. Ngươi chờ đó cho ta sẽ còn trở lại. Đón lấy, chỉ thấy hắn trên trán Trường Giác chấn động. Hư không pha toái, Trường Giác Ma tộc tiên đế nhất thời độn nhập hư không bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Bốn kiện tiên đế binh công kích vô hụt. Bất quá cái này vẫn chưa ảnh hưởng đến Lưu Chính Nguyên tâm tình. Lưu Chính Nguyên chỉ cảm thấy giờ phút này vô cùng thoải mái. Hừ, trở về lại như thế nào? Có thể đánh được ta sao? Lưu Chính Nguyên thầm nghĩ. Sau đó, Lưu Chính Nguyên đem mang theo năm kiện tiên đế binh, đi vào Hồn Ma Thiên Đại Doanh bên ngoài, Diệu Võ Dương Oai một phen. Tiếp lấy mới trở lại Tiên Lâm Thành bên trong. Hồn Ma Thiên Chủ Doanh bên trong, một đám Hồn Ma Thiên Tiên Đế cường giả hùng hùng hổ hổ. Đối với vừa mới Lưu Chính Nguyên hành động, cảm thấy mười phần tức giận. Ma chủ, vì sao muốn ngăn cản chúng ta? Đúng đây, không phải liền là ỷ vào mấy món tiên đế binh sao? Có gì có thể Diệu Võ Dương Oai? Tức chết ta vậy. Mà ma chủ thì vô cùng bình tĩnh. Đối với Lưu Chính Nguyên vừa mới Diệu Võ Dương Oai, ma chủ dường như chưa bao giờ thấy qua. Các ngươi cũng nhìn không ra sao? Hắn cũng là muốn chọc giận các ngươi. Đây nhất định có ý khác, có lẽ cũng là một cái bẫy dập. Ma chủ mở miệng, toàn bộ chủ doanh vậy mà an tĩnh xuống tới. Nghe được ma chủ mà nói về sau, chủ doanh bên trong tu sĩ chỉ có thể hừ hừ vài tiếng, không còn dám có chỗ lời nói. Mà vừa mới cái kia bị Lưu Chính Nguyên cưỡng chế di rời Trường Giác Ma tộc tiên đế, thì ở thời điểm này chém ra, hướng ma chủ nói ra: "Ma chủ, thuộc hạ làm việc bất lợi, mời ma chủ trách phạt." Trường Giác Ma tộc tiên đế mười phần tâm thần bất định. Đừng nhìn ma chủ mặt ngoài bình tĩnh vô cùng, nội tâm của hắn nghĩ như thế nào, ai cũng không rõ ràng. Có lẽ giờ phút này chính là bởi vì Trường Giác Ma tộc tiên đế chạy trốn mà tức giận không thôi. Bởi vậy, Trường Giác Ma tộc tiên đế chủ động thỉnh cầu trách phạt, hy vọng ma chủ có thể phạt đến nhẹ một chút. Nhưng ngoài ý liệu là, ma chủ cũng không có trách phạt Trường Giác Ma tộc tiên đế. "Không cần." Trường Giác Ma tộc tiên đế bỗng cảm giác hoảng hốt, mà ma chủ đến đón lấy tiếp tục nói: "Người kia bằng vào năm kiện tiên đế binh, ngươi thật sự không phải là đối thủ. Lần tiếp theo, bản tọa ban cho ngươi năm kiện tiên đế binh, cùng ngươi kia tranh đấu một trận." Trường Giác Ma tộc tiên đế nghe vậy, đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó chính là vô tận cuồng hỉ. Hắn không chỉ có không bị đến trách phạt, ngược lại còn được đến ban thưởng. Đây là cái gì nội dung cốt truyện? Trường Giác Ma tộc tiên đế không có nghĩ sâu vào. Giờ phút này hắn nội tâm nghĩ đến lần tiếp theo nhất định muốn tìm về mặt mũi. Tiên Lâm Thành bên trong, Lưu Chính Nguyên đem năm kiện tiên đế binh tất cả thuộc về còn ngũ đại thế gia về sau, đi tới thành chủ phủ. Nhìn thấy Phương Thần về sau, Lưu Chính Nguyên vẫn ở vào thoải mái bên trong. May mắn mà có thành chủ, ta mới có thể đồng thời nắm giữ năm kiện tiên đế binh vận dụng. Nếu là đặt ở trước kia, nghĩ cũng không dám nghĩ. Lưu Chính Nguyên nắm giữ năm kiện tiên đế binh, tự nhiên là bởi vì Phương Thần mệnh lệnh. Nếu như không phải Phương Thần, ngũ đại thế gia ngoại trừ Lưu gia bên ngoài, còn lại bốn nhà căn bản sẽ không đem tiên đế binh cho mượn. Như là tiên đế binh có cái gì ngoài ý muốn, tổn thất nhưng lớn lắm. Phương Thần cười nói, về sau còn có rất nhiều cơ hội. Vô Cấu gửi thư, Chu Quang Thiên bên trong sở hữu thế lực đều đã chỉnh hợp hoàn tất. Có 6 tôn tiên đế đem sẽ đích thân độc thủ. Bởi vậy, ngày mai đem sẽ trực tiếp phản công Hồn Ma Thiên. Lưu Chính Nguyên nghe vậy, thần tình nghiêm túc gật đầu. Bất quá lập tức Lưu Chính Nguyên lại cảm thán một câu, mới chỉ có 6 tôn tiên đế sao? Chu Quang Thiên thật sự là xuống dốc. Tăng thêm Lưu Chính Nguyên chính mình, Chu Quang Thiên cũng liền 7 tôn tiên đế mà thôi. Dù là tính cả đã thân tử đạo tiêu tiên đế, tỷ như Phương Thần đánh chết Tịnh Thế Phật chủ cùng Đại Chu Hoàng Triều tiên đế lão tổ, Chu Quang Thiên cũng liền 9 vị tiên đế mà thôi. Số lượng này thực sự không sánh bằng Chu Quang Thiên cường thịnh thời kỳ. Chu Quang Thiên cường thịnh thời kỳ, thế nhưng là có 20 tôn tiên đế đồng thời tại thế. Đừng cảm khái, Hồn Ma Thiên bên kia cũng liền 10 tôn tiên đế mà thôi. Tuy nhiên so Chu Quang Thiên muốn nhiều, nhưng cũng có hạn. Phương Thần nói ra. 10 tôn tiên đế. Lưu Chính Nguyên nghe được Phương Thần, tuy nhiên nghĩ hoặc Phương Thần vì sao có thể được biết rõ việc này, nhưng lại tin tưởng không nghi ngờ. Tăng thêm thành chủ, Chu Quang Thiên cũng chỉ có 8 tôn tiên đế mà thôi. Còn lại 2 tôn cái kia ứng đối ra sao? Không chỉ còn có ma chủ. Lưu Chính Nguyên mi đầu nhíu chặt, rất là lo lắng. Vừa mới thoải mái, tại lúc này không còn sót lại chút gì. Tại nguyên bản suy nghĩ bên trong, Hồn Ma Thiên Tiên Đế số lượng cần phải cùng Chu Quang Thiên không kém bao nhiêu. Phương Thần thành Tiên Đế về sau, Lưu Chính Nguyên càng thêm tin tưởng cái này phán đoán. Nhưng bây giờ lại nhiều hơn 2 tôn Tiên Đế. Chu Quang Thiên bên này không ai có thể đối được. Đây đối với Chu Quang Thiên tới nói không là một chuyện tốt. Không cần lo lắng, ma chủ ta sẽ đích thân đối lên. Còn giữ lại 2 cái Tiên Đế, giao cho Phi Tiên giáo đến đường đối. Phương Thần nói ra. Lưu Chính Nguyên nghe vậy, nhịn không được tò mò hỏi thăm. Phi Tiên giáo còn có Tiên Đế tồn tại? Phương Thần lắc đầu, cười nói, tự nhiên không có. Bất quá Phi Tiên giáo có thủ đoạn đối phó Tiên Đế. Lưu Chính Nguyên gật đầu, an tâm không ít. Một ngày trôi qua. Một ngày này, Hồn Ma Thiên đại quân cũng không có gấp tiên công Tiên Lâm Thành. bởi vì hôm qua lần nữa tiên công thất bại, Hứa Lân bị lấy xuống thống lĩnh vị trí, từ Trường Giác Ma tộc Tiên Đế nhậm chức. Trường Giác Ma tộc Tiên Đế vì rửa sạch ngày hôm qua sỉ nhục, muốn đang chuẩn bị đầy đủ về sau lần nữa tiên công Tiên Lâm Thành. Mà sáng sớm hôm nay, Ma chủ đem 5 kiện Tiên Đế binh ban cho Trường Giác Ma tộc Tiên Đế. Bởi vậy giờ phút này, Trường Giác Ma tộc Tiên Đế chính đang quen thuộc 5 kiện Tiên Đế binh. Đợi đến quen thuộc không sai biệt lắm thời điểm, Trường Giác Ma tộc Tiên Đế đi ra doanh trướng, chuẩn bị phát động tiến công. Thế mà Trường Giác Ma tộc Tiên Đế lại nhìn đến bao phủ lại Tiên Lâm Thành màn ánh sáng. Tại lúc này vậy mà chủ động biến mất. Ly Quang Tứ Thần Kỳ cũng ào ào biến mất. Trường Giác Ma tộc Tiên Đế cảm thấy kinh ngạc. Ngay sau đó, Trường Giác Ma tộc Tiên Đế nhìn đến Lưu Chính Nguyên mang theo 5 kiện Tiên Đế binh, xuất lĩnh Tiên Lâm Thành tu sĩ, giết đi ra. Trường Giác Ma tộc Tiên Đế thấy thế, cười ha hả. Ha ha, không biết sống chết, giết cho ta. Nhất thời, hồn ma tiên tu sĩ cùng Tiên Lâm Thành quân phòng giữ chém giết cùng một chỗ. Mà Trường Giác Ma tộc tu sĩ thì trực tiếp tìm tới Lưu Chính Nguyên. Ta nói qua, ta sẽ còn trở lại. Hôm qua ngươi có 5 kiện Tiên Đế binh tương trợ, hôm nay ta cũng có 5 kiện Tiên Đế binh. Ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi còn có thể hay không chiếm thượng. Phong. Trường Giác Ma tộc Tiên Đế hai nơi chính mình 5 kiện Tiên Đế binh, Lưu Chính Nguyên lạnh hừ một tiếng, dưới chân tiên chu tiên mang lóe lên. Chở Lưu Chính Nguyên trực tiếp thẳng hướng Trường Giác Ma tộc Tiên Đế. Hồn Ma Thiên Đại quân chủ doanh bên trong. Hồn Ma Thiên Tiên Đế cường giả đối với Tiên Lâm Thành chủ động xuất kích sự kiện này cảm thấy ngoài ý muốn. Bất quá cái này tại bọn hắn mà nói, là một chuyện tốt, cho bọn hắn đã giảm bớt đi không ít phiền phức. Nhưng ngay lúc này, bình tĩnh trong hư không tạo nên tầng tầng gợn sóng. Ngay sau đó, từ 6 tôn Tiên Đế đi đầu, một chi trụ quang tiên tu sĩ tạo thành đại quân theo trong hư không đi ra. Giết. 6 tôn Tiên Đế không nói nhảm, vọt thẳng hướng Hồn Ma Thiên chủ doanh. Sau lưng đi theo mà đến trụ quang tiên tu sĩ cũng tế ra bản thân tiên binh, giết tới. Chủ doanh bên trong, Hồn Ma Thiên Tiên Đế cảm thấy rung động. Không hiểu những thứ này Tiên Đế từ đâu mà đến, nhưng không phải do bọn họ suy nghĩ nhiều, 6 tôn Tiên Đế rất nhanh đánh tới. Hồn Ma Thiên Tiên Đế cường giả, ào ào đằng không mà lên, cùng trụ quang tiên 6 tôn Tiên Đế giao chiến cùng một chỗ. Chương 283, tiên thú đến, cây cân nghiêng về, bắt đầu đi san. Hừ, 6 tôn Tiên Đế cũng dám đến làm cản, không biết sống chết. Giết, để bọn này không biết trời cao đất rộng ra hỏa biết Hồn Ma Thiên không dễ trọng. Trước giải quyết hết các ngươi, sẽ chậm chậm hưởng thụ trụ quang tiên. Nhất thời, thiên địa phá nát, tuế nguyệt sụp đổ. Vô cùng vô tận Tiên Đế pháp tắc mãnh liệt ở trong hư không, khiến mỗi một tấc hư không đều ma diệt. Đại đạo tại lúc này cũng trực tiếp biến mất. Sợ bị Tiên Đế chiến lan đến gần, từ đó trực tiếp vỡ nát. May ra mặc kệ là trụ quang tiên Tiên Đế, vẫn là Hồn Ma Thiên Tiên Đế, giao thủ thời điểm cũng không có tận lực lan đến gần địa phương khác. Tiên Lâm Thành tại Tiên Đế chiến bên trong tuy nhiên giống như là nộ hải bên trong thuyền con, lung lay sắp đổ, nhưng cũng liền chỉ thế thôi, cũng không có bị đánh băng. Ngay lúc này, thiên địa giới hạn chuyển đến ngũ thanh thú hống, làm vỡ nát thương khung, khuấy động tại Hoàng Tuyển Bích Lạc ở giữa. Ngay sau đó, lấy Nưu Bá Thiên cầm đầu 5 cái tiên thú xuất hiện ở trước mặt mọi người. Lấy nhiều đánh ít, các ngươi cũng không cảm thấy ngại. Nưu Bá Thiên nhìn về phía Hồn Ma Thiên mấy vị Tiên Đế, suy cười một tiếng. Hồn Ma Thiên mấy vị Tiên Đế còn tưởng rằng người tới là người nào, nhìn thấy bất quá là mấy cái tôn chuẩn Tiên Đế tiên thú mà thôi, nhất thời cảm thấy không biết nên khóc hay cười. Mấy cái tôn chuẩn Tiên Đế tiên thú cũng dám làm cản, chủ quang tiên thật đúng là xuống dốc. Hừ, không biết sống chết. Nhìn bản Tiên Đế một trưởng oanh giết các ngươi. Một tôn tính khí nóng nảy chuẩn Tiên Đế ngang nhiên xuất thủ, ngưng tụ thiên địa huyền hoàng một trưởng, giống như vượt qua vạn cổ hồng hoang lâu như vậy, hướng về Nưu Bá Thiên chờ tiên thú oanh sát mà đi. Nưu Bá Thiên thấy thế, hét lớn một tiếng, chợt lên. Trong chốc lát, trời xuất hiện một vệt ánh sáng chói mắt, giống như khai thiên tích địa lúc đạn sinh đệ nhất mạt quang mang, nhật nguyệt tạm đạm, sơn hà thất sắc. Hỗn độn ngũ linh trận bị Nưu Bá Thiên chờ tiên thú thi triển đi ra. Nhất thời, năm cái hỗn độn tiên thú hư ảnh hiện lên, ngửa mặt lên trời gào thét. Kinh khủng gọn sóng hướng bốn phía quét tán, khiến hết thảy sụp đổ. Hồn Ma Thiên Tiên Đế một trường, tại gọn sóng phía dưới trực tiếp bị vỡ nát. Chư vị, bên này hai cái thì giao cho ta các loại, còn lại, liền do các ngươi tới đối phó. Nưu Bá Thiên lúc này nhìn về phía trụ quang tiên mấy vị tiên đế, sau đó chỉ Hồn Ma Thiên Tiên Đế bên trong, khí thế cường thịnh nhất hai vị. Trụ quang tiên Tiên Đế cảm thấy kinh nghi, hoài nghi Nưu Bá Thiên trở tiên thú có thể hay không đồng thời đối phó hai tôn tiên đế. Thế mà Nưu Bá Thiên không cho 6 tôn tiên đế hỏi thăm cơ hội, xuất lĩnh 4 cái tiên thú, trực tiếp phóng tới Hồn Ma Thiên 2 tôn tiên đế. Thật can đảm, hôm nay liền để ngươi nhìn một cái trời cao bao nhiêu. Hừ, chuẩn tiên đế cảnh tiên thú huyết nục, rất lâu không có hưởng qua. Hôm nay liền lần nữa nhấm nháp một phen. Hai tôn Hồn Ma Thiên Tiên Đế thấy thế, bỗng cảm giác kinh sợ. Ao ao giận quát một tiếng, cùng Nưu Bá Thiên chờ tiên thú chém giết cùng một chỗ. Song phương vừa đụng chạm, Nưu Bá Thiên chờ tiên thú vậy mà chiếm thượng phong. Năm cái hỗn độn tiên thú hư ảnh giống như 5 cái thần ma đồng dạng, đem Hồn Ma Thiên 2 tôn tiên đế đánh lui, kém chút liền trực tiếp kích thương 2 tôn tiên đế. Hai tôn tiên đế trong lòng âm thầm chấn kinh, thu hồi trước đó lòng kinh thị, bắt đầu thận trọng đối đãi. Một bên khác, chủ quang tiên 6 tôn tiên đế nhìn thấy Nưu Bá Thiên chờ tiên thú thật không rơi vào thế hạ phong, thu hồi trước đó hoài nghi. Sau đó, chủ quang tiên 6 tôn tiên đế thẳng hướng Hồn Ma Thiên còn lại 6 tôn tiên đế. Hồn Ma Thiên doanh địa chủ doanh bên trong, ma chủ nhìn lấy bên ngoài loạn cả một đoàn cục diện, giống như một tòa nguy nga đại sơn giống như, nguy nhưng bất động. Chỉ là ma chủ trong mắt tinh thần tiêu tan, vũ trụ đổ sụp, tựa hồ là đang nổi lên cái gì. Thiên Lâm Thành thành chủ phủ bên trong, Phương Thần cũng nhàn nhã nhìn lấy ngoại giới hết thảy. Không tệ, lần này sau đại chiến, các đệ tử thực lực có thể tăng lên một mảng lớn. Phương Thần nhẹ giọng tự nói, rất hài lòng phi tiên giáo đệ tử biểu hiện. Lập tức, Phương Thần lại đem chú ý lực phóng tới Tiên Đế chiến phía trên. Lưu Chính Nguyên giờ phút này cùng Trường Giác Ma tộc Tiên Đế kịch chiến say xưa. Song phương đều nắm giữ 5 kiện Tiên Đế binh, trong lúc nhất thời người này cũng không thể làm gì được người kia. Dựa theo hai người tình huống trước mắt, còn phải cần một khoảng thời gian mới có thể phân ra thắng bại. Mà một bên khác, Chu Quang Thiên 6 tôn Tiên Đế cùng Hồn Ma Thiên 6 tôn Tiên Đế lực lượng ngang nhau. Bất quá song phương tuy nhiên ngay tại kịch chiến, trên thực tế vẫn có lưu hậu thủ, vẫn chưa sử xuất toàn lực. Phương Thần xem chừng song phương cũng phải cần một khoảng thời gian. Mang Lưu Ba Thiên bên kia, bằng vào Hỗn Độn Ngũ Linh trận, Hồn Ma Thiên 2 tôn Tiên Đế cầm Lưu Ba Thiên chờ tiên thú không có biện pháp. Hỗn Độn Ngũ Linh trận tiến có thể công, lui có thể thủ. Không có gì nhược điểm, mà Hồn Ma Thiên 2 tôn Tiên Đế lại chưa bao giờ thấy qua Hỗn Độn Ngũ Linh trận. Căn bản không biết nên ứng đối ra sao. Bởi vậy, Hồn Ma Thiên 2 tôn Tiên Đế đang bị không duyên cớ tiêu hao. Dần dần, Lưu Ba Thiên chờ tiên thú thủ thắng không là vấn đề. Đến lúc đó có thể quay đầu đi trợ giúp người khác. Tây Cân tại hướng Tiên Lâm thành nghiêm vẻ. Phương Thần thầm nghĩ, chỉ là ma chủ vì sao còn không hiện thân? Hắn đang nổi lên cái gì? Hồn Ma Thiên bị thua, chỉ là vấn đề thời gian. Thế mà chúa tể Hồn Ma Thiên ma chủ lại chậm chạp không có hiện thân. Cái này khiến Phương Thần rất là nghi hoặc. Bất quá Phương Thần cũng không thèm để ý, ma chủ không hiện thân. Hắn thì ổn thỏa bưng cần, nhìn xem người nào gấp hơn. Mà chỉ cần ma chủ vừa hiện thân, Phương Thần liền sẽ lấy lôi đình thủ đoạn đem ma chủ đánh giết. Lúc này, Hồn Ma Thiên doanh địa chủ doanh bên trong, ma chủ theo chính mình bảo tọa bên trên chậm rãi đứng dậy. Mà tại ma chủ bên cạnh thân, một tên trung niên nam tử theo hư không bên trong đi ra. Minh, đã lâu không gặp. Ma chủ nhìn về phía trung niên nam tử, lộ ra nụ cười. Trung niên nam tử đôi mắt chuyển động, cũng chỉ có mắt phải trâu linh động vô cùng. Bên trái con ngươi giống như vật chết. Hoàn toàn chính xác, đã lâu không gặp, xem ra nghiên cứu của ngươi thành công. Minh hướng ma chủ đáp lại. Không tệ, chỉ cần đem Hồn Ma Thiên thôn phệ, ta liền có thể bước ra quan trọng một bước, trở thành Tiên Đế phía trên. Ma chủ cười nói. Nghe được ma chủ, Minh phải trong mắt lóe lên hâm mộ. Vậy ta thì sớm chúc mừng ngươi. Ngay sau đó, Minh lại thở dài một tiếng. Đáng tiếc ta cũng bản có hy vọng trở thành Tiên Đế phía trên, nhưng quan trọng đại dược bị một người chỗ hủy, để cho ta thất bại trong gang tấc. Sau đó, Minh nhìn về phía Tiên Lâm thành chỗ phương vị. Bất quá trời không tuyệt đường người, hủy ta đại dược người kia cũng có thể trở thành đại dược, thậm chí hiệu quả còn có phần hơn. Hôm nay ta tự mình xuất phát tới đây, chính là hy vọng ngươi có thể giúp ta một chút sức lực, giúp ta đem cái kia người bắt sống. Một bên ma chủ nghe được Minh, nhẹ gật đầu, tốt. Lúc trước ngươi cũng giúp ta rất nhiều, lần này liền coi như là còn ân tình của ngươi. Ngươi đánh tính toán cái gì thời điểm độc thủ? Minh cười nói, tự nhiên là hiện tại, ta đã đợi không kịp. Lò luyện cũng bị ta mang đi qua, chỉ cần đem bắt sống, liền có thể trước tiên đưa vào lò luyện bên trong, đem luyện hóa. Ma chủ nghe vậy, cảm thấy kinh ngạc. Ngươi thì không sợ ngoại ý muốn nổi lên? Lò luyện bên trong đồ vật, thế nhưng là để không ít người ngấp nghé không thôi. Minh cười ha ha, có loại bọn họ liền đến đoạn, xem bọn hắn có thể thành công hay không. Ma chủ gặp Minh tự tin như vậy, biết Minh có thủ đoạn, bởi vậy không lại xoắn xuýt nơi này sự tình, mà chính là nói ra. Đã như vậy, vậy thì bắt đầu đi săn đi. Chương 284, thư không đảo ngược, bắt đầu đọc thủ, khẳng định như vậy. Minh cũng nhuyễn miệng cười, sau đó cùng ma chủ cùng nhau biến mất tại doanh trướng bên trong. Thiên Lâm thành thành chủ phủ bên trong, Phương Thần chính chú ý Tiên Đế chiến cục thế, đột nhiên cảm giác được ma chủ chỗ trong doanh trướng xuất hiện một người, mà nhất đoạn lúc nào cũng ở giữa về sau, hai người đồng thời biến mất. Đó lấy, Phương Thần cảm giác được hai người đồng thời xuất hiện ở Tiên Lâm thành bên trong. Có ý tứ, nguyên lai là đang chờ người. Phương Thần cười nhìn về phía hai người vị trí. Lúc này, ma chủ cùng Minh tiến vào Tiên Lâm thành về sau, chỉ thấy Minh xuất ra một mặt có màu đen hoa văn gương bạc. Minh tại gương bạc chỉ bên trên điểm một cái, gương bạc một mặt nhất thời chiếu rọi ra Tiên Lâm thành hết thảy. Sau đó, Minh tướng gương bạc đảo ngược một chút, liền nhìn đến Tiên Lâm thành đột nhiên phát sinh dị biến. Bên trong thành sở hữu tu sĩ tại lúc này biến mất, Tiên Lâm thành nhất thời biến đến yên tĩnh vô cùng. Mà vào lúc này Tiên Lâm thành bên trong chỉ có ba người, ma chủ, Minh cùng thành chủ phủ bên trong Phương Thần. Ngươi mặt này gương bạc thực là không tồi. Ma chủ nhìn lấy Minh trong tay gương bạc, rất là nóng mắt. Nếu ngươi muốn, mở miệng chính là tặng cho ngươi cũng không phải là không thể được. Minh cười nói. Ma chủ nghe vậy, cảm thấy kinh ngạc, theo rồi nói ra. Mở cái trò đùa mà thôi, cái này gương bạc là bảo bối của ngươi, ta làm sao lại hoành đao đoạt ái? Đi thôi, người kia ngay tại thành chủ phủ bên trong, đoán chừng giờ phút này còn không biết xảy ra chuyện gì. Minh hướng ma chủ nói ra, sau đó trực tiếp hướng về thành chủ phủ mà đi. Thành chủ phủ bên trong, Phương Thần ngồi tại thành chủ bảo tọa bên trên, yên lặng chờ lấy hai người đến. Không lâu sau đó, ma chủ cùng Minh chậm rãi theo cửa đi vào thành chủ phủ đại sảnh, nhìn thấy Phương Thần, Minh lộ ra nụ cười hài lòng. So với Đạp Tỉnh tới nói, ngươi quả nhiên muốn càng tốt hơn. Phương Thần nghe được Minh, kinh ngạc nhìn về phía Minh, ngươi chính là Đạp Tỉnh phụ thân, Minh Tiên Đế. Không sai. Minh Tiên Đế cười gật đầu. Nhìn không ra ngươi cùng Đạp Tỉnh cảm tình thâm hậu như vậy, một mực phái người truy sát ta, giờ phút này lại còn tự mình buông xuống. Phương Thần đùa nghịch nói một câu. Minh Tiên Đế nghe nói như thế, cười lớn nói, cha con tình thâm. Chê cười. Đạp Tinh bất quá là ta cần đại dược một bộ phận mà thôi. Nếu không phải ngươi đem Đạp Tinh đánh giết, giờ phút này ta đại dược sớm đã luyện thành, ta cũng đã là Tiên Đế phía trên tồn tại. Phương Thần nghe vậy, sửng sốt một chút, sau đó cũng đồng ý gật đầu. Nguyên lai là ta đưa ngươi nghĩ hay lắm, khá hơn một chút. Hổ dữ không ăn thịt con, ngươi vậy mà đem chính mình con ruột coi là đại dược. Nhân tính a. Hừ, có thể trở thành Tiên Đế phía trên, ta muốn bao nhiêu con nối dõi liền có bao nhiêu con nối dõi, một cái Đạp Tinh tính là gì? Minh lạnh hừ một tiếng. Lúc này, một bên ma chủ mở miệng nói ra. Minh, không muốn nhiều lời nữa. vội vàng đem hắn sống bắt, luyện thành đại dược. Ngươi tốt trực tiếp trở thành tiên đế phía trên, ta cũng có thể quan sát, tốt góp nhặt kinh nghiệm. Minh nhẹ gật đầu, hướng ma chủ nói ra. Vậy liền động thủ đi. Vừa dứt lời, Minh không có chút sinh cơ, mắt trái đột nhiên chuyển động một cái. Tiếp lấy chỉ thấy một trận tiên đế pháp tắc theo mắt trái bên trong phun ra ngoài, giống như một đầu ngân hà đổ xuống đồng dạng. Rất nhanh liền đem thành chủ phủ bao phủ lại. Mà tại vô cùng vô tận tiên đế pháp tắc bên trong, có vô số u hồn theo pháp tắc bên trong đi ra. Những thứ này u hồn đều không ngoại lệ, toàn bộ đều là tiên đế cấp bậc cường giả. Mặt khác một bên ma chủ cũng không cam chịu yếu thế. Thế ra chính mình tiên đế binh. Tiên đế binh tên Hoàng La Dù, lấy thiên địa huyền hoàng nhị khí, tiến hành nhiều loại tiên đế kim luyện chế mà thành. Hoàng La Dù có thể thúc làm huyền hoàng nhị khí ngăn địch, uy năng vô cùng. Là ma chủ vô cùng dựa vào tiên đế binh. Mà Hoàng La Dù vừa xuất hiện, tại ma chủ thôi động phía dưới, Hoàng La Dù nhất thời dâng trào ra như biển lớn rồi rào huyền hoàng nhị khí. Huyền hoàng nhị khí giống như đại đạo buông xuống, vừa xuất hiện liền để làm vỡ nát hư không. Vì nát vạn cổ khí tức theo huyền hoàng nhị khí hướng bốn phía quét tán, khiến thiên địa vạn vật sụp đổ. Xuất thủ một lượt đi, hắn không có cơ hội. Minh Tiên Đế nhìn về phía ma chủ, mở miệng nói ra. Ma chủ gật đầu, điều động huyền hoàng nhị khí, bồi tiếp Minh Tiên Đế u hồn, cùng một chỗ giết hướng Phương Thần. Phương Thần ngồi tại thành chủ bảo tọa bên trên, nhìn lấy mãnh liệt mà đến huyền hoàng nhị khí cùng vô số tiên đế u hồn. Phương Thần ánh mắt tiến tĩnh, tâm tình ổn định. Hai người các ngươi thì khẳng định như vậy ăn chắc ta sao? Ma chủ cùng Minh không rõ ràng cho lắm, nhưng ngay sau đó hai người liền thấy kinh thiên động địa một màn. Ngồi tại thành chủ trên bảo tọa, Phương Thần không có gì lớn động tác, chỉ là ngón tay nhẹ nhàng vừa nhấc, lại nhẹ nhàng để xuống. Liên nhìn đến vô số tiên đế u hồn trong chốc lát ngừng tại nguyên chỗ, tiếp lấy trực tiếp sụp đổ, tiêu tán ở trong hư không. Ma huyền hoàng nhị khí càng là không có nhấc lên cái gì gợn sóng, thì đều biến mất vô ảnh vô tung. Ma chủ cùng Minh hai người thấy thế, đống cảm giác kinh ngạc. Ma chủ càng tiếp tục thôi động Hoàng La Dù, muốn ngự sử càng nhiều huyền hoàng nhị khí, nhưng lại phát hiện Hoàng La Dù bên trong chứa đựng huyền hoàng nhị khí đồng dạng một điểm không dư thừa. Lúc này, Minh đột nhiên thống khổ hô to một tiếng, sau đó liền bung kín mắt trái của chính mình. Đó lấy, chỉ thấy Minh mắt trái theo hốc mắt bên trong chốc ra, sau đó từng khúc nứt toác, trực tiếp sụp đổ. Theo mắt trái sụp đổ, Minh giống như đã mất đi lực lượng nơi phát ra, thuộc về tiên đế khí tức bắt đầu biến mất, thể nội tiên đế pháp tắc cũng trực tiếp nứt toác. Trong nháy mắt, Minh theo một cái vô địch tiên đế, biến thành một cái dần dần già đi phàm nhân. Minh thân thể không người xuống tới, muốn ngồi thẳng lên đều làm không được. Một bên ma chủ nhìn thấy Minh xuống tràng, nội tâm vong hồn đại mạo. Tu sĩ sợ nhất không phải tử, mà chính là tu vi đánh mất. Phải biết, theo một cái không gì làm không được tu sĩ một chút trở thành phàm nhân. Loại này chênh lệch cảm giác, không có có bất luận là một tu sĩ nào có thể tiếp nhận. Chớ nói chỉ là theo tiên đế trực tiếp trở thành phàm nhân. Ma chủ sợ hãi nhìn về phía Phương Thần, không hiểu vì sao Phương Thần chỉ là một cái tiên đế mà thôi, lại có thể nhẹ nhõm đem bọn hắn hai người đánh bại. Ngươi. Lúc này, Minh rốt cục dùng hết khí lực toàn thân đứng thẳng người lên, đục nờ gờ ở u song mắt thấy Phương Thần, tràn đầy hoảng sợ cùng hối hận. Chức. Trời. Minh run rẩy thanh âm, muốn nói gì, nhưng là lời còn chưa nói hết, cả người liền trực tiếp ngã xuống, tiếp lấy hóa thành hạt bụi. Ma chủ nhìn thấy Minh chết đi, cả người càng thêm hoảng sợ. Hắn nhìn về phía Phương Thần, run rẩy thanh âm nói ra. Thả. Buông tha ta. Phương Thần cười như không cười nhìn lấy ma chủ, nói ra. Buông tha ngươi. Cũng không phải là không thể được. Bất quá ngươi hẳn phải biết không có cơm trưa miễn phí a. Ta hỏi ngươi mấy chuyện, nhìn ngươi đều có biết hay không. Ma chủ nghe vậy, tựa hồ là bắt lấy cây có cứu mạng. Liên bận bịu mở miệng nói ra. Xin hỏi, ta nhất định biết gì nói đấy. Thân phận của ngươi, hắc hóa thiên bên trong tình huống, hắc hóa thiên lối bảo. Phương Thần đem chính mình nội tâm nghi hoặc đều nói ra. Trong đó đại đa số nghi hoặc đều là cùng hắc hóa thiên có quan hệ, ma chủ nghe được Phương Thần hỏi thăm về sau, tựa hồ là thất thần một dạng sững sờ tại nguyên chỗ. Một lát sau, ma chủ mới hồi phục tinh thần lại. Hắc hóa thiên sự tình, ta có thể hay không không nói ra? Phương Thần cười nhìn về phía ma chủ, ngươi cảm thấy thế nào? Ma chủ lo lắng giải thích, nếu là đem hắc hóa thiên sự tình lộ ra, ta khẳng định không sống nổi. Đó là chuyện của ngươi, cùng ta có liên can gì? Phương Thần nói ra. Chương 285, ta nguyện nói ra, từng có ân oán, đại hoạch toàn thắng. Ma chủ nghe xong, nhất thời sững sờ tại nguyên chỗ. Hắn tuy nhiên từng tại hắc hóa thiên bên trong có qua huy hoàng, nhưng cái này cũng không hề làm cho hắn tùy ý đem hắc hóa thiên sự tình nói ra. Hắc hóa thiên chân thực người thống trị cũng không phải là bọn họ bọn này tu sĩ, mà chính là một người khác hoàn toàn. Chân thực người thống trị nghiêm lệnh đem hắc hóa thiên sự tình để lộ ra đi. Một khi có ai làm như vậy, hắn xuống chẳng vô cùng thảm. Cho nên ma chủ giờ phút này rất xoắn xuýt. Nói ra hắc hóa thiên sự tình, sẽ bị hắc hóa thiên truy sát. Không nói ra hắc hóa thiên sự tình, mình bây giờ ngay lập tức sẽ chết. Làm sao chọn, đều là một con đường chết. Không, có lẽ còn có một đường sinh cơ. Ma chủ trong đầu suy nghĩ lưu chuyển trăm ngàn lần, rốt cục làm ra quyết định. Hắn muốn đem hắc hóa thiên sự tình nói ra. Mặc dù nói đi ra cũng là chết, nhưng là hắc hóa thiên truy sát không sẽ lập tức đến, ta đem có thời gian chuẩn bị, cái này đem là ta sinh cơ. Ma chủ thầm nghĩ. Sau đó, ma chủ nhìn về phía Phương Thần, nói ra. Ta nguyện ý nói ra. Ta tên Cổ Sức Quân, vốn là hắc hóa thiên bên trong bản không đảo chủ nhân. Nhưng là vì trở thành tiên đế phía trên, ta. Dựa theo Phương Thần hỏi thăm, ma chủ từng cái cấp ra đáp án. Mà ma chủ kỹ càng trả lời, cũng để cho Phương Thần đối với hắc hóa thiên càng thêm hiểu rõ. Tổng thể tới nói, hắc hóa thiên thì là một đám vì truy cầu tiên đế phía trên tên điên căn cứ. Vì trở thành tiên đế phía trên, đám điên này chuyện gì đều làm ra được. Mà hắc hóa thiên chân thực người thống trị, cũng là Phương Thần trước đó hiểu biết đến đọa ma nhất tộc. Giống ma chủ dạng này tu sĩ, tuy nhiên trên thân cũng có đoạ khí, nhìn như đoạ ma nhất tộc, nhưng không bị chân chính đoạ ma nhất tộc chỗ tán thành. Còn có một vấn đề cuối cùng ngươi không có trả lời, Hắc Hóa Thiên lối vào ở đâu? Phương Thần sau khi nghe xong, nhìn về phía ma chủ. Ma chủ cắn răng một cái, nói ra: "Ta cũng nói không rõ ràng cái kia cửa vào ở đâu, nhưng ta có thể cho ra tọa độ." Nói xong, ma chủ thể nội có một cái quang cầu bay ra. Quang cầu bên trong là một cái mini thần trụ. Căn này thần trụ ghi chép Hắc Hóa Thiên cửa vào tọa độ. Chỉ cần bóp nát quang cầu, thần trụ liền sẽ kích phát tiên mang. Theo mà chỉ dẫn tu sĩ tiến về lối vào. Ma chủ hướng Phương Thần giải thích. Phương Thần đem quang cầu lấy tới, cẩn thận nhìn một chút quang cầu bên trong thần trụ về sau. Phương Thần đem quang cầu thu vào. Sau đó, Phương Thần nhìn về phía ma chủ, cười nói: "Được rồi, ngươi đi đi." Ma chủ nghe nói như thế, có chút không dám tin tưởng. Tựa hồ tại hoài nghi Phương Thần là có hay không cứ như vậy buông tha mình. Phương Thần thấy thế, cũng mặc kệ ma chủ, mà chính là đem mình có gương bạc cho nhiếp đi qua. Ma chủ gặp Phương Thần tựa hồ đối với gương bạc cảm thấy hứng thú, mở miệng nói ra: "Cái này gương bạc là Minh đắc ý nhất bảo vật, có thể thực hiện hư không đảo ngược, đem mục tiêu kéo vào kính bên trong thế giới." Thế mà Phương Thần sau một khắc lại trực tiếp đem gương bạc bóp nát, nhất thời, một cỗ không hiểu ba động sinh ra. Phương Thần cùng ma chủ lại về tới chân thực tiên lâm thành bên trong, ma chủ thấy thế, hướng Phương Thần nhìn thoáng qua. Sau đó kéo vỡ hư không, nhanh nhanh rời đi. Đang chạy trốn tới khoảng cách tiên lâm thành trăm ngàn vạn cây số bên ngoài địa phương lúc, ma chủ gặp Phương Thần không có đổi tới, thở dài một hơi. Xem ra hắn là chân chính buông tha ta. Ma chủ lẩm bẩm: "Thật không biết nơi nào tới quái vật, khủng bố như vậy." Sau một khắc, ma chủ tiếp tục kéo vỡ hư không, muốn rời khỏi. Nhưng lại phát hiện thời khắc này hư không như là không thể phá vỡ sắt đá đồng dạng. Mặc cho chính mình như thế nào ra sức, cũng kéo không vỡ. Là vị đạo hữu nào tại cái này cùng ta nói đùa, còn mời hiện thân gặp mặt. Ma chủ ngắm nhìn một phía, gương mặt lạnh lùng lớn tiếng nói. Sau một khắc, cách chậm rãi theo hư không bên trong đi ra. Nhìn thấy ma chủ, cách lộ ra nụ cười. Cổ Sức Quân, đã lâu không gặp. Ma chủ theo tiếng nhìn qua, nhìn đến cách khuôn mặt về sau, hoảng hốt một chút, hiện lên trong đầu ra một thân ảnh. Cách. Ma chủ cảm thấy hết sức kinh ngạc. Lại là ngươi, ngươi còn sống. Cách cười lạnh một tiếng, mạng lớn, không chết được. Cổ Sức Quân, không nghĩ tới ngươi cũng có hôm nay. Ma chủ nghe vậy, sắc mặt âm trầm xuống, nói ra: "Tha ta một mạng, ta nguyện giao ra đồng thọ hoa." Cách lắc đầu, nói ra: "Không có khả năng, ta làm sao lại buông tha ngươi? Trước không đề cập tới tại Hắc Hóa Thiên bên trong chuyện này, ngươi thế nhưng là ta bước ra tiên đế phía trên quan trọng tồn tại. Buông tha ngươi, trừ phi ta náo tử nước vào." Ma chủ nghe vậy, sắc mặt biến đến tái nhợt. Cho tới bây giờ đều là mình đem người khác coi là con mồi của mình, không nghĩ tới cũng có ngày chính mình cũng sẽ bị người khác coi là con mồi. Ma chủ mắt tù ngục nhất chuyện, dẫn động thủ trước thẳng hướng cách. Thiên Lâm thành thành chủ phủ bên trong. Phương Thần nhìn lấy cùng ma chủ chém giết cách, không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Bởi vì đây là Phương Thần thông báo cách. Phương Thần chính mình nói muốn thả qua ma chủ, nhưng là cũng không có nói người khác cũng muốn làm như thế. Vừa tốt cách lại cùng Hắc Hóa Thiên có ân đoán. Phương Thần liền thông chi cách. Chỉ là không nghĩ tới, cách vậy mà cũng tới tự Hắc Hóa Thiên. Mà lại theo cách lời nói đến xem. Hắn cùng ma chủ còn là quen biết cũ, đồng thời có ân đoán. Bất quá những sự tình này Phương Thần không muốn đi tìm tòi nghiên cứu. Mỗi người đều có bí mật của mình. Mà ở thời điểm này, cách bởi vì chuẩn bị đầy đủ, đem ma chủ bắt giữ, trấn áp lại, sau đó liền quay trở về huyết ô động. Phương Thần thu hồi chú ý lực, sau đó chú ý tiên lâm thành bên ngoài của thế. Lúc này, Chu Quang Thiên bên này chiếm cứ lớn hơn gió. Như Bá Thiên trở tiên thú bằng vào hỗn độn ngũ linh trận, cứ thế mà lấy chuẩn tiên đế thực lực, chém giết một tôn hồn ma thiên tiên đế. Còn lại tôn này hồn ma thiên tiên đế nhất thời không biết làm sao, cuối cùng bị Như Bá Thiên nắm lấy cơ hội chém giết. Hồn ma thiên hai tôn tiên đế thân sau khi chết, toàn bộ hồ đồ ma tu sĩ trời khí thế đều giảm bất khuyết. Ngược lại là Chủ Quang Thiên tu sĩ khí thế như hồng, mà tại Lưu Chính Nguyên cũng đem hết toàn lực đem Trường Giác Ma chủ tiên đế chém giết về sau, hồn ma thiên tu sĩ đã đấu chí muốn triệt để đánh mất. Bất quá bọn hắn đem chờ mong đặt ở ma chủ trên thân, cho rằng ma chủ nhất định sẽ xuất hiện, ngăn con sóng dữ. Thế mà ma chủ chậm chạp chưa hiện thân, thẳng đến có hồn ma thiên tu sĩ đi đến chủ doanh bên trong, phát hiện không có một hai thời điểm, hồn ma thiên tu sĩ bắt đầu thoát đi, không lại tiếp tục đánh. Nhất là hồn ma thiên 6 tôn tiên đế, kéo vỡ hư không liền trong nháy mắt trốn xa ngoài ngàn và dặm. Mấy hơi thở ở giữa, 6 tôn tiên đế liền biến mất vô ảnh vô tung. Chạy là thật nhanh, đuổi đều đuổi không lên, phi. Lưu Chính Nguyên thấy thế, gắt một cái. Được rồi, chạy trốn liền chạy. Dù sao cái này chiến về sau, hồn ma thiên đã bất lực lại cùng Trụ Quang Thiên đấu tranh. Lưu gia lão tổ đi tới nói ra. Thành chủ phủ bên trong, Phương Thần nhìn thấy 6 tôn tiên đế thoát đi, làm sao lại buông tha cái này 6 tôn tiên đế? Phương Thần sát niệm khẽ động, nhất thời phân tán ra lục đạo thiện niệm, phân biệt đuổi theo giết 6 tôn tiên đế. Không lâu sau đó, lục đạo sát niệm đuổi kịp 6 tôn tiên đế. Mấy hơi thở ở giữa, lục đạo sát nghiệm liền đem 6 tôn tiên đế chém giết. Đến tận đây, hồn ma thiên bên trong sở hữu tiên đế đều toàn bộ bỏ mình. Tiên Lâm thành bên ngoài, Lưu Chính Nguyên chỉ huy Tiên Lâm thành tu sĩ quét dọn một chút chiến trường về sau, liên tới đến thành chủ phủ bên trong. Chương 286, thực lực không đủ, lại đến huyết động, là thật sao? Nhìn thấy Phương Thần về sau, Lưu Chính Nguyên một mặt mừng rỡ đem chiến quả nói cho Phương Thần. Phương Thần hướng Lưu Chính Nguyên gật đầu, miễn cưỡng Lưu Chính Nguyên vài câu. Sau đó, Lưu Chính Nguyên nói ra, chỉ là không biết ma chủ vì sao từ đầu tới đuôi không biết thân. Còn có cái kia 6 tôn chạy trốn tiên đế, cũng là một cái tiếc nuối. Phương Thần nghe vậy, cười nói: "Không biết thân, ngươi nghĩ quá ngây thơ rồi. Ma chủ trực tiếp tới Tiên Lâm thành tìm ta, bất quá bị ta đánh bại sau thả. Hiện tại cần phải nhận hết tra tấn." Lưu Chính Nguyên nghe xong, trong lòng một sợ, không nghĩ tới ma chủ vậy mà trực tiếp tiến vào Tiên Lâm Thành tìm Phương Thần. Bất quá vẫn là Phương Thần kỹ cao một bậc, đến mức cái kia 6 tôn tiên đế đã bị ta sát nghiệm chém giết. Phương Thần tiếp tục nói, Lưu Chính Nguyên giờ phút này đối Phương Thần phục sát đất, không nghĩ tới tọa trấn Tiên Lâm Thành Phương Thần, trong bóng tối vậy mà làm nhiều như vậy sự tình. Chính Nguyên, hồn ma thiên lúc này quần long vô thủ, hỗn loạn không chịu nổi, là trụ quang thiên động thủ thời cơ tốt nhất. Phương Thần nhìn về phía Lưu Chính Nguyên, trên mặt ý cười, ngươi đi thông báo trụ quang thiên các cái thế lực, thừa dịp trong khoảng thời gian này có thể theo hồn ma thiên cầm bao nhiêu thứ thì theo hồn ma thiên cầm bao nhiêu thứ. Lưu Chính Nguyên nghe xong, cả người hưng phấn lên, loại này sau khi chiến đấu hưởng thụ thành quả thắng lợi cảm giác thực sự quá sung sướng. Chỉ là hưng phấn sau đó, Lưu Chính Nguyên dò hỏi, thành chủ không đem hồn ma thiên biến thành trụ quang thiên địa bàn sao? Phương Thần nhịn không được cười lên, nói ra, ngươi là quá hưng phấn, đều quên trụ quang thiên tình cảnh, gặm xuống hồn ma thiên, trụ quang thiên có thực lực này sao? Nghe được Phương Thần mà nói về sau, Lưu Chính Nguyên mới khôi phục lý tính. Phương Thần mà nói không sai, trụ quang thiên không có cái năng lực kia gặm xuống hồn ma thiên. Tuy nhiên hồn ma thiên ma chủ cùng sở hữu tiên đế đều thân tử đạo tiêu, trụ quang thiên bên này còn có 7 tôn tiên đế, nhìn như có thể tùy tiện cầm xuống hồn ma thiên, nhưng đây là lý tưởng phía dưới tình huống. Phải biết hồn ma thiên cùng trụ quang thiên lần này đại chiến khẳng định hấp dẫn không ít ánh mắt, cũng tỷ như trong cực thiên thậm chí còn cùng hồn ma thiên liên thủ, tuy nhiên kế hoạch thất bại, trong cực thiên không có cách nào cầm xuống trụ quang thiên, nhưng là hỗn loạn hồn ma thiên trong cực thiên chắc chắn sẽ không dung tha, mà trụ quang thiên cùng trong cực thiên tương so vẫn là kém một mảng lớn. Thành chủ nói không sai, trụ quang thiên hoàn toàn chính xác thực lực không đủ. Lưu Chính Nguyên hít thở sâu một hơi, nói ra, ta cái này đi thông báo các cái thế lực, để bọn hắn nhanh đi hồn ma thiên. Nói xong, Lưu Chính Nguyên liền nhanh chóng nhanh rời đi. Đó lấy, Phạm Vô Cấu lại đi đến. Nhìn thấy Phương Thần về sau, Phạm Vô Cấu đem Phi Tiên giáo chiến quả nói ra. Tiên đế, Phi Tiên giáo đệ tử tử vong người không nhiều, nhưng là người bị thương đếm, chiếm hơn nữa. Phương Thần không có chút nào ngoài ý muốn gật đầu. Hắn đem chọn cái cục thế nhìn ở trong mắt, tự nhiên rõ ràng tình huống này. Muốn không phải Phi Tiên giáo đệ tử trên thân đều có cứu mạng bảo vật, chỉ sợ lần này tử vong nhân số sẽ thẳng tắp tăng lên. Bất quá Phương Thần đối với cái này cũng không có không hài lòng, kinh lịch trận đại chiến này về sau, Phi Tiên giáo đệ tử thủy biến, cái này mới là trọng yếu nhất. Đó lấy, Phương Thần cùng Phạm Vô Cấu nói chuyện với nhau một phen về sau, không người lại đến tìm Phương Thần. Phương Thần cũng thừa dịp trong khoảng thời gian này, rời đi Tiên Lâm thành, đi tới ngoài thành vết máu động, đi vào huyết ô động bên trong. Phương Thần liền đi tới loại không gian khác bên trong. Lúc này, rời tay bên trong chìm nổi lấy một đoàn nhúc nhích huyết dịch. Nhìn thấy Phương Thần đến, cách cảm thấy kinh ngạc. Sao ngươi lại tới đây? Tới nhìn ngươi một chút là như thế nào trở thành tiên đế phía trên. Phương Thần cười nói, cách nghe vậy, cảm thấy một chút xấu hổ, đồng thời rung động trong lòng, mình cùng ma chủ đối thoại lại bị Phương Thần chỗ nghe được, xem ra Phương Thần thực lực so cách suy nghĩ còn mạnh hơn không ít. Xin lỗi, trước đây ta cũng không phải là có ý gạt ngươi một ít chuyện. Cách háng giọng một cái, hướng Phương Thần nói ra. Phương Thần đối với cái này cũng không thèm để ý, không quan trọng. Ta lấy đến Hắc Hóa Thiên cửa vào tọa độ, muốn cùng đi với ta Hắc Hóa Thiên bên trong sao? Cách nghe vậy, do dự về sau, lắc đầu cự tuyệt. Phương Thần vẫn không thèm để ý, lại nói ngươi khi đó cùng ma chủ có cái gì ân oán. Phương Thần đi đến ngồi xuống một bên, ánh mắt lườm một chút đã trở thành thi thể ma chủ. Cách cười khan một tiếng, theo rồi nói ra. Nói rất dài dòng, đơn giản tới nói cũng là hắn đánh cắp nghiên cứu của ta thành quả, đồng thời nhờ vào đó nói xấu ta, đem ta đuổi ra Hắc Hóa Thiên. Phương Thần nghe xong, nhẹ gật đầu. Theo sau tiếp tục hỏi thăm, đã như vậy, ngươi tại sao lại hận lên toàn bộ Hắc Hóa Thiên? Cách thở dài một tiếng, nói ra. Việc này liền càng thêm phức tạp, trong đó dính đến một số cấm kỵ. Tha thứ ta không cách nào nói cho ngươi. Được rồi, ngươi tiếp tục đi, ta ngay tại cái này nhìn lấy. Phương Thần nhìn lấy Cách, cười nói. Cách trong mắt lóe lên bất đắc dĩ, sau đó liền bắt đầu xử lý trong tay huyết dịch. Bất quá Cách một bên xử lý, một bên hướng Phương Thần giải thích. Lúc trước ta nghĩ ra trở thành tiên đế phía trên biện pháp liền là thông qua bồi dưỡng một gốc tiên hoa. Cái này gốc tiên hoa tên là Đồng Thọ Hoa, lấy vô số thiên tài địa bảo bồi dưỡng ra. Nhưng là ở lúc mấu chốt, Cổ Sước Quân đem đánh cắp, đồng thời ăn vào, dẫn đến ta thành quả không có. Mà Cổ Sước Quân cũng bởi vì ăn vào Đồng Thọ Hoa, nhưng không biết như thế nào sử dụng, để hắn bị vây ở tiên đế cảnh, chỉ có thể rời đi Hắc Hóa Thiên, ỷ vương pháp khác. Bây giờ ta đem Cổ Sước Quân huyết dịch đưa ra, chính là vì đem Đồng Thọ Hoa một lần nữa bồi dưỡng ra tới. Phương Thần một bên nhìn lấy Cách thao tác, một bên nghe Cách giải thích, trong đầu không khỏi nhớ tới trước đó cái kia bản vô danh kinh pháp phía trên ghi chép, trong đó liền có thông qua bồi dưỡng một gốc thiên địa đạo dược ý nghĩ, từ đó thông qua thiên địa đạo dược thẳng tới tiên đế phía trên. Nhưng là loại phương pháp này mười phần khó khăn, bởi vì cái gọi là thiên địa đạo dược trên thực tế cũng là tại tiên đế dược phía trên một cái tầng cấp tồn tại, thế mà tiên đế dược đã vô cùng khó gặp, so tiên đế được còn cao cấp hơn tồn tại, nghe đều chưa nghe nói qua, lại như thế nào có thể bồi dưỡng ra đến đâu. Bởi vậy cái kia ghi chép chỉ là đưa ra giả tưởng mà thôi, đến bây giờ không có ai đi thực hiện cái này giả tưởng, mà Cách bồi dưỡng Đồng Thọ Hoa ý nghĩ cùng cái này giả tưởng giống như lúc, đồng thời đã thực hiện hơn phân nửa. Xem ra cái này giả tưởng còn có chút có thể thực hiện chỗ. Ngươi xác định như vậy Đồng Thọ Hoa có thể để ngươi trở thành tiên đế phía trên sao? Phương Thần hướng Cách hỏi thăm. Cách đáp lại nói, đương nhiên Đồng Thọ Hoa so tiên đế dược cao cấp hơn, bằng vào Đồng Thọ Hoa ta tự nhiên có thể trở thành tiên đế phía trên. Phương Thần nghe vậy đống cảm giác kinh ngạc, bất quá một chút một suy tư về sau, Phương Thần tiếp lấy hỏi thăm, Hắc Hóa Thiên bên trong đối với tiên đế phía trên là như thế nào đánh giá? chẳng lẽ cũng là so chín đạo tiên đế mạnh hơn sao? Cách nghe vậy, sửng sốt một chút. Theo rồi nói ra, không phải vậy đâu. Pháp tắc vượt qua chín đạo tiên đế, thực lực so chín đạo tiên đế mạnh hơn. Chẳng lẽ không phải tiên đế phía trên? Phương Thần nghe xong, nhịn không được cười lên. Rời cái này lời nói từ phương diện nào đó tới nói, hoàn toàn chính xác không có vấn đề gì. Chỉ là dựa theo vô danh kinh pháp bên trong ghi chép, quan dựa theo cách nói tới đến xem, còn tính không được chân chính tiên đế phía trên. Cho nên, Phương Thần lúc này không thể không hoài nghi Hắc Hóa Thiên bên trong theo đuổi tiên đế phía trên, có phải là thật hay không chính tiên đế phía trên. Chương 287, chia sẻ kinh nghiệm, khẳng định không phải, ba cái địa phương. Dựa theo cái kia bản vô danh kinh pháp phía trên ghi chép, chân chính tiên đế phía trên là mình chính là đại đạo. Đồng thời nhảy ra trước mắt đại đạo trói buộc, nhưng muốn thoát ly đại đạo trói buộc, muôn vàn khó khăn. Cho dù là tiên đế, cũng vô pháp đào thoát đại đạo trói buộc. Một khi đại đạo có cái gì ba động, tiên đế càng là sẽ đứng mũi chịu sào, chịu ảnh hưởng. Đây hết thảy đều bởi vì cho dù là tiên đế, đều là tại trước mắt đại đạo phía dưới thành tựu. Bởi vậy, thiên thiên thần ma nhất tộc phỏng đoán, không cách nào thành tựu tiên đế phía trên liền là bởi vì đại đạo áp chế, nếu có tu sĩ trở thành tiên đế phía trên, trái lại đem đại đạo cho hủy diệt, cái này đúng sao? Cho nên, đại đạo sẽ áp chế sở hữu tiên đế, để bọn hắn không cách nào trở thành tiên đế phía trên. Không chỉ có là vì bảo hộ đại đạo phía dưới sinh linh, càng là vì bảo vệ mình. Thiên thiên thần ma nhất tộc cũng theo mặt bên suy đoán ra, tiên đế phía trên là muốn so đại đạo mạnh hơn, thậm chí chính mình là đại đạo, có thể gánh chịu vô số sinh linh. Mà Phương Thần từ trước mắt lấy được tin tức đến xem, Hắc Hóa Thiên bên trong hẳn là không có chân chính tiên đế phía trên. Giống cách theo đuổi tiên đế phía trên, cần phải chỉ là tiên đế cùng tiên đế phía trên ở giữa một cái quá độ giai đoạn, cũng tỉ như theo tiên vương đến tiên đế, trung gian sẽ kinh lịch chuẩn tiên đế chi cảnh một dạng. Sau khi hiểu rõ, Phương Thần không lại đi suy tư Hắc Hóa Thiên có phải hay không đang theo đuổi chân chính tiên đế phía trên. Cái này cùng Phương Thần không có quan hệ. Ngươi lại như thế nào bồi dưỡng ra đồng thọ hoa? Có thể hay không đem kinh nghiệm cùng ta chia sẻ? Phương Thần cười nhìn về phía Cách. Cách dừng lại động tác trong tay, quái dị nhìn thoáng qua Phương Thần. Ngươi cũng muốn thăm dò tiên đế phía trên sao? Phương Thần cười gật đầu, nói ra. Tu luyện cũng là như thế làm cho người mê muội. Nếu biết có tiên đế phía trên cảnh giới này, tự nhiên sẽ sinh ra thăm dò một phen ý nghĩ. Cách nghe vậy, tán đồng gật đầu, cảm khái nói. Ngươi nói không sai, nhớ ngày đó ta cũng cùng ngươi có một dạng ý nghĩ. Bồi dưỡng đồng thọ hoa kinh nghiệm, ta có thể chia sẻ cho ngươi, chỉ là, ngươi không thể thông qua những kinh nghiệm này, bồi dưỡng mặt khác một gốc đồng thọ hoa. Vì sao? Phương Thần tò mò hỏi thăm. Bởi vì nếu có hai gốc, ngươi ta sẽ là cạnh tranh quan hệ. Cách cười nói. Như vậy cũng tốt so là thi chạy một dạng. Người nào trước đến điểm cuối, người nào thì có thể đạt được thắng lợi. Nếu là có hai gốc đồng dạng đồng thọ hoa, người nào trước ăn bảo, người nào thì có thể trở thành tiên đế phía trên, còn lại gốc cây kia đồng thọ hoa liền sẽ không có hiệu quả. Phương Thần như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Sau đó hướng Cách nói ra, không có vấn đề. Phương Thần muốn chính là bồi dưỡng đồng thọ hoa kinh nghiệm. Bởi vì Phương Thần cũng muốn dựa theo vô danh kinh pháp bên trong ghi chép, thử bồi dưỡng ra một gốc thiên địa đạo dược đi ra. Đến mức đồng thọ hoa bồi dưỡng phương pháp, Phương Thần còn thật không cần. So với thiên địa đạo dược, đồng thọ hoa thoạt nhìn như là tàn khuyết một dạng. Cách nhìn thấy Phương Thần đáp ứng yêu cầu của mình, cũng không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Nếu là Phương Thần nhất định muốn đồng thọ hoa bồi dưỡng phương pháp, Cách còn thật không biết nên làm cái gì. Sau đó, Cách xuất ra một cái ngọc giản, tiếp lấy dùng thần niệm tại gặp phải bên trong khắc xuống chính mình bồi dưỡng đồng thọ hoa kinh nghiệm, lại về sau đem ngọc giản giao cho Phương Thần. Phương Thần đem ngọc giản lấy tới về sau, thần niệm thăm dò vào trong đó, liền trong nháy mắt được biết trong ngọc giản nội dung. Nguyên lai là chuyện như vậy, xem ra thật chỉ là một cái quá độ giai đoạn. Được biết trong ngọc giản nội dung bên trong, Phương Thần trong lòng hiểu rõ, Cách chỗ bồi dưỡng đồng thọ hoa là thông qua tiếp dẫn đại đạo, đem đại đạo dung luyện về sau sinh ra linh dịch đến tới nước đồng thọ hoa. Dần dà, đồng thọ hoa bởi vì thời khắc bị linh dịch chỗ tới nước, sẽ cùng đại đạo sinh ra liên hệ, đến lúc này cũng là đồng thọ hoa thành thục thời điểm. Cũng chính là ở thời điểm này ăn vào đồng thọ hoa, liên có thể trở thành tiên đế phía trên. Cái này vẫn là không có thoát khỏi trước mắt đại đạo ảnh hưởng. Chỉ bất quá thông qua loại phương pháp này, hoàn toàn chính xác có thể so chín đạo tiên đế cường. Phương Thần thầm nghĩ, dung luyện đại đạo sinh ra linh dịch, vẫn đến từ trước mắt đại đạo. Bởi vậy, đồng thọ hoa đến sau cùng vẫn lại là trước mắt dưới đường lớn sản phẩm. Đã như vậy, cái kia đại đạo chắc chắn sẽ không để đồng thọ hoa đột phá cực hạn. Ăn vào đồng thọ hoa tu sĩ, tự nhiên cũng vô pháp thành là chân chính tiên đế phía trên. Thế nào? Cái này kinh nghiệm đối ngươi có trợ giúp a? Lúc này, Cách gặp Phương Thần ngu ngơ tại nguyên chỗ, hơi đắc ý nói. Phương Thần lấy lại tinh thần, hướng Cách nói ra, có trợ giúp. Không biết ngươi là như thế nào đạt được phương pháp này, thật sự là kinh động như gặp thiên nhân. Cách nghe được Phương Thần tán dương, càng thêm đắc ý. Hắc hắc, vậy liền không thể không xách Hắc Hóa Thiên. Tại Hắc Hóa Thiên bên trong, có một tòa tàng thư các. Trong tàng thư các, trưng bày theo Hồng Hoang đến nay sở hữu sách. Ngươi có thể tại quần quận thư hải bên trong tìm tới đủ loại quyển sách. Ta chính là tại tàng thư các bên trong tìm được một mảnh liên quan tới đạo dược ghi chép. Từ đó chính mình sáng chế ra đồng thọ hoa bồi dưỡng phương pháp, chỉ tiếc ngày đó ghi chép không được đầy đủ, để cho ta còn có thật nhiều nghỉ hoặc không có đạt được giải khai. Nghe được Cách, Phương Thần cảm thấy kinh ngạc. Không nghĩ tới Hắc Hóa Thiên bên trong còn có một chỗ như vậy. Đã có tòa này tàng thư các ở đây, cái kia Phương Thần thì càng muốn đi vào Hắc Hóa Thiên thăm dò một phen. Sau khi suy nghĩ một chút, Phương Thần hướng Cách hỏi thăm. Ngươi biết tiên thiên thần ma nhất tộc bây giờ còn có tổn thế sao? Nghe được Phương Thần hỏi thăm, Cách cảm thấy mười phần kinh ngạc. Tổn thế tiên thiên thần ma? Ngươi vấn đề này rất xảo trá. Sau đó, rời đi bắt đầu suy tư. Nhưng một lát sau, Cách lắc đầu. Xin lỗi, thực sự nghĩ không ra bây giờ nơi nào còn có tồn thế tiên tiên thần ma. Nếu ngươi chỉ là muốn tìm nắm giữ tiên tiên thần ma huyết mạch tồn tại, ta có thể nói cho ngươi mấy nơi. Phương Thần nghe vậy, suy tư sau gật đầu nói, cái kia cũng được, đều là những địa phương nào? Rời đi miệng nói ra ba cái địa điểm. Kiến Mộc Phế Tích, Hồng Hoang Di Địa, Thần Ma Núi. Cái này ba cái địa phương đều là đã từng tiên tiên thần ma nhất tộc chỗ tụ tập địa phương. Bởi vậy, nắm giữ tiên tiên thần ma huyết mạch tồn tại, tại cái này ba cái địa phương có rất lớn xác suất có thể đủ phải. Phương Thần ghi lại ba cái địa phương, hướng Cách nói lời cảm tạ. Cách tò mò hỏi thăm, ngươi tìm tiên tiên thần ma làm gì? Phương Thần cười nói, ta đi là tiên tiên thần ma con đường, tự nhiên là muốn tìm tiên tiên thần ma giao lưu kinh nghiệm. Cách nhìn thoáng qua Phương Thần, sau đó gật gật đầu. Cái kia ngược lại là, ngoại trừ tiên tiên thần ma, ngươi vẫn là ta cái thứ nhất sau khi thấy được thế đi tiên tiên thần ma tu luyện đường theo mà trở thành tiên đế tu sĩ. Đáng tiếc ta đối tiên tiên thần ma tu luyện đường cũng biết rất ít. Không phải vậy ngược lại là có thể cùng giao lưu trao đổi. Phương Thần nói ra, ngươi có ý định này liền có thể. Ta đi trước. Chờ ngươi trở thành tiên đế phía trên về sau, ta lại tới tìm ngươi đi. Cách nhẹ gật đầu, sau một khắc liền nhìn đến Phương Thần đột nhiên biến mất. Cách trong mắt lóe lên không hiểu quan mang. Sau đó liền thu hồi tâm tư, tiếp tục làm việc lấy chính mình sự tỉnh. Mà Phương Thần rời đi huyết ô động về sau, liền đi đến kiến một phế tích, nhìn xem có thể hay không tìm tới tiên tiên thần ma. Chương 288, không có thu hoạch, thần sơn biến mất, gầy yếu thân ảnh. Kiến một phế tích vô cùng to lớn, có thể so với một tòa tiên vực. Nguyên bản kiến một phế tích là lúc trước tiên tiên linh chủng kiến mục. Nghe đồn kiến mục là lúc trước tiên vực còn chưa tứ phân ngũ liệt lúc đệ nhất kỳ quan. Kiến mục liên thông thiên địa, giống như chống đỡ khai thiên địa thần trụ. Về sau tiên vực tứ phân ngũ liệt, kiến mục cũng chịu ảnh hưởng, biến mất không thấy gì nữa. Có truyền ngôn nói kiến mục thông linh, tiên vực tứ phân ngũ liệt thời điểm, kiến mục đột nhập hư không, trốn đến một chỗ không muốn người biết địa phương. Cũng có truyền ngôn nói tiên vực tứ phân ngũ liệt lúc, kiến mục bị ảnh hưởng lớn nhất, trực tiếp sụp đổ. Xây lên một phế tích, chính là lúc trước kiến mục vị trí. Trong đó còn có một chút kiến mục mảnh vụn tồn tại. Phương Thần chẳng mấy chốc thời gian liền đi tới kiến mục phế tích bên trong. Thần niệm trải ra mở, trong chốc lát liền đem kiến mục phế tích bao phủ. Đáng tiếc là, kiến mục phế tích bên trong không có Phương Thần muốn tìm mục tiêu. Mà lại, đừng nói là tiên thiên thần ma, cho dù là nắm giữ tiên thiên thần ma huyết mạch, thậm chí ngay cả một cái còn sống sinh linh, Phương Thần đều không có tìm được. Xem ra kiến mục phế tích đã hoàn toàn trở thành tử địa. Phương Thần tự nói một tiếng, tiếp lấy liền rời đi kiến mục phế tích. Sau đó, Phương Thần hướng phía dưới một cái địa điểm Hồng Hoang Di Địa mà đi. Hồng Hoang Di Địa là tiên thiên thần ma nhất tộc đã từng sinh tồn qua địa phương. Dù là vô tận tuế nguyệt đi qua, tu sĩ cũng có thể theo Hồng Hoang Di Địa bên trong tìm tới không ít tiên thiên thần ma sử dụng tới đồ vật. Phương Thần đồng dạng chẳng mấy chốc thời gian đi tới Hồng Hoang Di Địa. So với kiến mục phế tích, Hồng Hoang Di Địa tình huống đỡ một ít. Phương Thần tại Hồng Hoang Di phát hiện còn sống sinh linh, hơn nữa còn là nắm giữ tiên thiên thần ma huyết mạch sinh linh. Đáng tiếc, đó cũng không phải Phương Thần mục tiêu, mà lại những sinh linh này thể nội tiên thiên thần ma huyết mạch đã mỏng manh đến có thể coi nhẹ cấp độ. Phương Thần tại Hồng Hoang Di Địa ngừng chân một hồi, xác định không có bỏ sót địa chỉ về sau, đi đến Thần Ma Núi. Thế mà, Phương Thần tìm rất lâu, cũng không có tìm được Thần Ma Núi ở nơi nào. Thiên địa cuốn lên gỉ lại Thần Ma vùng núi chỉ chính là ở đây. Chẳng lẽ Thần Ma Núi mọc chân đi được rồi? Phương Thần cảm thấy nghi hoặc. Hắn sở dĩ có thể nhanh chóng tìm tới trước hai cái địa điểm, tự nhiên là bởi vì thiên địa cuốn lên ghi chép hai cái địa điểm phương vị. Bởi vậy Phương Thần liền căn cứ ghi chép đi thẳng tới Thần Ma Núi, nhưng là vô hụt, cái này khiến Phương Thần rất là hoang mang. Bất quá, khoảng cách Thần Ma Núi sở tại vị trí cách đó không xa, có một tòa tiên vực tồn tại, Phương Thần đi đến tiên vực bên trong, nhìn xem có thể hay không tìm tới một số manh mối. Tiến vào này tiên vực về sau, vì nhanh chóng hiểu rõ Thần Ma Núi sự tình, Phương Thần đi thẳng tới này tiên vực thế lực tối cường bên trong. Phương Thần không làm kinh động bất luận kẻ nào, tiến vào cái thế lực này tàng kinh các bên trong. Sau đó, Phương Thần thần niệm bao phủ tàng kinh các, bắt đầu tìm đọc tàng kinh các bên trong sở hữu ghi chép. Rất nhanh, Phương Thần liền tìm được một quyển sách phía trên, ghi lại lúc trước phát sinh sự tình. Theo quyển sách phía trên ghi chép đến xem, Thần Ma Núi tại 100 vạn năm trước biển mất không thấy gì nữa. Nguyên nhân cụ thể à cũng không rõ ràng, chỉ là tại Thần Ma Núi biến mất vào cái ngày đó, cái này tiên vực sở hữu tu sĩ đều thấy được đầy trời huyết hồng, cùng quanh quần tại thiên địa to lớn tiếng vang. Chi chép cũng không hoàn toàn, đáng tiếc, không biết này tiên vực địa phương khác có hay không càng ghi chép tỉ mi. Phương Thần nhướng mày, cảm thấy bất đắc dĩ. Đó lấy, Phương Thần thu hồi thần niệm, liền muốn lấy rời đi. Nhưng là, Phương Thần lại chú ý tới cái thế lực này nơi nào đó, có một cái thân ảnh gầy yếu chính diễn luyện lấy một môn quyền pháp. Thế, Thiên Tiên Thần Ma. Phương Thần không dám tin vào hai mắt của mình. Cái này thân ảnh gầy yếu, lại là Tiên Tiên Thần Ma, mà lại cũng không phải là nắm giữ Tiên Tiên Thần Ma huyết mạch tồn tại, mà là chân chính Tiên Tiên Thần Ma. Phương Thần cảm thấy thật không thể tin. Vốn là coi là đem không có chút nào thu hoạch, không nghĩ tới phong hồi lộ chuyện, vậy mà thật đụng phải một cái Tiên Tiên Thần Ma. Chỉ là, cái này Tiên Tiên Thần Ma tuổi tác cũng quá là nhỏ. Phương Thần bất đắc dĩ lắc đầu. Phương Thần tìm kiếm Tiên Tiên Thần Ma, tự nhiên là nhớ đến trước đó tự xưng Thiên Đạo thanh niên cảm ứng được còn có Tiên Tiên Thần Ma tồn tại. Để Phương Thần đi tìm Tiên Tiên Thần Ma, giải đáp Phương Thần nghi hoặc. Bởi vậy, Phương Thần muốn tìm Tiên Tiên Thần Ma thế nào cũng muốn là trung niên. Như thế một cái vẫn còn thời kỳ thiếu niên Tiên Tiên Thần Ma, có thể giải đáp Phương Thần cái gì nghi hoặc? Không biết cái này Tiên Tiên Thần Ma còn có hay không trưởng bối tồn tại. Phương Thần thầm nghĩ. Sau đó, Phương Thần một cái lắc mình, đi tới cái này Tiên Tiên Thần Ma trước mặt. Thân ảnh gầy yếu nhìn đến đột nhiên xuất hiện Phương Thần, trong mắt nhất thời tràn đầy cảnh giác. Ngươi là người phương nào? Thân ảnh gầy yếu nói ra. Phương Thần nhìn lấy thân ảnh gầy yếu, nói ra: "Cha mẹ ngươi, hoặc là ngươi còn có trưởng bối tại thế sao?" Thân ảnh gầy yếu nghe vậy, trong mắt lóe lên bi thương, không có trả lời Phương Thần vấn đề. Phương Thần chú ý tới gầy yếu thân ảnh trong mắt lóe lên bi thương, vì vậy đối với chính mình vấn đề, Phương Thần cũng liền được đáp án. Xem ra là không có. Phương Thần hơi tiếc nuối lắc đầu: "Ngươi đến cùng là người phương nào?" Thân ảnh gầy yếu tiếp tục chất vấn. Phương Thần nói ra: "Ngươi vì tiên tiên thần ma, vì sao lại ở chỗ này?" Thân ảnh gầy yếu nghe được Phương Thần điểm phá thân phận của mình, thân thể lập tức hơi hơi cong lại, vận sức chờ phát động, giống như là một cái sắp đánh giết manh thú một dạng. "Ta không có ác ý, không cần như thế." Phương Thần nhấc vung tay lên, thân ảnh gầy yếu liền lập tức bị trấn áp lại. "Ta bản ý là muốn tìm thành niên tiên tiên thần ma, thế nhưng là chạy mấy cái địa điểm đều không có kết quả, không nghĩ tới gặp gỡ ở nơi này ngươi, cho nên liền hiện thân tới gặp ngươi." Phương Thần hướng thân ảnh gầy yếu giải thích: "Vì sao muốn tìm tiên tiên thần ma?" Thân ảnh gầy yếu cảm thấy không hiểu. "Vì giải đáp nghi vấn của ta." Phương Thần nói ra: "Cho nên, ngươi không cần đối với ta ôm lấy ý. Nếu là ngươi có thể nói cho ta biết đâu còn có tiên tiên thần ma, ta có thể giúp ngươi giải quyết trước mắt khốn cảnh." Thân ảnh gầy yếu không tin Phương Thần, ngậm miệng không nói lời nào. Phương Thần hướng dẫn từng bước: "Nếu ta muốn hướng ngươi ra tay, ngươi cảm thấy ngươi còn có thể yên ổn đứng tại cái này?" Vừa mới nói xong, Phương Thần liền bày ra chính mình tiên đế tu vi, nhất thời, tiên đế uy áp để thân ảnh gầy yếu bỗng cảm giác như có vạn tòa núi lớn áp trên người mình, để cho mình thở không nổi. Có điều rất nhanh, Phương Thần liền đem tiên đế uy áp thu hồi, thân ảnh gầy yếu có thể há mồm thở dốc. "Như thế nào, tin tưởng a?" Phương Thần cười nói. Thân ảnh gầy yếu trong mắt tràn ngập hoảng sợ. Nội tâm đã có tin tưởng chỉ ý, dù sao đây chính là một tôn tiên đế. Nếu thật muốn làm những gì, quả thực không nên quá đơn giản. "Ta không biết đâu còn có tiên thiên thần ma tồn thế." Thân ảnh gầy yếu mở miệng nói ra. "Ai?" Phương Thần thở dài một tiếng. "Cái kia trưởng bối của ngươi là tình huống như thế nào?" Nghe được Phương Thần hỏi thăm, thân ảnh gầy yếu trong mắt tràn đầy bi thương. "Ta là theo Hồng Hoang thời đại đến cho tới bây giờ, ta cũng không biết trưởng bối của ta nhóm đến cùng thế nào." "Theo Hồng Hoang thời đại đến cho tới bây giờ?" Phương Thần đống cảm giác kinh ngạc. Thân ảnh gầy yếu thì giải thích nói: "Chương 289, bị phong ấn, ta mang ngươi đi, đại hoạch bội thu." Theo gầy yếu thân ảnh giải thích, Phương Thần cái này mới biết được phát sinh ở gầy yếu thân ảnh trên người sự tình. Gầy yếu thân ảnh tên là Vu, là kỳ rõ bộ lạc thủ lĩnh chi tử. Đáng tiếc là, Vu tại lúc mới sinh ra, tao ngộ ám toán, dẫn đến vừa ra đời về sau tiên thiên bản nguyên có chỗ bị hao tổn. Đây đối với tiên thiên thần ma nhất tộc tới nói, có thể nói là có tính chất hủy diệt đặc kích. Vu phụ thân vì đem Vu bị hao tổn tiên thiên bản nguyên bổ sung hoàn chỉnh, không tiếc lấy đại đại giới đem Vu phong ấn, vì Vu chế tạo một cái giống như là còn tại đài bên trong hoàn cảnh, lấy này đến bổ sung Vu tiên thiên bản nguyên. Dựa theo kế hoạch ban đầu, ước chừng 100 năm, Vu liền có thể phá phong mà ra. Nhưng là, thăng đến 10 năm trước, Vu mới từ trong phong ấn đi ra, vừa ra tới, liền phát hiện thế gian đại biên. Tiên thiên thần ma nhất tộc từ lâu biến mất không thấy gì nữa. Vu đã từng thử tìm kiếm qua tiên thiên thần ma nhất tộc, nhưng là trừ phát hiện một số nắm giữ tiên thiên thần ma huyết mạch sinh linh bên ngoài, cũng không có phát hiện chân chính tiên thiên thần ma nhất tộc. Liền phảng phất Vu là trên đời này cái cuối cùng tiên thiên thần ma một dạng. Thì ra là thế. Phương Thần gật gật đầu. "Ám toán ngươi người, ngươi cũng đã biết là ai?" Vu lắc đầu, "Cái kia lúc vừa ra đời, cái nào biết những chuyện này? Cho dù về sau tại 5 tuổi thì mới bị phong ấn đi vào. Vu cũng như cũng không rõ ràng chính mình tao ngộ người nào ám toán." Phương Thần nhìn lấy Vu, vung ra đối Vu trấn áp. Sau đó, Phương Thần hướng Vu nói ra: "Cùng ta rời đi, đi phi tiên giáo như thế nào?" Phương Thần động tâm tư, muốn đem Vu thu nhập phi tiên giáo bên trong. Dù sao cũng là tiên thiên thần ma, một khi Vu có thể trưởng thành, giữ gốc là một tôn tiên đế, Phương Thần tự nhiên buông tha một cái đem tương lai tiên đế thu nhập phi tiên giáo cơ hội. Vu đang nghe xong Phương Thần mà nói về sau, không có lập tức đáp ứng Phương Thần, mà chính là dò hỏi: "Ngươi vì sao muốn dẫn ta đi?" Phương Thần thực sự đem nguyên nhân nói ra. Đó lấy, Phương Thần tiếp tục nói: "Ngươi đợi ở chỗ này như ngồi chung nhà tù một dạng, đã không cách nào an toàn tu hành, lại cần thời khắc để phòng người khác, để tránh chính mình tiên thiên thần ma thân phận bị phát hiện. Nhưng nếu là đi phi tiên giáo, ngươi liền không cần lại như thế sinh hoạt. Dù là tiên thiên thần ma thân phận bại lộ, ngươi cũng có thể bình yên vô sự, phi tiên giáo sẽ vì ngươi ngăn lại hết thảy." Vu sau khi nghe, trong mắt nổi lên chờ mong thần thái. Phương Thần lời này, nói đến Vu trái tim bên trong đi. Hắn ở chỗ này hoàn toàn chính xác qua rất khó chịu, vì không bại lộ thân phận của mình, Vu cần mỗi ngày nơm nớp lo sợ, dù là bị một điểm khi nhục, Vu cũng chỉ có thể nuốt giận vào bụng, sợ mình có động tác gì liền sẽ bại lộ. "Ngươi nói, đều là thật sao?" Vu cảm thấy đây hết thảy có chút không thực tế, kinh ngạc nhìn hỏi thăm. Phương Thần nhịn không được cười lên, nói ra: "Ta thân là làm một cái tiên đế, còn không đến mức nói chút nói láo lừa gạt ngươi." Vu nhẹ gật đầu, theo rồi nói ra: "Tốt, ta đi với ngươi." Phương Thần hài lòng gật đầu, tiếp lấy liền dẫn Vu rời đi nơi đây. Thiên Lâm thành bên trong, Lưu Chính Nguyên vẻ mặt tươi cười chỉ huy một đám tu sĩ đem bảo vật chuyển vào Bắc Hải đường bên trong. Phạm Vô Cấu giờ phút này cầm lấy một phần danh sách đi đến Lưu Chính Nguyên bên người. "Lưu huynh, đây là phi tiên giáo cần muốn lấy đi đồ vật danh sách, ngươi nhìn một chút." Lưu Chính Nguyên không thèm quan tâm nói: "Không có gì để mắt, ta tin tưởng Phạm huynh." Phạm Vô Cấu nghe vậy, đem danh sách thu vào, lập tức nói ra: "Không nghĩ tới hồn ma thiên bên trong có như thế nhiều bảo vật, đáng tiếc thời gian không đủ, không phải vậy còn có thể lấy thêm một số." Lưu Chính Nguyên cùng Phạm Vô Cấu nghe theo Phương Thần chỉ thị, xuất lĩnh trụ quang thiên tu sĩ đi đến hồn ma thiên, như là ngỗng qua nổ lông một dạng, đem hồn ma thiên vơ vét. Đáng tiếc là không đợi trụ quang thiên tu sĩ vơ vét quá lâu, trong cực trời thì có người tới ngăn cản, vì bất hòa trong cực trời sinh ra xung đột, Chủ Quang Thiên tu sĩ đều ngừng tay, lựa chọn trở về Chủ Quang Thiên. Bất quá dù vậy, cũng để cho Chủ Quang Thiên tu sĩ ăn đầy miệng chảy mỡ, nhất là Tiên Lâm Thành cùng Phi Tiên Giáo hai cái thế lực. Không chỉ có vơ vét nhiều nhất, bảo vật phẩm giai cũng tốt nhất. Đầu to dù sao đều bị chúng ta ăn. Còn lại điểm này nước canh, lưu cho trong cực trời lại có làm sao? Huống chỉ, ta cảm giác hồn ma thiên không giống mặt ngoài đơn giản như vậy. Trong cực trời khả năng phải bị thua thiệt. Lưu Chính Nguyên nói ra. Lúc này, phương thần âm thanh vang lên. Hồn ma thiên làm sao không đơn giản? Ngay sau đó, hư không chấn động. Phương thần mang theo vu theo trong hư không đi ra. Đi tới trước mặt hai người. Phạm Vô Cấu cùng Lưu Chính Nguyên lập tức tiến ra đón hành lễ. Sau đó, Lưu Chính Nguyên giải thích nói. Hồn ma thiên thoạt nhìn như là một cái giam giữ lấy vô số đại ma lồng giam. Đương nhiên, khả năng này cảm giác ta bị sai. Phạm Vô Cấu nhìn về phía Phương Thần bên cạnh Vu, tò mò hỏi thăm, "Tiên đế, vị này là?" Phương Thần vừa cười vừa nói, "Hắn tên là Vu, sau này sẽ là Phi Tiên giáo đệ tử." "Đúng rồi, Vu là tiên tiên thần ma." "Vô Cấu, trở lại Phi Tiên giáo về sau, để Trương sư thúc không muốn keo kiệt tài nguyên, tranh thủ trong thời gian ngắn để Vu trở thành tiên nhân." "Tiên tiên thần ma?" Phạm Vô Cấu cùng Lưu Chính Nguyên hai người nghe vậy, cảm thấy rung động. "Tiên đế, không phải chỉ là có huyết mạch mà thôi." Phạm Vô Cấu không thể tin được. "Vu cũng là tiên tiên thần ma, cùng những cái kia có huyết mạch không giống nhau." Chuyện cụ thể giam ba câu rất khó nói rõ ràng. Vẫn là trước đem Vu mang về Phi Tiên giáo đi. Phương Thần cười nói. Phạm Vô Cấu gật đầu, sau đó ra hiệu Vu theo chính mình rời đi. Vu nhìn thoáng qua Phương Thần, gặp Phương Thần gật đầu về sau. Vu mới theo Phạm Vô Cấu rời đi, đi đến Phi Tiên giáo. Thành chủ, cái này tiên tiên thần ma là từ nơi đó tìm tới. Lưu Chính Nguyên nhịn không được hiếu kỳ, do hỏi. Một cái tiểu tiên vực đâu, làm sao, ngươi cũng muốn tìm một cái tiên tiên thần ma trở về. Phương Thần nhìn về phía Lưu Chính Nguyên, trêu ghẹo nói. Lưu Chính Nguyên cười xấu hổ vài tiếng. Không phải, cũng là hiếu kỳ thôi. Sau đó, Lưu Chính Nguyên khôi phục nghiêm mặt, đem lần này Tiên Lâm Thành thu hoạch đều hướng Phương Thần bẩm báo. Phương Thần nghe xong miễn cưỡng vài câu, làm rất tốt, về sau chính mình đi lĩnh thưởng đi. Nói xong, Phương Thần liền rời đi. Lưu Chính Nguyên đứng tại chỗ, trong lòng sinh ra cảm khái. Từ khi Phương Thần đi vào Tiên Lâm Thành về sau, Tiên Lâm Thành thì đi lên một con đường khác, mà Lưu Chính Nguyên nhân sinh của mình quy tích cũng phát sinh đại biến hóa. Thành chủ hắn, thật đúng là kỳ nhân. Một bên khác, Phương Thần sau khi rời đi liền ấp ủ lấy đi một chuyến Hắc Hóa Thiên kế hoạch. Nếu biết cửa vào ở nơi nào, như vậy cũng là thời điểm đi Hắc Hóa Thiên bên trong thăm dò. Phương Thần xuất ra theo ma chủ cái kia bên trong đạt được thần trụ, tự lẩm bẩm. Bất quá trước lúc rời đi, Phương Thần còn có một ít chuyện muốn làm. Vì cam đoan chính mình rời đi về sau, Tiên Lâm Thành cùng Phi Tiên giáo đều có thể bình yên vô sự, Phương Thần dự định luyện chế một cái pháp thân. Bởi vậy, Phương Thần cần một số so sánh bảo vật chân quý. Vốn là Phương Thần dự định theo Tiên Lâm Thành cùng Phi Tiên giáo trong bảo khố tìm một chút, nhìn xem có thể hay không gom góp những bảo vật này. Nhưng là tìm tới sau cùng, còn kém không ít. Phương Thần liền dự định đi trong cực trời tứ hoang các. Chương 290, đến Tứ Hoang Các, lại gặp Hứa Lân, cho cái thuyết pháp. Tứ Hoang Các chính là trong Cực Thiên nội đệ nhất thế lực, lấy buôn bán nổi danh. Chuyên môn vô luận thứ gì, chỉ cần tại Tứ Hoang Các bên trong đều có thể mua được. Bởi vì không có thu tập được luyện chế pháp thân cần tài liệu, Phương Thần liền nghĩ đến Tứ Hoang Các. Dù sao Phương Thần muốn luyện chế pháp thân không tầm thường, bởi vậy cần bảo vật cũng rất chân quý. Phổ thông bảo các bên trong, còn thật vô pháp mua được Phương Thần thứ cần thiết. Tăng thêm Phương Thần nhớ đến Tứ Hoang Các trước đó còn có xâm lấn trụ Quang Thiên ý đồ, vừa tốt cũng mượn cơ hội này đi đánh một phen. Sau đó Phương Thần lập tức rời đi trụ Quang Thiên, đi đến trong cực trời, đồng thời rất nhanh liền đi tới Tứ Hoang Các bên trong. Nha, khách quan nhìn lấy lạ mặt, chắc hẳn là lần đầu tiên đến Tứ Hoang Các đi, mời vào trong. Vừa đi đến Tứ Hoang Các cửa, Tứ Hoang Các gã sai vật liền nhìn ra Phương Thần bất phàm, vội vàng tiên ra đón, đem Phương Thần mang vào Tứ Hoang Các bên trong. Các ngươi trưởng quỹ ở đâu? Phương Thần không nói nhảm, trực tiếp hướng gã sai vật hỏi thăm. Gã sai vật nghe xong, bỗng cảm giác nghi hoặc, bất quá vẫn là nói ra. Vị khách quan kia, chúng ta trưởng quỹ có chút bận rộn, ngài nếu là muốn gặp chúng ta trưởng quỹ, chỉ sợ cần chờ một đoạn thời gian. Phương Thần liếc qua gã sai vặt, sau đó trực tiếp xuất ra một phần danh sách giao cho hắn. Ta cần những vật này, ngươi có thể làm chủ sao? Gã sai vặt tiếp nhận danh sách, chỉ nhìn danh sách phía trên kiện thứ nhất bảo vật. Gã sai vặt thì lập tức lộ ra biểu tình kinh hãi. Khách hàng lớn, đây là khách hàng lớn. Gã sai vặt nội tâm hô lớn. Sau đó, gã sai vặt cuồng nhiệt nhìn về phía Phương Thần. Khách quan, ngài chờ một lát, ta lập tức đi thông báo trưởng quỹ. Nói xong, gã sai vặt nhanh chóng nhanh rời đi. Không bao lâu, gã sai vặt liền tìm được Tứ Hoang Các trưởng quỹ. Lúc này, Tứ Hoang Các trưởng quỹ đang cùng một vị khách quý trò chuyện với nhau thật vui. Gã sai vật được trưởng quỹ đồng ý về sau, đi vào trưởng quỹ bên người đem danh sách giao cho hắn, đồng thời cũng nói ra sự tình vừa rồi. Cái gì? Có việc này? Trưởng quỹ giật nảy cả mình. Thế nào? Lúc này, một bên khách quý thấy thế, tò mò hỏi thăm. Không có gì, Lâm đạo hữu, làm phiền ngươi chờ một chút, ta còn có việc phải bận rộn, làm xong lập tức tới gặp ngươi. Trưởng quỹ hướng khách quý nói ra, sau đó liền vội vàng rời đi. Khách quý thấy thế, sững sờ ngay tại chỗ. Chính mình thế nhưng là đến nói đại sinh ý, cứ đi như thế, có còn muốn hay không làm ăn? Không bao lâu, trưởng quỹ liền tại tinh thất bên trong gặp được Phương Thần. Chính là vị này quý khách cần những cái kia bảo vật. Người tới, pha trà. Trưởng quỹ vừa cười vừa nói. Sau đó ngồi xuống Phương Thần đối diện. Không biết Tứ Hoang Các có thể hay không đem thứ mà ta cần gom góp. Phương Thần mặt không thay đổi hỏi thăm. Trưởng quỹ nghe vậy, lập tức nói ra. Mời khách quý yên tâm. Tứ Hoang Các khác không có, thì bảo vật nhiều, tuyệt đối có thể gom góp. Ta đã phái người đi đem khách quý cần bảo vật lấy ra. Phương Thần gật gật đầu, không nói gì. mà tứ hoang các trưởng quỹ thì làm lôi kéo làm quen, bắt đầu tìm đề tài cùng Phương Thần nói chuyện với nhau. Nói lâu như vậy, ta còn không biết khách quý tính danh. Trưởng quỹ cười hướng Phương Thần nói ra. Mới. Phương Thần chỉ là phun ra một chữ. Trưởng quỹ gặp Phương Thần một mặt lãnh đạm, không muốn cùng mình nói chuyện với nhau. Trong lòng tuy nhiên có bất mãn, nhưng trên mặt vẫn treo nụ cười. Không lâu sau đó, tính thất cửa bị gõ vang. Sau đó, Hứa Lân cầm lấy một cái chữ vật túi đi đến. Trưởng quỹ, đây là. Hứa Lân nhìn hướng trưởng quỹ, mở miệng nói chuyện. Nhưng nói được nửa câu, Hứa Lân liếc qua một bên Phương Thần, nhất thời kinh ngạc ngay tại chỗ. Phương Thần nhìn thấy Hứa Lân, khoe miệng hiện lên mỉm cười, không nghĩ tới tại tứ hoang các lại thấy được hắn. Hứa Lân, ngươi ngốc đứng ở chỗ này làm gì? Còn không vội vàng đem chữ vật túi đưa tới. Trưởng quỹ nhìn thấy Hứa Lân ngơ ngác đứng tại chỗ, đống cảm giác không vui, nhưng cũng chỉ có thể thiện ý nói. Ai bảo Hứa Lân bây giờ trở thành tứ hoang các chủ tân hoan, muốn là Hứa Lân cho tứ hoang các chủ thổi gió thổi bên hai. Vậy hắn cái này người trưởng quỹ nhưng là không làm được. Thế mà, cho dù trưởng quỹ thúc giục Hứa Lân, Hứa Lân cũng không có bất kỳ cái gì động tác. Hứa Lân nhìn chằm chằm Phương Thần, hai mắt dần dần biến đến đỏ bừng. Ngươi tại sao lại xuất hiện ở tứ hoang các? Hứa Lân cắn răng nghiến lợi nói ra. Tự nhiên là tới mua đồ. Phương Thần cười nói. Hứa Lân nhìn mình trong tay chữ vật túi, cười gần nói. Cũng là những vật này, đúng không? Ngươi hủy ta Hứa ra, huyết hải thâm cửu phía dưới. Ngươi còn dám tới tứ hoang các, thật sự là đáng hận. Những bảo vật này, ta nghĩ ngươi là mang không đi. Hôm nay, ta muốn ngươi hướng Hứa ra chôn cùng. Hứa Lân thể nội pháp tắc quanh mình, một trưởng vô hướng chữ vật túi, muốn đánh tan chữ vật túi, từ đó dẫn phát hư không phong bạo. Nhờ vào đó đến cùng Phương Thần đồng quy vu tận. Trưởng quỹ thấy thế, vừa sợ vừa giận, Hứa Lân, ngươi muốn làm gì? Đồng thời, trưởng quỹ cũng động thủ, muốn ngăn cản Hứa Lân. Thế mà hết thảy phát sinh quá mức đột nhiên. Thăng thêm Hứa Lân thực lực cũng không yếu. Trưởng quỹ căn bản cũng không cùng ngăn cản Hứa Lân. Oeng. Hứa Lân một trưởng vỗ tại chữ vật túi phía trên. Trong chốc lát, chữ vật túi trực tiếp nổ tung. Bên trong bảo vật trong nháy mắt bị hư không phong bạo xé rách thành vài phiến. Chỉ có số ít bảo vật bởi vì đủ mạnh, mới may mắn thoát khỏi xuống tới. Mà Hứa Lân bởi vì cách gần nhất, hư không phong bạo xuất hiện trong tích tắc. Hắn cũng bị hư không phong bạo xé nát, lần nữa chết đi. Bất quá trước khi chết, Hứa Lân trên mặt nụ cười, tựa hồ thấy được Phương Thần cũng giống như mình xuống tràng. Đáng tiếc là, tại sau khi hắn chết, Phương Thần thần niệm khẽ động, liền đem hư không phong bạo cho chấn áp xuống. Tinh thất bên trong, hết thảy lại khôi phục bình tĩnh. Chỉ là một mảnh hỗn độn biểu dương ra tinh thất vừa mới đã trải qua cái gì. Lúc này, trưởng quỹ miệng lớn thở phì phò, co quắp ngồi dưới đất, nội tâm lại hoảng sợ, lại may mắn. Trưởng quỹ nhìn về phía Phương Thần trong ánh mắt càng là mang theo hoảng sợ. Chuyện gì xảy ra? Lúc này, trong tinh thất xuất hiện một cái xinh đẹp phụ nhân. Phụ nhân vừa xuất hiện, liền thấy được trưởng quỹ cùng Phương Thần. Sau đó nhìn chung quanh, phát hiện một mảnh hỗn độn về sau. Phụ nhân hướng trưởng quỹ hỏi thăm, vừa mới đến đấy chuyện gì xảy ra? Trưởng quỹ trấn an định tâm thần, sau đó hướng phụ nhân nói ra vừa mới phát sinh sự tình. Sau khi nghe xong, phụ nhân nhìn về phía Phương Thần, trong đôi mắt đẹp mang theo một tia tức giận. Vị đạo hữu này, chính là ngươi đem Hứa ra phá hủy a? Bây giờ lại chạy đến tứ hoang các đến náo sự, không khỏi quá không đem tứ hoang các để vào mắt. Phương Thần nhịn không được cười lên, nói ra: "Ngươi tính sai, ta là phá hủy Hứa ra không sai. Nhưng là lần này tới tứ hoang các, có thể là vì tới mua đồ. Rõ ràng Hứa Lân chính mình náo ra những chuyện này, cùng ta có liên can gì?" Mỹ phụ nghe vậy, nhìn chằm chằm Phương Thần, lạnh hừ một tiếng, "Hừ, bất kể như thế nào, Hứa Lân lại bởi vì ngươi mà chết. Việc này, ngươi dù sao cũng phải cho cái thuyết pháp a." Phương Thần cười nói, chê cười, "Cho cái thuyết pháp? Là chính hắn đưa tới hư không phong bạo. Hắn tự tìm đường chết, muốn ta cho cái thuyết pháp. Ta nhìn ngươi là vắng đầu, hồ ngôn loạn ngữ." Phụ nhân nghe vậy, trong đôi mắt đẹp nộ khí chợt lóe lên, tiếp lấy ngang nhiên xuất thủ, tế ra một kiện tiên đế binh trực tiếp đánh về phía Phương Thần. Chương 291, tiên đế binh hủy, ra mua mệnh tiền, liền tháp mang đi. Tiên đế binh vừa xuất hiện, lập tức ngang áp hoàn vũ. Cả tòa tứ hoang các bắt đầu lay động kịch liệt. Tựa hồ sau một khắc liền muốn sụp đổ. Mãnh liệt tiên đế thần lực càng là thượng kích cửu thiên, phía dưới băng cửu u. Vạn vật sinh linh tại lúc này tất cả đều phủ phục hạ thân, như cửu thiên áp đỉnh. Mỹ phụ chỉ một ngón tay, tiên đế binh liền vượt qua thời không, như là sao trổi đụng đồng dạng, hướng về Phương Thần trấn áp tới. Phương Thần nhìn thấy Mỹ phụ xuất thủ, trong lòng cũng khó tránh khỏi sinh ra nộ khí. Tay phải nắm tay, đại phá diệt quyền xông ra. Thiên địa sụp đổ, luân hồi đổ sụp. Vạn vật sinh linh tịch diệt, chư thiên vạn vật rách nát chỉ cảnh nhất thời phù hiện ở mỗi cái sinh linh trong đầu. Oanh long oanh, liên tiếp như cựu thiên thần lôi nổ vang âm thanh vang lên. Thứ hoang cấp tại lúc này bị liên lụy, biến thành phế tích. Mà Mỹ phụ tiên đế binh, bị Phương Thần một quyền đánh ra vết rách, lung lay sắp đổ, tựa hồ sau một khắc liền muốn sụp đổ. Mỹ phụ thấy thế, vội vàng đem tiên đế binh thu hồi, đau lòng không thôi, đồng thời, Mỹ phụ giống như là đang nhìn quái vật nhìn lấy Phương Thần, lấy nục thân đối cứng tiên đế binh, người này là đường chết gì? Phương Thần thì không có ý định dừng tay, tay phải lần nữa nắm tay. Lần nữa vung ra đại phá diệt quyền. Mỹ phụ thấy thế, lại vội vàng đem tiên đế binh tế ra. Oeng! Một tiếng vang lên, lần này Phương Thần đem tiên đế binh một quyền đánh bạo. Ba đạo khủng bố giống như là nộ hải chập trùng một dạng, hướng bốn phía bao phủ, chôn vùi hết thảy. Tiên đế binh phái phiến càng là như là nguyên một tòa thế giới rơi vỡ đồng dạng. Bẻ gãy nghiền nát, vỡ nát vật vật. Bởi vì hiến tế tự thân tiên đế binh, Mỹ phụ không có gì đáng ngại. Nhưng là, Mỹ phụ giờ phút này trong lòng vô cùng hối hận cùng hoảng sợ. Phải biết, Mỹ phụ thân là tứ hoang các chủ, vì chế tạo chính mình tiên đế binh, không biết dùng bao nhiêu chân quý tiên đế tiên tài. Bây giờ tự ngạo tiên đế binh bị hủy, hết thảy tâm huyết phó mặc, khiến Mỹ phụ rất là đau lòng. Chào hỡi nói chỉ là tứ hoang các cũng thành phế tích, Đây càng thêm để mỹ phụ hối hận không thôi. Lúc này, Phương Thần một mặt lạnh lùng, tay phải nắm tay, chuẩn bị lần nữa vung ra đại phá diệt quyền. Mỹ phụ thấy thế, tranh thủ thời gian lớn tiếng cầu xin tha thứ. "Chậm, ta sai rồi, mời đạo hữu buông tha ta." Phương Thần không để ý tới, tiếp tục xúc thế. Mỹ phụ cắn răng một cái, mở miệng nói ra: "Chỉ muốn đạo hữu chịu buông tha ta, ta nguyện xuất ra tứ hoang các một nửa dấu vật giao cho đạo hữu, xem như chính ta bán mạng tiền." Nghe đến đó, Phương Thần ánh mắt sáng lên. Tứ hoang các một nửa dấu vật, như thế có chút mê người. Tứ hoang các thân là trong cực trời đỉnh cấp thế lực, lại là lấy buôn bán mà sống bảo các. Cái kia tứ hoang các dấu vật khẳng định phong phú, chân quý. Nếu là có thể xuất ra một nửa giao cho Phương Thần, Phương Thần mặc kệ là mình dùng, vẫn là giao cho Phi Tiền giáo, đều là một cái lựa chọn tốt. Bất quá, Phương Thần lại không vừa lòng chỉ có một nửa. Nói đùa, mỹ phụ tới thì hùng hổ dọa người. Đằng sau càng là trực tiếp động thủ, giống như là cái bắt phụ. Nếu không phải Phương Thần thực lực đủ mạnh, hôm nay chẳng phải là liền muốn cắm ở chỗ này. Bởi vậy, mỹ phụ chỉ cầm một nửa xem như mua mệnh tiền. Đúng là làm nằm mơ ban giữa ngày. Một nửa cũng không đầy đủ, xuất ra chín thành đi ra. Phương Thần lãnh đạm hướng mỹ phụ nói ra. Mỹ phụ nghe xong, nhất thời kinh ngạc hô to. Chín thành? Ngươi đây là muốn mệnh của ta, không có khả năng. Phương Thần lạnh hừ một tiếng. Hừ, muốn mệnh của ngươi? Vừa mới ngươi động thủ trước, muốn không phải ta đủ mạnh, ngươi chẳng phải là đã đem mệnh của ta cướp đi? Lấy đi chín thành, lưu lại cho ngươi một thành đã coi như là cho mặt mũi ngươi. Ngươi không muốn rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Nói xong, Phương Thần toàn thân khí thế lại ngưng tụ, thể nội tiên đế pháp tắc mãnh liệt mà ra, oanh minh không thôi, như cùng một cái đầu gào thét đại long, khiến lòng run sợ. Mỹ phụ thấy thế, biết mình nếu là không đáp ứng, chỉ sợ hôm nay thì muốn ở chỗ này bàn giao. Nắm lấy giữ lấy núi sinh tại, không sợ không có củi đốt nguyên tắc, mỹ phụ cắn răng một cái đáp ứng. Tốt, chín thành thì chín thành. Phương Thần nghe vậy, tiên đế pháp tắc lại trở lại thể nội. Thính ngươi thông minh, như là đã tiếp nhận kết quả, mỹ phụ cũng không lại kéo căng lấy khuôn mặt, nụ cười lại xuất hiện tại trên mặt. Đạo hữu, theo ta đi tứ hoang các bảo khố đi. Nói xong, mỹ phụ làm ra một cái tư thế xin mời. Phương Thần thấy thế, mặt không biểu tình, đi thẳng về phía trước. Tại Phương Thần cùng mỹ phụ rời đi về sau, tứ hoang các phế tích bên trên còn sống sót tu sĩ toàn bộ giống như bị điên thoát đi nơi đây. Không lâu sau đó, Phương Thần đi theo mỹ phụ đi tới tứ hoang các bảo khố trước. Tứ hoang các bảo khố là một tòa 9 tầng bảo tháp. Bảo tháp bên ngoài có vô số đạo bảo quang lượn lờ. Mỹ phụ mở ra bảo tháp, Phương Thần sau đó đi vào bảo tháp. Vừa tiến lên, Phương Thần liền cảm nhận được vô số bảo khí đập vào mặt, một vài chỗ bảo khí càng là đã hóa thành thực chất, ngưng tụ thành bảo dịch chảy xuôi tại trong tháp. Không hổ là tứ hoang các, bảo vật có đủ nhiều. Phương Thần thầm nghĩ, bảo khí hóa thành bảo dịch, chỉ có vô số bảo vật tụ tập cùng một chỗ, đi qua ngàn vạn, thậm chí mấy chục vạn năm mới có thể phát sinh. Phi Tiên giáo tàng bảo phong bên trong, tuy nhiên cũng không ít bảo vật, nhưng cũng không có phát sinh bảo khí hóa thành bảo dịch tình huống. Đạo hữu, ngươi lấy đi chín thành đi. Lúc này, mỹ phụ đi đến Phương Thần trước mặt. Đồng thời, mỹ phụ vô tình hay cố ý thấp hạ thân, tựa hồ là nghĩ đến dùng sắc đẹp dụ hoặc Phương Thần. Phương Thần chẳng thèm nó tới, sắc đẹp nào có bảo vật mê người. Trực tiếp đẩy ra mỹ phụ, Phương Thần không khách khí chút nào đem bảo tháp bên trong bảo vật lấy đi một thành. Sau đó dùng chữ vật tiên binh đem cái này một thành thu vào. Mỹ phụ bị Phương Thần đẩy ra thời điểm, còn tưởng rằng Phương Thần là cái chính nhân quân tử. Nhìn thấy Phương Thần chỉ lấy đi một thành bảo vật thời điểm, mỹ phụ trong đôi mắt đẹp hiện ra thần thái khác thường. Còn không phải đến bái tại dưới gấu quần của ta, hừ hừ. Thế mà, Phương Thần đem trang có một thành bảo vật chữ vật tiên binh ném cho mỹ phụ. Mỹ phụ đưa tay tiếp được tiên binh, ngây ngốc ngay tại chỗ. Phương Thần thì là chán ghét liếc qua mỹ phụ. Còn đứng ở bản tiên đế bảo tháp bên trong làm gì, muốn chết sao? Mỹ phụ nghe vậy, không dám tin tưởng nhìn về phía Phương Thần, lập tức giận không chỗ phát tiết, ngón tay ngọc nhỏ dài run rẩy chỉ hướng Phương Thần. Ngươi! Mỹ phụ bị tức đến nỗi ngay cả câu nói đều nói không hết cả. Nhưng nhìn đến Phương Thần cái kia lạnh lùng ánh mắt, mỹ phụ chỉ có thể thu hồi may mắn, chấn định tâm thần về sau, thầm thực rời đi bảo tháp. Mà tại mỹ phụ rời đi về sau, Phương Thần thể nội tiên đế pháp tắc mãnh liệt mà ra, trong nháy mắt tràn vào đến bảo tháp các ngóc ngách. Trong nháy mắt, Phương Thần liền đem bảo tháp luyện hóa. Cần phải đi, Phương Thần nhẹ giọng tự nói. Sau đó suy nghĩ khẽ động, bảo tháp ngọn tháp nhất thời bắn ra một đạo tiên mang. Tiên mang phá vỡ hư không, bảo tháp hưu một tiếng, đột nhập hư không sau biến mất không thấy gì nữa. Lúc này, còn chưa đi xa, mỹ phụ nhìn thấy bảo tháp đột nhập hư không, khóe mắt giật giật, khóc không ra nước mắt. Đối với Phương Thần, mỹ phụ cảm thấy vô cùng oán hận. Người này đến cùng là lai lịch gì? Thực lực mạnh như vậy? Không được, phải đi tìm Thiên Cơ Tẩu hỏi một chút. Phi Tiên giáo. Bình tĩnh hư không phía trên, đột nhiên đãng xuất từng tầng gọn sóng. Sau đó, một tòa bảo tháp phá không mà ra, buông xuống Phi Tiên giáo. Chương 292, luyện chế pháp thân, 6 thành thực lực, tìm cách giúp đỡ. Phi Tiên giáo đệ tử, trưởng lão chờ nhìn lấy bảo tháp, đều cảm thấy yêu kỳ, nhưng không ai sợ hãi. Dù sao đây chính là Phi Tiên giáo. Phương Thần tại Phi Tiên giáo bố trí tầng tầng thủ hộ. Ngoại trừ Phi Tiên giáo người bên ngoài, người khác muốn phá vỡ Phi Tiên giáo hư không, buông xuống Phi Tiên giáo. Cái này là chuyện không thể nào, trừ phi thực lực so sánh thần còn mạnh hơn. Ngay sau đó, Phương Thần từ trong bảo tháp đi ra. Bảo tháp cũng dần dần thu nhỏ, rơi vào đến Phương Thần trong tay. Phương Thần lập tức đi tới tàng bảo phong phía trên. Trương Trung Đức nhìn lấy Phương Thần, vừa cười vừa nói, ngươi cái này lại là từ nơi đó làm tới bảo tháp, lại có ai chọc tới ngươi rồi? Phương Thần cười cười, tùy ý nói, một cái tên giá hỏa có mắt không tròng. Sau đó, Phương Thần đem bảo tháp giao cho Trương Trung Đức, sư thúc, cái này bảo tháp bên trong có không ít bảo vật, thì làm phiền sư thúc ngài đem những bảo vật này giữ gìn kỹ. Trương Trung Đức tiếp nhận bảo tháp, nói ra: "Không có vấn đề, không phải liền là một số bảo vật." Trương Trung Đức đem bảo tháp cầm trong tay, thần niệm thăm dò vào bảo tháp bên trong. Nhất thời bị bảo tháp bên trong tình huống kinh ngạc đến ngây người. "Phương Thần, ngươi đây là dò xét mấy cái tiên đế xảo huyệt, vậy mà có thể làm đến nhiều như vậy bảo vật?" Trương Trung Đức không thể tin nói ra. Bảo tháp bảo vật, nhiều đến để Trương Trung Đức không kịp nhìn, hai tay run rẩy. Phương Thần cười nói: "Một cái tứ hoang cấp mà thôi, sư thúc không cần kinh ngạc." Sau khi nói xong, Phương Thần cùng Trương Trung Đức nói chuyện với nhau vài câu, liền về tới Phi Tiên Cung bên trong. Sau đó, Phương Thần lấy ra chính mình cần bảo vật, chuẩn bị luyện chế pháp thân. Nhất thời, thể nội tiên đế pháp tắc mãnh liệt mà ra, giống như vạn trượng sóng lớn một dạng, khiến thiên địa chấn động. Phương Thần dùng chính mình tiên đế pháp tắc đem tất cả bảo vật nắm hợp lại cùng nhau. Không bao lâu, liền có một bộ pháp thân dần dần thành hình. Thời gian một chút xíu trôi qua, pháp thân đã hoàn toàn thành hình, đồng thời biến thành Phương Thần bộ dáng. Cùng Phương Thần tựa như là theo trong một cái mô hình khắc đi ra. Chỉ bất quá, pháp thân cùng Phương Thần so sánh, ít một chút linh động, như cùng một cái khối lỗi. Phương Thần thấy thế, bước ra một điểm tinh huyết rơi vào pháp trên khuôn mặt. Trong chốc lát, pháp thân mở hai mắt ra. Ước vạn sợi tiên mang ở tại trong hai con người thoáng hiện. Tiên đế pháp tắc cũng theo đó mãnh liệt mà ra, khuấy động tại Bích Lạc Hoàng Tuyền ở giữa. Có Phương Thần tinh huyết gia trì, pháp thân có linh động. Mặc kệ theo cái nào phương diện đến xem, pháp thân đều cùng Phương Thần giống như lúc. Không tệ, có ta sáu thành thực lực. Cái này đủ để ứng phó đại đa số tình huống. Phương Thần thỏa mãn gật đầu. Tại nhiều loại bảo vật quý giá gia trì phía dưới, pháp thân đã có Phương Thần sáu thành thực lực. Đáng tiếc đây cũng là cực hạn, dù là lại tiếp tục ra mã, pháp thân cũng chỉ có thể nắm giữ Phương Thần sáu thành thực lực. Bất quá Phương Thần đối với cái này rất hài lòng. Cho dù chỉ có Phương Thần sáu thành thực lực, chỉ cần không xuất hiện chín đạo tiên đế trở lên tồn tại, pháp thân thì không sợ. Không biết cách bên kia thế nào. Luyện chế hết pháp thân về sau, Phương Thần nghĩ đến cách. Cách nói muốn trở thành tiên đế phía trên, không biết bây giờ có hay không đạt thành. Mà Phương Thần vì càng thêm bảo hiểm một số, dự định để cách giúp đỡ chiếu cố một hai. Nếu là cách trở thành tiên đế phía trên, Phi Tiên giáo cũng liền càng thêm an toàn. Vừa nghĩ đến đây, Phương Thần đem pháp thân sắp xếp cẩn thận. Sau đó liền rời đi Phi Tiên giáo, lần nữa đi vào huyết ô động. Vừa tiến vào huyết ô động, Phương Thần cũng cảm giác được huyết ô động không giống nhau. Phương Thần cười cười, tiến vào loại không gian khác. Ngay sau đó, liền thấy được một mặt mừng rỡ cách. "Chúc mừng, trở thành tiên đế phía trên." Phương Thần hướng cách nói ra. Lúc này cách khí tức trên thân xé rách hoàn vũ, so với chín đạo tiên đế tới nói, mạnh không chỉ một sao nửa điểm. Rất rõ ràng cách ăn vào đồng thọ hoa, thành công bước vào hắn cho rằng tiên đế phía trên. Cách nhìn thấy Phương Thần, lại nghe được Phương Thần chúc mừng, trên mặt tươi cười. "Đa tạ." Cách hướng Phương Thần nói lời cảm tạ. "Vô sự không lên Tam Bảo Điện, ngươi tới đây có chuyện gì?" Phương Thần nghe vậy, vừa cười vừa nói, "Không có chuyện thì không thể tới rồi sao? Ngươi lần nào đến huyết ô động không có chuyện gì tìm ta?" Cách cũng cười đáp lại, "Được thôi, lần này tới hoàn toàn chính xác có chuyện tìm ngươi." Phương Thần nói ra, "Ta dự định về sau tiến nhập Hắc Hoa Thiên, bởi vậy muốn cho ngươi giúp ta nhìn Phi Tiên giáo cùng Tiên Lâm Thành. Nếu là Phi Tiên giáo cùng Tiên Lâm Thành có chuyện gì phát sinh, hy vọng ngươi kịp thời xuất thủ." Cách nghe vậy, cảm thấy kinh ngạc, "Ngươi thật dự định tiến vào Hắc Hoa Thiên sao?" Phương Thần gật đầu, đồng thời nghi ngờ hỏi thăm, "Thế nào, không được sao?" Cách thở dài một tiếng, hướng Phương Thần giải thích, "Ngược lại không phải là không được, mà là ta lo lắng Hắc Hoa Thiên sẽ có đại khủng bố." "Cái gì đại khủng bố? Ngươi đến cùng còn có bao nhiêu sự tình không nói ra?" Phương Thần nghe được Cách, nhịn không được nói ra. Cách tới đây Hắc Hoa Thiên, nhưng là từ khi cùng Phương Thần gặp mặt về sau, Cách thì hướng Phương Thần che giấu rất nhiều chuyện. Cái này khiến Phương Thần cảm thấy rất là bất đắc dĩ. Mà Cách đang nghe xong Phương Thần hỏi thăm về sau, cũng hơi có vẻ xấu hổ. "Không có hướng ngươi giấu giếm bao nhiêu sự tình, sự kiện này ta cũng là mới nhỏ tới. Tại ta rời đi Hắc Hoa Thiên thời điểm, ta nghe nói Hắc Hoa Thiên mấy cái tiền bối thương lượng phải làm những gì. Cụ thể trí nhớ bị xóa đi, ta cũng vô pháp khôi phục. Nhưng là ta có thể cảm thụ được, bọn họ việc cần phải làm tuyệt đối không tầm thường. Thời gian lâu như vậy đi qua, có lẽ bọn họ đã làm thành. Cho nên, ngươi là lo lắng bọn họ làm thành sự tình sẽ ảnh hưởng đến Hắc Hoa Thiên bố cục. Bởi vậy ta vừa tiến vào Hắc Hoa Thiên, liền sẽ phải gánh chịu đả kích." Phương Thần sau khi nghe, nói ra. Cách trịnh trọng gật gật đầu, "Không sai." Phương Thần túi đầu xuống, suy tư. Nếu thật như chính mình nói như vậy, Hắc Hoa Thiên bên trong thật có chút nguy hiểm. Có điều, ta chỉ là chém giết Hắc Hoa Thiên hai tôn tiên đế mà thôi, cũng không thể còn gặp gỡ đánh tiểu nhân, tới lão a." Phương Thần thầm nghĩ. Phương Thần chỉ bất quá chém giết Minh Tiên Đế cùng Thiên Tuyệt Tiên Đế. Hai người này mặc dù là tiên đế, nhưng ở Hắc Hoa Thiên bên trong lại không có gì danh tiếng. Chỉ có tiên đế phía trên mới có thể danh động Hắc Hoa Thiên. Bởi vậy Phương Thần tức liền tiên vào Hắc Hoa trời cũng sẽ không có nguy hiểm gì. Trừ phi cái này hai tôn tiên đế sau lưng còn có cái gì cường giả chỗ dựa. Như vậy Phương Thần vừa tiến vào Hắc Hoa Thiên, liền sẽ có khả năng bại lộ, từ đó dẫn tới truy sát. Nhưng Phương Thần từ đầu đến cuối đều cảm thấy loại chuyện này có phải hay không có chút hí kịch tính. Mặc kệ, Hắc Hoa Thiên là khẳng định phải đi. Lại nói, ta lại có sợ gì? Phương Thần thầm nghĩ. Sau đó ngẩng đầu, nhìn về phía Cách. Cách nhìn thấy Phương Thần một mặt tự tin biểu lộ, biết Phương Thần đã làm ra quyết định, sau đó Cách nói ra: "Xem ra ngươi vẫn là có ý định đi. Được thôi, ngươi yên tâm đi Hắc Hoa Thiên đi. Thiên Lâm Thành cùng Phi Tiên giáo, ta sẽ giúp ngươi xem." Phương Thần hướng Cách gật đầu, đa tạ. Cách vội vàng nói: "Đừng vội cảm ơn ta, ta cũng có yêu cầu. Chờ ngươi sau khi trở về, ta cần vội vàng hiểu rõ bây giờ Hắc Hoa Thiên tin tức." Phương Thần trêu ghẹo nói: "Ngươi không phải có nội ứng sao? Còn tìm ta làm gì?" Cách chỉ có thể cười gượng vài tiếng. "Ha ha, Cách đến từ Hắc Hoa Thiên, tự nhiên giải Hắc Hoa Thiên. Cái gọi là nội ứng bất quá là nắm tạo nên. Chương 293, trong bóng tối thăm dò, khu lang thôn hổ, bảy màu thần môn. Được rồi, không cùng ngươi nói giỡn. Tóm lại, phi tiên giáo cùng tiên lâm thành thì đã làm phiền ngươi. Phương Thần vung tay lên, nói xong liền đi thẳng huyết ô động. Phương Thần rời đi về sau, cách một người tại loại không gian khác bên trong ngốc đứng rất lâu. Sau cùng, cách thở dài một tiếng. Ai, vậy mà không có phần thắng chút nào sao? Hắn sao sẽ như thế cường? Vừa rồi, cách trong đầu mô phỏng lấy cùng Phương Thần giao chiến tình huống. Kết quả, mặc kệ mô phỏng bao nhiêu lần, cách cuối cùng sẽ thua trận. Mà lại, càng đi về phía sau, cách thì bại càng nhanh. Thậm chí một lần cuối cùng mô phỏng thời điểm, Phương Thần chỉ dùng một chiêu, cách liền trực tiếp bị Phương Thần đánh sát. Yêu nghiệt, trước nay chưa có yêu nghiệt. Cách ở trong lòng cảm khái một câu. Một bên khác, Phương Thần rời đi huyết ô động về sau, vốn là nghĩ đến trực tiếp khởi động thần trụ, đi đến hắc hóa thiên lối vào, nhưng là không đợi Phương Thần có hành động, Phương Thần thì phát giác được một cỗ thăm dò chỉ lực theo từ nơi sâu xa truyền ra. Phương Thần nhướng mày, đây là có người đang nhìn trộm chính mình, muốn chết. Phương Thần lạnh hừ một tiếng. Sau đó thể nội một trận oanh minh truyền đến, tiên đế pháp tắc mãnh liệt mà ra, trực tiếp đem cái kia cỗ thăm dò chi lực tiêu diệt. Đồng thời, tiên đế pháp tắc còn theo thăm dò chi lực, tìm tới thăm dò chi lực ngọn nguồn, đem ngọn nguồn trọng kích. Bất quá Phương Thần cảm giác được, thăm dò chi lực ngọn nguồn có đặc thù tiên minh, bảo vệ ngọn nguồn thăm dò người một cái mạng. Hừ, mà Phương Thần cũng không có tiếp tục truy cứu, mà chính là xuất ra theo ma chủ cái kia lấy được quang cầu. Bóp nát quang cầu về sau, bên trong thần trụ lập tức phóng xuất ra ước vạn sợi tiên mang. Tiên mang diệu thế, lập loè tại toàn bộ vũ trụ bên trong. Ngay sau đó, ước vạn sợi tiên mang hội tụ thành một đầu thông thiên đại đạo, kéo dài đến không biết nơi nào. Phương Thần thấy thế, trực tiếp đi đến thông thiên đại đạo phía trên, nhất thời, thông thiên đại đạo chở Phương Thần, hướng một nơi nào đó phi tốc phi nhanh. Trong cực trời, thiên cơ các. Thiên cơ các chính là thiên cơ tẩu sáng tạo thế lực. Ở chính giữa cực thiên bên trong thuộc về tối đỉnh cấp thế lực một trong. Mà thiên cơ tẩu càng là tám đạo tiên đế. Ở chính giữa cực thiên bên trong ít có đối thủ. Thế mà, lúc này thiên cơ tẩu lại tóc thai bù xù, thất khiếu chảy máu. Toàn thân khí thế càng là suy yếu vô cùng. Đâu còn có tám đạo tiên đế vô địch bộ dáng. Trong ngực mềm mại, ngươi có chủ tâm hãm hại bản tiên đế, đúng hay không? Thiên cơ tẩu nhìn hằm hằm hướng một bên tứ hoang các chủ. Dù là thiên cơ tẩu giờ phút này bị trọng thương, tám đạo tiên đế khí thế hướng ra phía ngoài bừng bừng phân chấn, cũng đủ làm cho tứ hoang các chủ thở không nổi. Dù sao tứ hoang các chủ mới bốn đạo tiên đế mà thôi. Thiên cơ tẩu, ta làm sao lại hãm hại ngươi? Tứ hoang các chủ nín đỏ lên khuôn mặt, sử xuất khí lực toàn thân mới nói ra một câu. Thiên cơ tẩu nhìn lấy sắp ngất đi tứ hoang các chủ, lạnh hừ một tiếng về sau, thu hồi khí thế. Tứ hoang các chủ nhất thời sủi lơ nằm trên đất, miệng lớn thở phì phò. Thiên cơ tẩu, ngươi ta cùng giường chung gối 3.000 năm, ta là người như thế nào, ngươi còn không biết sao? Há mồm thở dốc về sau, tứ hoang các chủ sống sót sau chai nở ạ, tranh thủ thời gian biện giải cho mình. Người kia xác thực mấy chiêu đem ta đánh bại, nhưng ta cũng không biết người kia sẽ cường đại đến để ngươi cũng thụ thương. Nếu là ta sớm biết lại là kết quả này, ngươi nói ta sẽ còn để ngươi thụ cái này khổ sao? Tứ hoang các chủ lúc này từ dưới đất bò dậy, sau đó đi đến thiên cơ tẩu bên cạnh, giang hai cánh tay đem thiên cơ tẩu ôm vào ngực mình. Thiên cơ tẩu lại đẩy ra tứ hoang các chủ. Lần này ta thì không hướng ngươi truy cứu. Tứ hoang các chủ nghe nói như thế, thở dài một hơi, lập tức lại nghĩ tới Phương Thần, sau đó hướng thiên cơ tẩu hỏi thăm. Cái kia, người kia nên làm cái gì? Thiên cơ tẩu nghe xong, mắt lạnh nhìn về phía tứ hoang các chủ. Làm sao bây giờ? Ta chỉ là thăm dò hắn liền thụ lớn như thế thương tổn, ngươi còn muốn ta làm sao bây giờ? Muốn cho ta chịu cờ hết sao? Tứ hoang các chủ nở nụ cười xinh đẹp, nói ra. Dĩ nhiên không phải, chỉ là ngươi thụ nặng như thế thương tổn. Cơn giận này, ngươi cũng nuốt không trôi đi. Thiên cơ tẩu nghe vậy, nói ra. Ngươi đừng tìm sự tình, đến lúc đó, cũng đừng trách ta không niệm tình xưa. Tứ hoang các chủ lại trực tiếp ôm lấy thiên cơ tẩu. Đầu nhẹ nhàng tựa ở thiên cơ tẩu trên bờ vai, nhẹ nói. Cường giả kia ta xóm đã nghe ngóng. Hắn là một cái tiên tông trưởng giáo. Chúng ta không cách nào hướng hắn động thủ, hướng kỳ tiên tông động thủ tổng không có vấn đề gì chứ. Thiên cơ tẩu nghe vậy, nhìn lấy tứ hoang các chủ. Ngươi muốn làm gì? Để ta tự mình động thủ. Tứ hoang các chủ vội vàng nói. Tự nhiên không phải, chúng ta chỉ cần khu lang thôn hổ. Thông thiên đại đạo phía trên. Phương Thần mặt không bê hiểu tê hình, mặc cho thông thiên đại đạo trở chính mình tiến lên. Đối với thiên cơ tẩu cùng tứ hoang các chủ thương lượng, Phương Thần tự nhiên là không biết. Bất quá cho dù biết, Phương Thần cũng không thèm để ý, thật coi hắn lưu hạ thủ đoạn là bài trí. Không biết còn bao lâu nữa mới có thể đến lối vào. Phương Thần lúc này nhìn lấy nhìn không thấy cuối thông thiên đại đạo, tự lẩm bẩm. Từ khi hắn đạp vào thông thiên đại đạo đến nay, đã qua tối thiểu 3 phút đồng hồ thời gian. Mà cái này thông thiên đại đạo tốc độ, Phương Thần toàn lực phi độn tốc độ không kém bao nhiêu. Loại tốc độ này phía dưới, qua 3 phút đồng hồ, cũng không biết đi nhiều khoảng cách xa. Nhưng Phương Thần lại từ nơi sâu xa cảm giác đường còn chưa đi một nửa. Phương Thần lắc đầu, sau đó liền an định tâm thần, yên tĩnh chờ đợi lấy tới mục đích. Đại ước sau một canh giờ, Phương Thần đột nhiên nhìn đến phía trước có một vệt ánh sáng xuất hiện. Phương Thần trong lòng hơi động, hành đầu tại thông thiên đại đạo phía trên. Không bao lâu, Phương Thần liền đi tới ánh sáng nơi ở, đồng thời cũng đi xuống thông thiên đại đạo. Giờ phút này, thông thiên đại đạo lại hóa thành ức vạn sợi tiên mang, về tới thần trụ bên trong. Phương Thần đem thần trụ thu hồi, nhìn về phía trước bảy màu thần môn. Trước đây Phương Thần nhìn đến ánh sáng, chính là từ bảy màu thần môn chỗ phóng xuất ra. Bảy màu thần môn rất là mỹ lệ, giống như là dùng lưu ly, phi thúy chế tạo thành, trong suốt sáng long lanh. Phía trên khắc long, khắc lấy phượng. xung quanh càng là có từng tia từng sợi bảy màu thần hồng bay múa. Đây chính là tiến vào hắc hóa thiên lối vào. Phương Thần nhìn lấy bảy màu thần môn, thầm nghĩ trong lòng. Sau đó, Phương Thần đi lên trước, chuẩn bị tiến vào bảy màu thần môn bên trong. Thế mà, lúc này bảy màu thần môn bên ngoài bay múa bảy màu thần hồng lại sôi trào lên, giống như phát cuồng cự thú một dạng, hướng về Phương Thần mãnh liệt mà đến. Phương Thần nhíu mày, một chỉ đem những thứ này bảy màu thần hồng cho trấn áp. Thế mà, bảy màu thần môn lại ở thời điểm này chấn động không ngừng, giống như là đang nổi lên một đòn kinh thế. Phương Thần trong lòng tự nghĩ, tại sao lại xuất hiện loại tình huống này? Chẳng lẽ lại là bởi vì không có thân phận chứng minh sao? Phương Thần suy tư sau một lát, dự định mạnh mẽ xuống tới. Thế mà không đợi Phương Thần có hành động, thì nhìn bảy màu thần môn bên trong, một vòng gợn sóng đã xuất. Tiếp lấy một cái thần sắc kiệt ngao thanh niên theo bảy màu thần môn bên trong đi ra. Kiệt ngao thanh niên nhìn lấy Phương Thần, nhếch miệng, lại là một cái không biết trời cao đất rộng ra hóa. Ta nói ngươi, ngươi trước khi đến, chẳng lẽ không có người nói cho ngươi sao? Chương 294, rốt cục tiến vào, không nên dính vào, ta phải thừa kế. Phương Thần nghe vậy sững sờ. Nói cho ta biết cái gì? Kiệt ngao thanh niên vịn cái chán thở dài một tiếng. Lại một cái ngây ngốc làm càn làm bậy, thật sự là phục. Sau đó, kiệt ngao thanh niên nhìn về phía Phương Thần. Cái kia thần trụ ngươi có a? Đem cái kia thần trụ lấy ra. Bảy màu thần môn chỉ nhận thần trụ, ngươi có thần trụ liền có thể đi vào hắc hóa thiên. Phương Thần nghe vậy, đem thần trụ một lần nữa xuất ra. Quả nhiên, thần trụ vừa xuất hiện, bảy màu thần hồng không lại đối Phương Thần ôm lấy ý. Bảy màu thần môn cũng dần dần an tĩnh lại. Vào đi. Kiệt ngao thanh niên thấy thế, hướng Phương Thần nói ra. Sau đó, kiệt ngao thanh niên quay người, tiến nhập bảy màu thần môn bên trong. Phương Thần cầm lấy thần trụ, theo kiệt ngao thanh niên tiến vào bảy màu thần môn. Trong chốc lát, Phương Thần cảm giác mình đã trải qua vạn cổ tuyết nguyệt, nhưng lại chỉ là qua trong nháy mắt. Phương Thần liền thông qua bảy màu thần môn, đi tới hắc hóa thiên bên trong. Hắc hóa thiên là một khối tương đối hoàn chỉnh thiên vực. Theo mặt ngoài nhìn, hắc hóa thiên cùng với những cái khác thiên vực không hề khác gì nhau. Chỉ là Phương Thần có thể cảm giác được, hắc hóa thiên một ít địa phương ẩn chứa sát co ngập trời cùng ô uế. Cái này tại cái khác thiên vực bên trong là không thấy được. Uy, người nào, đi theo ta. Lúc này, kiệt ngao thanh niên tại cách đó không xa hướng Phương Thần hô to. Phương Thần sau khi nghe được, đi tới kiệt ngao thanh niên bên người. Không biết muốn đi làm cái gì? Phương Thần hỏi thăm. Đăng ký. Kiệt ngao thanh niên tuy nhiên cảm thấy không kiên nhẫn, nhưng là vẫn nhẫn mại tính tình giải thích. Mỗi một cái lần thứ nhất tiến vào hắc hóa thiên tu sĩ đều cần đi bách sự đường đăng ký để tránh xuất hiện chuyện rắc rối. Giải thích xong về sau, kiệt ngao thanh niên nhìn về phía Phương Thần, lời nói nói ngươi là địa phương nào đạt được thần trụ. Phương Thần nghĩ nghĩ, theo rồi nói ra, ta theo bàn không đảo chủ nhân trong tay lấy được thần trụ. Bàn không đảo chủ nhân là cổ sức quân, cũng chính là ma chủ. Phương Thần nhớ đến ma chủ nói qua sự kiện này, mà lại ma chủ tuy nhiên rời đi hắc hóa thiên, nhưng cái này chỉ là vì tìm kiếm trở thành tiên đế phía trên mà thôi. Bàn không đảo tại hắc hóa thiên bên trong vẫn là có nhất định danh tiếng. Phương Thần nghĩ đến đã muốn tại hắc hóa thiên bên trong hành sự, có một tầng thân phận cần phải sẽ khá hơn một chút, liền muốn lấy đánh lấy ma chủ danh tiếng hành sự. Nhưng là kiệt ngao thanh niên sau khi nghe, rõ ràng hiểu lầm Phương Thần. Theo trên tay hắn giành được, xem ra thực lực ngươi không yếu. Chỉ là ta muốn trước đó nhắc nhở ngươi, bàn không đảo bây giờ có nguy nan. Ngươi như là nghĩ đến kế thừa bàn không đảo, ta khuyên ngươi vẫn là sớm làm diệt ý tưởng này. Phương Thần nghe vậy, cảm thấy yêu kỳ. Bàn không đảo có gì nguy nan? Ngươi lại tại sao lại nhắc nhở ta? Kiệt ngao thanh niên hừ một tiếng, nói ra. Hừ, bàn không đảo phía trên xuất hiện một gốc thiên địa đạo dược. Trước mắt toàn bộ hắc hóa thiên đều đang ngó chừng bàn không đảo. Ngươi muốn tranh đoạt vũng nước đục này. Về phần tại sao? Vậy dĩ nhiên là bởi vì ta phụ thân cũng để mắt tới bàn không đảo. Nói cho ngươi chỉ là vì không cho phụ thân ta thêm phiền. Vừa dứt lời, kiệt ngao thanh niên liền dẫn Phương Thần đi tới bách sự đường tiền. Kiệt ngao thanh niên bước đầu tiên đi vào bách sự đường. Phương Thần thấy thế, cũng cùng đi theo tiên bách sự trong nội đường. Đi vào bách sự đường về sau, kiệt ngao thanh niên mang theo Phương Thần đi vào một chỗ quầy trước đó. Kiệt ngao thanh niên hướng sau quầy tu sĩ nói vài câu về sau, liên nhìn về phía Phương Thần, đồng thời nói ra: đến đây đi. Phương Thần đi vào trước quầy mới về sau, tu sĩ hướng Phương Thần hỏi mấy cái phổ thông vấn đề, thì như từ nơi nào được thần trụ, đến từ phương nào chờ. Phương Thần từng cái trả lời. Đón lấy, tu sĩ nhìn về phía Phương Thần, nói ra: dựa theo thông lệ, ngươi theo cổ đảo chủ tay ở bên trong lấy được thần trụ, mặc kệ là làm thế nào chiếm được, ngươi đều có tư cách kế thừa cổ đảo chủ bản không đảo. Như vậy, mời ngươi xác nhận, ngươi là có hay không phải thừa kế bản không đảo. Tu sĩ sau khi hỏi xong, một bên kiệt ngao thanh niên nhìn chằm chằm Phương Thần, trong mắt ý cảnh cáo không che giấu chút nào. Phương Thần nhìn như không thấy, hướng tu sĩ nói ra: ta phải thừa kế bản không đảo. Lời này vừa nói ra, kiệt ngao thanh niên ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm Phương Thần. Nếu không phải bận tâm trường hợp, chỉ sợ kiệt ngao thanh niên thì muốn động thủ. Phụ trách đăng ký tu sĩ càng là một mặt kinh ngạc. Ngươi chắc chắn chứ? Ngươi vừa tiến vào hắc hóa thiên, không hiểu rõ bản không đảo, ta. Phương Thần đánh gãy tu sĩ, nói mà không có biểu cảm gì nói: ta hiểu rõ bản không đảo sự tình, ta cũng lặp lại một lần, ta phải thừa kế bản không đảo. Phụ trách đăng ký tu sĩ nghe vậy, nhẹ gật đầu. Tốt, đưa ngươi thần trụ lấy ra. Phương Thần xuất ra thần trụ, tiếp lấy giao cho tu sĩ. Tu sĩ tại thần trụ phía trên chơi đùa vài cái, liền có mấy đạo nòng nọc hình dáng phủ văn theo thần trụ bên trong tuôn ra. Đón lấy, tu sĩ đem thần trụ trả lại Phương Thần, đồng thời nói ra: bản không đảo đã là của ngươi, chỉ cần kích phát thần trụ liền sẽ mang theo ngươi tiến về bản không đảo, chúc ngươi may mắn. Phụ trách đăng ký tu sĩ có chút thương hại nhìn lấy Phương Thần, tựa hồ là thấy được Phương Thần về sau vận mệnh. Phương Thần không thèm để ý chút nào, đem thần trụ thu lên tới về sau, liền hướng về bách sự đường đi ra ngoài. Kiệt Ngao thanh niên vội vàng đuổi kịp Phương Thần, ngăn tại Phương Thần phía trước. "Ta, ngươi làm gió bên hai, đúng không?" Phương Thần nhìn lấy Kiệt Ngao thanh niên, lộ ra nụ cười. "Không sai." Kiệt Ngao thanh niên nhất thời bị chọc giận, trong mắt tản mát ra hung ác quá mang, như cùng một đầu phệ nhân manh thú. Nhưng là, Kiệt Ngao thanh niên không có động thủ, mà chính là nhìn xuống. "Rất tốt, ngươi rất không tệ, hờ vọng ngươi sau ngày hôm nay còn có thể cười được. Ta có cái gì cười không nổi?" Đối với Kiệt Ngao thanh niên uy hiếp, Phương Thần cảm thấy khinh thường. Kiệt Ngao thanh niên thật sâu nhìn Phương Thần liếc một chút, sau đó liền nhanh chóng nhanh rời đi. Phương Thần không để ý đến Kiệt Ngao thanh niên. Nếu là xuất ra thần trụ, kích phát thần trụ về sau, dưới chân có ước vạn sợi tiên mang hiện lên. Tiên mang hóa thành thông thiên đại đạo, chở Phương Thần tiến về bản không đạo. Bởi vì tiên mang quá mức lóa mắt, rất nhanh liền đưa tới chú ý. Một số tu sĩ nhìn lấy thông thiên đại đạo tiến về Phương Thần, ào ào cảm thấy kinh ngạc. Đây là lại thiên thần đạo, chỉ có một ít nắm giữ lại thiên thần trụ tu sĩ mới có thể kích phát. Có thể nắm giữ lại thiên thần trụ người, đều là đại nhân vật, người này là ai? Nhìn lên tiến về phương hướng, tựa hồ là bản không đạo. Chẳng lẽ lại là cổ đạo chủ trở về rồi? Có khả năng, cũng là không biết cổ đạo chủ biết bản không đạo hiện trạng về sau, làm cảm tưởng gì. Hắc hắc, bất kể như thế nào, dù sao có chuyện vui nhìn. Không lâu sau đó, thông thiên đại đạo liền chở Phương Thần đi tới bản không đạo phía trên, bản không đạo thượng tiên khí pha trộn, linh cơ rồi rào. Thỉnh thoảng có tiên mang thoáng hiện, mà tại bản không đạo chính giữa, càng là có một cô áp đạo đại đạo phía trên khí tức truyền ra. Phương Thần thấy thế, thầm nghĩ trong lòng, thiên địa đạo dược sao? Không biết tình huống cụ thể như thế nào. Phương Thần hướng đạo chính giữa đi đến, dự định nhìn một chút cái này gốc thiên địa đạo dược, có phải hay không vô danh kinh pháp bên trong ghi lại thiên địa đạo dược. Thế mà, mới vừa đi không nhiều khoảng cách xa, Phương Thần liền cảm giác được năm đạo khí tức mạnh mẽ nhanh chóng hướng về tới mình. Không bao lâu, liền có 5 người từ trên trời giáng xuống, đi tới Phương Thần trước mặt. "Không phải đạo chủ, ngươi là người phương nào? Đạo chủ đâu? Đạo chủ ở đâu?" 5 người nhìn thấy Phương Thần, đống cảm giác kinh ngạc. Chương 295, hạ hê lòng người, thiên địa đạo dược, kẻ đến không thiện. Cổ xưa quân đê á xê hết, từ hôm nay trở đi, ta chính là bản không đạo tân nhiệm đạo chủ. Phương Thần nhìn về phía 5 người, thần sắc bình tĩnh nói. 5 người nghe vậy, nhất thời như chút được gánh nặng giống như thở dài một hơi. Hắn rốt cục xê hết rồi, còn tưởng rằng lại trở về nữa nha. Thật sự là báo ứng, bị xê hết tốt. Cuối cùng không cần lo lắng đề phòng, dễ chịu. 5 người ngươi một lời ta một câu. Đối với cổ sức quân tử, cảm thấy thập phần vui vẻ. Cái này khiến Phương Thần một mặt mở mịt. Đồng thời nhịn không được tò mò hỏi thăm. Chư vị, các ngươi làm sao đều vui vẻ như vậy? Cổ sức quân cờ hết đi, các ngươi không cần phải bi thương sao? Trong 5 người, một cái mắt tam giác tu sĩ lạnh hừ một tiếng, nói ra, bi thương. Ta hận không thể tại hắn mộ phần sàn nhảy. Lời này lập tức dẫn tới người khác phụ họa. Không sai, tên ma quỷ kia tử sẽ chỉ làm người hả hê lòng người. Vị đạo hữu này, không biết cổ sức quân là chết như thế nào. Phương Thần nghe xong, nói ra, gặp cứu nhân, bị giàn vật đến chết. Được. Mắt tam giác tu sĩ nghe vậy, lập tức hét lớn một tiếng. Hắn cũng có hôm nay, thật sự là thường khoái. Tiếp đó, chúng ta cuối cùng cũng có thể rời đi bàn không đảo. Còn tưởng rằng đi không nổi, không nghĩ tới đến cái đại kinh hỉ. Phương Thần nghe vậy, đối với 5 người muốn rời khỏi bàn không đảo sự kiện này cảm thấy kinh ngạc. Mà 5 người cũng hướng Phương Thần giải thích. Cổ xưa quân vừa rời đi chính là đã lâu tuế nguyệt, ai biết hắn bên ngoài sống hay xê hết. Đúng đấy, bởi vậy, chúng ta cũng phải vì chúng ta tiền đồ cân nhắc. Chúng ta sớm đã tìm được chỗ, nếu không phải đột nhiên nghe được có tin tức, sớm liền rời đi. Được rồi, không nói nhảm nhiều, đạo hữu, ngươi bảo trọng đi. Đi. 5 người một khắc cũng không muốn tại bàn không đảo chờ lâu, giải thích xong về sau, liền trực tiếp khống chế thần hồng rời đi. Phương Thần nhìn lấy 5 người rời đi, không có ngăn cản, người này rời đi cũng phù hợp Phương Thần tâm ý sau đó, Phương Thần đi tới bàn không đảo trung ương. Nơi này đang có một gốc tiên dược sinh trưởng. Tiên dược là một đóa hoa mỹ hoa. Hoa có 9 cánh, mỗi một mũi đều trong suốt sáng long lanh, đạo vận lưu chuyển. Đồng thời, mỗi một cánh hoa đều giống như một tòa thế giới một dạng, có thể vạn vật sinh linh ở trong đó sinh trưởng. Thế giới hoa. Phương Thần nhìn thấy tiên dược trong ngáy mắt, trong đầu liền hiện ra một cái tên. Thế giới hoa là một loại cực kỳ hiếm thấy tiên đế dược. Dù là tại tiên đế trong dược, thế giới hoa dã vô cùng chân quý, mà thế giới hoa còn như kỳ danh chữ một dạng. Cánh hoa chính là một tòa thế giới. Bởi vậy, tiên đế chỉ cần phục thế giới bên dưới hoa, liền có thể trong nháy mắt luyện hóa thế giới hoa 9 cánh hoa, đem 9 cánh hoa luyện hóa vì đạo trường của chính mình. Từ đó một lần hành động trở thành 9 đạo tiên đế. Trở thành tiên đế thời điểm cần luyện hóa một tòa đạo trường, mà thế giới hoa 9 cánh hoa sẽ đem nguyên bản tòa kia đạo trường thay thế. Cho nên phục thế giới bên dưới hoa chỉ có thể trở thành 9 đạo tiên đế, mà không cách nào trở thành tiên đế phía trên. Phương Thần nhìn lấy thế giới hoa, thầm nghĩ, phục thế giới bên dưới hoa tiên đế, mặc kệ luyện hóa bao nhiêu tòa đạo trường, thế giới hoa cánh hoa đều sẽ tương đạo tràng thay thế. Cái này mang ý nghĩa tiên đế phục thế giới bên dưới chỉ có thể trở thành 9 đạo tiên đế, mà không cách nào đột phá cực hạn. Phương Thần suy đoán, cái này gốc thế giới hoa xuất hiện ở đây, có phải hay không là có người nghĩ đến để sửa đổi thế giới hoa cái này một tính chất, từ đó đạt tới viên mãn đem thế giới tiêu xài một chút muối hấp thu, hóa thành đạo trường của chính mình đồng thời, không đem nguyên bản luyện hóa đạo trường thay thế. Kể từ đó, nếu là một đạo tiên đế ăn vào tính chất cải biến về sau thế giới hoa, liền có thể là 10 đạo tiên đế. Nếu là 9 đạo tiên đế ăn vào tính chất cải biến về sau thế giới hoa, cái kia không cần nghĩ, khẳng định là đạt tới những người kia cho rằng tiên đế phía trên. Đứng ở thế giới hoa trước suy tư một lát, Phương Thần cảm giác đến chính mình suy đoán rất có thể là thật. Chỉ bất quá, không biết cái này gốc thế giới hoa là từ người nào bồi dưỡng, vì sao lại đặt ở bản không đảo bồi dưỡng. Bất quá, Phương Thần cũng không xoắn xuýt sự kiện này. Đã hắn đã là bản không đảo chủ nhân, cái kia bản hư không trên đảo hết thảy đồ vật, tự nhiên đều là thuộc về hắn. Bởi vậy, cái này gốc thế giới hoa, tự nhiên cũng là hắn vật sở hữu. Dựa theo vô danh kinh pháp phía trên ghi chép, muốn trở thành chân chính tiên đế phía trên, thiên địa đạo dược nhất định phải là mới đại đạo, không thể cùng cũ đại đạo có bất cứ liên hệ gì. Làm sao đem cái này gốc thế giới hoa đảo tạo thành vì muốn thiên địa đạo dược đâu? Phương Thần thầm nghĩ, chân chính tiên đế phía trên tự thân tức là đại đạo, có thể gánh chịu vạn vật sinh linh đường. Bởi vậy, muốn thông qua thiên địa đạo dược đến thành là chân chính tiên đế phía trên, thiên địa đạo dược đầu tiên liền muốn nhảy ra trước mắt đại đạo trói buộc. Nếu không hết thảy đều là uổng phí. Thế mà, tự thân đều không nhảy ra trước mắt đại đạo trói buộc, liền nghĩ để ngoại vật nhảy ra trước mắt đại đạo trói buộc. Cái này độ khó khăn có thể nghĩ, cũng trách không được thiên địa đạo dược chỉ là cái phỏng đoán. Chín cánh hoa, chín cái thế giới. Nếu là đem chín cánh hoa kết hợp một mảnh, để cái này một cánh hoa trở thành mới đại đạo, có thể thực hiện sao? Suy tư sau một lát, Phương Thần nghĩ đến một cái biện pháp. Chín cánh hoa vì chín cái thế giới. Đã như vậy, vậy liền đem chín cánh hoa kết hợp một mảnh, chín cái thế giới cũng đem hợp làm một cái. Sau đó, Phương Thần dự định đem cái này một cái thế giới diễn hóa thành thế giới chân chính. Nếu như cử động lần này có thể thành công, như vậy diễn hóa cái này thế giới liền như là một mảnh giấy trắng. Phương Thần có thể ở trong đó tùy ý vậy mực, muốn làm cái gì thì làm cái đó. Bởi vậy, làm ra một cái mới đại đạo đi ra, cũng là hoàn toàn có thể. Chỉ cần cho thế giới thành hình, mới đại đạo trưởng thành, Phương Thần liền có thể nuốt vào cải biến về sau thế giới hoa, đem mới đại đạo làm vì mình đại đạo, theo mà trở thành chân chính tiên đế phía trên. Suy tư thật lâu, Phương Thần cảm thấy phương pháp này có tính khả thi. Chỉ là làm, độ khó khăn khẳng định phi thường lớn. Lớn hơn nữa độ khó khăn cũng cần thử một lần. Như vậy bước đầu tiên cũng là đem chín cánh hoa kết hợp một mảnh. Phương Thần suy tư trình tự. Chỉ là đem muốn động thủ thời điểm, Phương Thần lại nghĩ tới vấn đề mới. Là đem còn lại 8 cánh hoa lấy xuống, lưu lại một mảnh. Vẫn là đem 8 cánh hoa dùng thủ đoạn nào đó dung nhập vào một mảnh bên trong đâu. Loại thứ nhất biện pháp rất dễ dàng. Mà loại phương pháp thứ hai liền cần Phương Thần sáng chế dung nhập thủ đoạn. Phương Thần cảm thấy xoắn xuýt. Thế mà không đợi Phương Thần xoắn xuýt bao lâu, liền thấy bàn không đảo bầu trời phía trên xuất hiện 3 người. Mỗi một người đều khí tức mạnh mẽ, trấn áp và cổ. Một người cầm đầu người càng là kéo lấy một tòa bảo tháp. Thần sắc lãnh đạm, quanh thân thần quang bay múa, sau lưng thần hoàn kinh thiên động địa, như là một tôn chân chính thần linh. Phương Thần đánh giá cầm đầu người kia, trong lòng rất là kinh ngạc, chân chính thần linh nhất tộc, vậy mà có thể nơi này nhìn thấy. Thần linh là chân thật tồn tại qua, chỉ bất quá đã lâu tuế nguyệt trước đó thì biến mất không thấy gì nữa. Từ khi biến mất về sau, có quan hệ với thần linh hết thảy đều biến mất vô ảnh vô tung. Phương Thần không nghĩ tới có thể ở chỗ này nhìn thấy chân chính thần linh. Các ngươi ba cái đến bản tiên đế bản không đảo, có gì muốn làm? Phương Thần đi vào hư không, hướng ba người nói. Chương 296, thật náo nhiệt, giả heo ăn thịt hổ. Có thuộc về, đem thế giới hoa giao ra. Cầm đầu thần linh mở miệng, như là đại đạo luân âm vang lên, khiến người ta cảm thấy cao thượng, trang diệu. Mà thần linh bên cạnh hai cái người hầu cũng phụ hòa nói, vội vàng đem thế giới hoa giao lên. Giao ra thế giới hoa, bản không đảo ngươi muốn thế nào được thế nấy. Chúng ta sẽ không làm khó ngươi. Nếu là không giao ra thế giới hoa, thử, cái kia ngươi chính là muốn xê hết. Phương Thần nghe được hai cái người hầu lời nói, không có để ở trong lòng, vừa nghĩ tới nói cái gì, nhưng lại phát hiện bình tĩnh trong hư không đãng xuất gọn sóng. Tiếp lấy một người theo hư không bên trong đi ra. Người này gánh vác bảo kiếm, đầu đội đế quan, hai mắt như cùng thượng thương chỉ nhãn, trong đó sáng tắt luân hồi, làm cho người không rét mà run. Lý Thiên Kiếm, ngươi tới nơi này làm gì? Lúc này, Tháp Tháp thần linh nhìn thấy mới người xuất hiện, ánh mắt bất thiện hỏi thăm. Lý Thiên Kiếm nghe vậy, cười to vài tiếng, nói ra: biết rõ còn cố hỏi, ngươi xuất hiện ở đây làm gì? Ta liền đến này làm gì? Tháp Tháp thần linh nghe vậy, trong mắt nộ khí chợt lóe lên, sắc mặt không vui nói ra: ngươi cũng muốn đoạt thế giới hoa, đừng quên thế giới hoa là ai gieo xuống. Ngươi có tư cách xê ướp là sao? Lý Thiên Kiếm nghe vậy, thần sắc khinh thường mở miệng, chê cười, nói như vậy, ngươi lại có tư cách gì xê ướp đoạt? Ngươi cùng Tam Sinh Phật rất quen sao? Tháp Tháp thần linh nghe vậy, toàn thân khí thế bắt đầu ngưng tụ, tựa hồ sau một khắc thì muốn động thủ. Thế mà, theo hư không bên trong lại lần lượt đi ra không ít cường giả, mỗi một vị cường giả đều có thể trấn áp vào cổ. Độc đoán thanh thiên. U, thật náo nhiệt, đều tới. Lý Thiên Kiếm nhìn thấy có không ít cường giả hiện thân, lộ ra nụ cười, mở miệng nói ra: chư vị đều tới, vậy liền không cần che che lấp lấp. Thế giới hoa, người nào bản sự mạnh, người nào liền lấy đến. Đế tiếp sau xuất hiện cường giả bên trong, một tôn cường giả thần sắc lạnh lùng, lớn tiếng mở miệng. Lời này vừa nói ra, lập tức đưa tới những cường giả khác đồng ý. Cho dù là Tháp Tháp thần linh, cũng không có bất kỳ cái gì dị nghị. Thế mà, thế giới hoa trước, Phương Thần nhìn lấy bọn này cường giả đạt thành ăn ý, căn bản không có đem chính mình để vào mắt. Trong lòng cũng có chút không nhanh sinh ra. Uy, thế giới này đậu phộng tại bản không đảo. Bản tiên đế lại là bản không đảo chủ nhân. Các ngươi thương lượng thế giới hoa thuộc về, không khỏi quá không đem bản tiên đế để vào mắt. Phương Thần lớn tiếng nói. Tháp Tháp thần linh nghe vậy, một mặt khinh thường. Ngươi muốn là thức thời một chút giao ra thế giới hoa, bản tọa dưới đấy còn có một cái đi theo danh ngạch. Ngược lại là có thể đem cái này danh ngạch giao cho ngươi. Lý Thiên Kiếm lúc này cũng nhìn về phía Phương Thần, trong ánh mắt mang theo một chút thương hại. Ngươi rất may mắn, nhưng cũng là bất hạnh. Thế giới hoa không phải ngươi có thể hưởng thụ được. Đem thế giới hoa giao ra, bản tọa bảo vệ ngươi có thể tiếp tục đợi tại bản không đảo. Lý Thiên Kiếm sau khi nói xong, tại chỗ cái khác cường giả cũng ào ào mở miệng, đều không ngoại lệ đều là để Phương Thần giao ra thế giới hoa. Bất quá ngoại trừ ban đầu Tháp Tháp thần linh cùng Lý Thiên Kiếm bên ngoài, cái khác cường giả đều uy hát tiếp phương thần giao ra thế giới hoa, liền một điểm chỗ tốt đều không có ưng thuận. Phương thần cười lắc đầu, nói ra: thế giới hoa, bản tiên đế là không thể nào cho các ngươi. Muốn xế hết. Thác tháp thần linh hét lớn một tiếng: rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Không biết trời cao đất rộng. Hư không bên trên cường giả thần sắc đều lạnh xuống, mỗi người đều vận sức chờ phát động, nghĩ đến chuẩn bị động thủ đoạn. Phương thần thấy thế, lộ ra nụ cười, sau đó đưa tay đem thế giới hoa một thanh lấy xuống. Đều muốn, vậy liền đều cho lấy. Hai thế giới bên dưới hoa về sau, thế giới hoa trong nháy mắt khô héo xuống tới. Chín mảnh trong suốt sáng long lanh cánh hoa lập tức biến đến hôi bại. Tiểu tử, ngươi muốn cờ hết. Tháp tháp thần linh nhìn thấy Phương thần hái thế giới bên dưới hoa, trong tay bảo tháp trong nháy mắt bị kích phát, ngàn vạn đạo kim quang tử trong bảo tháp bắn ra. Tiếp theo hội tụ thành một cái kình thiên cự trưởng, một trường hướng về Phương thần trấn áp tới. Dường như vạn cổ thanh thiên rơi xuống, chư thiên vạn giới dưới một trường này gào thét không ngừng. Tựa hồ sau một khắc thì sẽ trực tiếp sụp đổ. Phương thần khẽ miệng hơi hơi dương lên, đối với tháp tháp thần linh công kích không để trong lòng. Đại phá diệt quyền vung ra, nhấc lên ngàn vạn trượng như biển lớn khủng bố ba động. Thiên địa tứ cực trong chốc lát vỡ nát. Đại đạo cũng gào thét không ngừng, không chịu nổi Phương thần một kích. Mà cự trưởng đối lên đại phá diệt quyền, chỉ tiếp xúc trong nháy mắt, liền bị đại phá diệt quyền đánh nát. Mà đại phá diệt quyền còn không đình chỉ, tiếp tục hướng về tháp tháp thần linh đánh tới. Tháp tháp thần linh giật mình, trong tay bảo tháp ném ra, một tầng kim quang theo bảo tháp bên trong tuôn ra, hóa thành một tầng thiên địa bình chướng, muốn ngăn lại đại phá diệt quyền. Mà lại, bảo tháp căn bản không có cách nào ngăn lại đại phá diệt quyền đánh vào bảo tháp phía trên. Răng rắc một tiếng, bảo tháp trực tiếp bị đại phá diệt quyền đánh ra một cái khe. Tháp tháp rừng sâu vội vàng đem bảo tháp thu hồi, đồng thời kinh ngạc nhìn về phía Phương thần. Ngươi giả heo ăn thịt hổ. Mà tại chỗ cái khác cường giả cũng ào ào cảm thấy rung động. Vậy mà sẽ mạnh như vậy, cái này sao có thể? Lý Thiên Kiếm không hề bận tâm trong mắt, toát ra vẻ cờ hờ yết sợ. Tuy nhiên thiên thần thực lực đồng dạng, nhưng có thể dung chuyển thiên thần bảo tháp, có chút thực lực. Chúng ta có như thế người, hắn có thể lật trời hay sao? Chư vị, chuẩn bị động thủ lập đi. Thế giới hoa khô héo còn không có một phút. Nếu là có thể một lần nữa gieo xuống, có hy vọng để thế giới hoa sống tới. Phương thần nhìn lấy những cường giả này, thể nội tiên đế pháp tắc cũng bắt đầu hành mình. Thế giới tốn hắn là không thể buông tha. Đã như vậy, vậy cũng chỉ có cùng những cường giả này đánh một trận. Thế mà, không đợi Phương thần cùng những cường giả kia động thủ, bầu trời phía trên, vô tận pháp tắc theo bốn phương tám hướng hội tụ, tiếp theo hóa thành một tấm mặt mũi giàn mua. Mặt mũi giàn mua mở ra hai con mắt, hai đạo hóa thành thực chất sát khí theo trong hai con ngươi phát ra, khiến mọi người ở đây đều còn như dao cắt đồng dạng, toàn thân cảm thấy nhói nhói. Dừng tay, mặt mũi giàn mua mở miệng nói ra: thế giới hoa thuộc về bàn không đảo, bàn không đảo có tân nhiệm chúa tể, thế giới hoa liền có thuộc về. Ngươi giống như là muốn cưỡng ép xê ướp đoạt, đừng trách bản tôn xuất thủ. Mặt mũi giàn mua thét ra lệnh một chúng cường giả không lại tiếp tục xê ướp đoạt thế giới hoa. Thế mà cử động lần này lại làm cho một chúng cường giả cảm thấy không hiểu. Tháp tháp thần linh nhìn về phía mặt mũi giàn mua, hoang mang hỏi thăm: pháp tôn, cái này là vì sao? Trên bầu trời khuôn mặt nói ra: không có vì cái gì, đây là quy củ. Các ngươi tại cao cao tại thượng quá lâu, chẳng lẽ đều quên quy củ hay sao? Tháp tháp thần linh nghe vậy, thần sắc chỉ trệ, vội vàng nói: pháp tôn hiểu lầm, ta đương nhiên nhớ đến quy củ. Thứ nay về sau, thế giới hoa chính là người kia, ta sẽ không lại xuất thủ cướp đoạt. Sau khi nói xong, tháp tháp thần linh trực tiếp rời đi. Lý Thiên Kiếm nhìn thoáng qua pháp tôn, lại liếc mắt nhìn Phương Thần, sau đó không nói một lời rời đi nơi đây. Cái khác cường giả cũng ào ào rời đi, không còn lưu lại. Phương Thần thấy cảnh này, cảm thấy một chút tiếc nuối. Mà bầu trời phía trên pháp tôn thì nhìn về phía Phương Thần, hai con mắt bên trong mang theo không hiểu ý vị. Phương Thần không sợ hãi chút nào cùng pháp tôn đối mặt. Sau đó, pháp tôn lại hóa thành từng sợi pháp tắc, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Phương Thần nhìn đến pháp tôn biến mất, quay người đem thế giới hoa lại lần nữa gieo xuống. Chương 297, đi tàng thư các, bố trí xuống đại trận, xem thấu hết thảy. Trong chốc lát, thiên địa đạo tắc tuôn ra, bắt đầu chữa trị thế giới hoa. Phương Thần cũng xuất ra mấy khối tiên đế cấp bậc tiên nguyên thả ở thế giới hoa chung quanh, để thế giới hoa có thể hấp thu tiên nguyên bên trong tinh khí, từ đó ạ sẽ bất hoa chữa trị. Ở thế giới hoa chữa trị trong khoảng thời gian này, Phương Thần thì là làm ra quyết định. Hắn nghĩ tới cái tiếp như thế nào đem 9 cánh hoa kết hợp một mảnh. Hắn đem thế giới hoa 8 cánh hoa đều dung nhập vào một trong phim. Bởi vì thế giới hoa mỗi một cánh hoa đều có dư thừa năng lượng, nếu là lựa chọn lấy xuống, vậy liền lãng phí một cách vô ích. Không bằng đem 8 cánh hoa dung nhập vào một trong phim, sử dụng 8 cánh hoa năng lượng trở thành còn lại cánh hoa kia chất dinh dưỡng. Tuy nhiên nghĩ đến nên làm như thế nào, nhưng hiện nay thế giới hoa còn tại tự mình chữa trị, Phương Thần cũng không có cách nào trước tiên bắt đầu hành động. Mà lại, Phương Thần cũng cần hiểu rõ càng nhiều chuyện hơn, để tránh dung hợp cánh hoa thời điểm ngoại ý muốn nổi lên. Vừa tốt hắc hóa thiên bên trong có một tòa tàng thư các, không bằng đi tàng thư các bên trong nhìn một chút. Phương Thần nghĩ đến trước đó cách hướng hắn nói qua tàng thư các. Sau đó, Phương Thần liền muốn lấy đi tàng thư các bên trong nhìn một chút có hay không thế giới dung hợp lúc chuyện sẽ xảy ra văn thư lưu trữ, cũng có không có gì ứng đối phương pháp văn thư lưu trữ. Dù sao thế giới tiêu xài một chút muối có thể nói là một cái thế giới. Cánh hoa dung hợp cùng thế giới dung hợp có chỗ tương tự. Vừa nghĩ đến đây, Phương Thần liền dự định rời đi. Trước khi rời đi, Phương Thần ở thế giới hoa chúng quanh bày ra một tòa đại trận, để tránh có chút không thức thời người đến phá hư thế giới hoa. Đến mức giống trước đó tháp tháp thần linh nhóm cường giả, Phương Thần không lo lắng những người này sẽ đích thân động thủ đoạn, dù sao theo tình huống trước đến xem, pháp tôn uy vọng vẫn còn rất cao. Pháp tôn đều đã làm ra như thế phán quyết, tháp tháp thần linh bọn người sẽ không nghe theo. Bố trí xuống trận pháp về sau, Phương Thần liền xuất ra thần trụ. Kích phát thần trụ về sau, một bức hắc hóa thiên địa đồ liền xuất hiện tại Phương Thần trước mắt. Phương Thần đưa tay tại tàng thư các vị trí điểm một cái, tiếp lấy dưới chân sinh ra một đầu kim quang đại đạo, chở Phương Thần hướng tàng thư các mà đi. Ngay tại Phương Thần rời đi bàn không đảo sau không lâu, một vị lén lén lút lút người đi tới bàn không đảo bên ngoài, dám chọc giận thiên thần, thật sự là không biết sống xê hết. Một gốc thế giới hoa, liền để cho ta lấy ra giao cho thiên thần đổi lấy công lao. Người này đứng tại bàn không đảo bên ngoài, tự lẩm bẩm. Sau đó, người này trực tiếp đi vào bàn không đảo. Ngay tại lúc tiến vào bàn không đảo thời điểm, một cỗ pháp tắc xuất hiện, hóa thành ba cái cầm thương thần tướng đem người này ngăn lại. Người này nhìn thấy cầm thương thần tướng, cũng không hoảng hốt. Mỗi một chỗ đều có chính mình phòng bị trận pháp. Nếu là không thuộc về nơi này, người cưỡng ép xâm nhập nơi này, phòng bị trận pháp sẽ lập tức khởi động, rào sát xâm tờ hàng người. Bàn không đảo tự nhiên cũng có phòng bị trận pháp, nhưng người này lại xuất ra một viên tiên châu. Cầm thương thần sẽ thấy tiên châu về sau, lại hóa thành pháp tắc gần nặc đến chỗ tối. Hụ, còn phải may mắn mà có dạng thiết tình. Không phải vậy ta còn không cách nào dễ dàng như vậy tiến vào bán không đảo. Người này thu hồi tiên châu, dương dương đắc ý giản thiên tỉnh liền là trước kia rời đi bàn không đảo năm người một trong. Rời đi bàn không đảo về sau, giản thiên tinh bọn người liền cũng cùng bàn không đảo cắt chém, đem thuộc về bàn không đảo mọi chuyện đều vứt bỏ. Người này cũng chính là khi đó đem viên này tiên châu nắm bắt tới tay, đi tại bàn không đảo phía trên. Người này mục đích rất rõ ràng, cái kia chính là bản hư không trung ương đảo thế giới hoa. Bởi vậy người này không có ở bàn không đảo phía trên mù lắc lư, mà chính là đi thẳng tới trung ương bộ phận. Nhìn thấy đang chậm rãi tự mình chữa trị thế giới về sau, này người ánh mắt sáng lên. Quả nhiên tại tự mình chữa trị, người này thầm nghĩ, đem đặt ở thời gian hộp đáo bên trong, có thể chậm lại khô héo tốc độ, thế giới hoa cuối cùng vẫn là muốn thuộc về thiên thần đại nhân. Người này nhìn chằm chằm thế giới hoa, chậm rãi hướng thế giới hoa đi đến. Thế mà, tại trong tích tắc, thân thể người này bờ ốc cháy lên, mà người này lại không có chút nào phát giác, một mặt khát vọng hướng về thế giới hoa đi đến. Không bao lâu, thân thể người này biến đến trong suốt, ngũ tạng lục phủ, huyết nục gân cốt tất cả đều ở thời điểm này đốt lên. Mấy hơi sau đó, người này liền bị đốt thành một đoàn tro tàn vẩy rơi trên mặt đất. Một bên khác, Kim Quang Đại Đạo phía trên Phương Thần ở thời điểm này phát giác được trận pháp bị phát động. Phương Thần chỉ là cười cười, cũng không có để ở trong lòng. Muốn xê hết thôi. Không bao lâu về sau, Phương Thần liền thấy được một tòa cự đại kiến trúc. Cái này kiến trúc bề ngoài là một bản mở ra sách, trên đó viết Vạn Thư Lâu ba chữ. Phương Thần đi vào Vạn Thư Lâu trước. Dưới chân Kim Quang Đại Đạo ở thời điểm này tiêu tán. Phương Thần thì sau đó đi vào Vạn Thư Lâu bên trong. Tiến vào Vạn Thư Lâu về sau, tình huống bên trong cùng Phương Thần dự đoán có chút không giống. Vốn cho rằng Vạn Thư Lâu bên trong hẳn là sẽ có tương đối nhiều người, thế mà Vạn Thư Lâu bên trong chỉ có chút ít mấy người ở đây đọc qua văn thư lưu trữ. Mới tới. Lúc này, một cái lão giả lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại Phương Thần bên cạnh. Phương Thần bị giật nảy mình. Hắn vậy mà không có phát hiện lão giả là như thế nào xuất hiện tại hắn bên người. Lần đầu tiên tới Vạn Thư Lâu, không biết ngài là. Phương Thần chấn định tâm thần, hướng lão giả hỏi thăm. Ngươi có thể xưng hô ta là đạo lão? Ta chính là Vạn Thư Lâu người quản lý, phụ trách quản lý Vạn Thư Lâu văn thư lưu trữ. Bởi vậy, ta đối Vạn Thư Lâu văn thư lưu trữ hiểu rõ tại tâm. Ngươi nếu là có cái gì muốn đọc qua văn thư lưu trữ, có thể hỏi ta. Lão giả cười híp mắt hướng Phương Thần nói ra. Phương Thần gật gật đầu, theo rồi nói ra. Không biết Lao Chi nói có liên quan với thế giới dung hợp sách ở nơi nào. Đạo Lao nhìn thoáng qua Phương Thần, ra hiệu Phương Thần đi theo chính mình đến. Tiếp lấy liền hướng về phía trước đi đến. Phương Thần nói theo Lao đi thẳng về phía trước. Mà Đạo Lao thì mở miệng hướng Phương Thần hỏi thăm. Ngươi muốn bồi dưỡng thế giới hoa, để thế giới trở thành vì thiên địa đạo dược, đúng không? Lời này vừa nói ra, Phương Thần trong nháy mắt cảnh giác lên, đồng thời, Phương Thần nội tâm cũng có hoang mang sinh ra. Thế giới hoa trong mắt người ngoài đã là thiên địa đạo dược. Căn bản cũng không cần lại bồi dưỡng, mà đạo lão lại nói thẳng ra Phương Thần mục đích thật sự. Rất rõ ràng đạo lão cũng là rõ ràng chân chính thiên địa đạo dược. Kể từ đó, Phương Thần thì không thể không hoài nghi nói lão cũng muốn lấy đi thế giới hoa. Mà đạo lão nhìn thấy Phương Thần cảnh giác bộ dáng, cười nói: "Không cần như thế, ta đối với cái gọi là thiên địa đạo dược không có hứng thú gì." Phương Thần không có trả lời. Đạo lão nói không hứng thú liền không có muốn hứng thú. Phương Thần muốn là tin, vậy hắn thì thật là khờ tử. Đạo lão cũng không có tiếp tục giải thích, mà chính là đi tới một tòa trước kệ sách. Sau đó đạo lao theo ra sách cầm xuống vài cuốn sách cuốn cùng mấy cái ngọc giản, nói ra: "Những vật này đối trợ giúp của ngươi lớn nhất, từ từ xem đi." Phương Thần đem những sách này cuốn cùng ngọc giản lấy tới. Vừa mới chuẩn bị đọc qua thời điểm, đạo lao liền nói: "Ta nghĩ, ngươi là dự định đem thế giới tiêu xài một chút mới biến thành một mảnh, từ đó bồi dưỡng mới đại đạo, nhờ vào đó đến trở thành tiên đế phía trên, đúng hay không?" Phương Thần dừng lại động tác, nhìn về phía đạo lão. "Thân phận của ngươi, không ngừng Vạn Thư Lâu người quản lý đơn giản như vậy. Ngươi đến cùng là người phương nào?" Chương 298, lòng sinh nghi hoặc, chân tướng rõ ràng. Đặc thù thời không, ngươi không phải vẫn muốn tìm kiếm tiên thiên thần mà sao? Vu tiểu gia hoặc kia, bây giờ qua còn hảo sao? Đạo lao nói ra hai câu nói, thế mà hai câu này lại cho Phương Thần cực lớn trùng kích. Tiên thiên thần ma, ngươi là tiên thiên thần ma, ngươi như thế nào lại nhận biết Vu? Chẳng lẽ ngươi là Vu trưởng bối? Phương Thần trong đầu có vô số đếm không hết nghi hoặc sinh ra, một hơi hỏi mấy vấn đề, đạo lao lại không có trả lời ngay, mà chính là nhìn lấy Phương Thần, theo rồi nói ra, trước đem trong tay ngươi những nội dung này đều xem hết, đến lúc đó ta hỏi ngươi mấy vấn đề. Nếu ngươi có thể trả lời để cho ta hài lòng, vậy ta liền giải đáp nghi ngờ của ngươi. Như không phải là không thể, vậy ta cũng không lo được thiên đạo lựa chọn. Cần mặt khác tìm thí sinh. Thiên đạo. Phương Thần trong lòng giật mình. Lúc trước hắn chính là nghe thiên đạo lời nói, mới có thể khăng khăng tìm kiếm tiên tiên thần ma. Bây giờ theo đạo lão trong miệng, Phương Thần nghe được thiên đạo tên, xem ra đạo lão cũng là một tôn tiên tiên thần ma. Mà đạo lão đang nói xong cái kia lời nói về sau, liền biến mất không thấy gì nữa. Phương Thần chỉ có thể đem tâm bên trong nghi hoặc đè xuống, sau đó chỉnh lý tạp nhạp suy nghĩ, bắt đầu đọc qua quyển sách cùng xem xét ngọc giản. Thời gian một chút xíu trôi qua, ước chừng qua thời gian một ngày, Phương Thần đem trong tay sở hữu quyển sách cùng trong ngọc giản nội dung xem hết. Lúc này, Phương Thần nội tâm đối với dung hợp cánh hoa có chắc chắn 8/10, chỉ cần chờ thế giới hoa chữa trị về sau, liền có thể bắt đầu tay dung hợp. Phương Thần thầm nghĩ. Đúng lúc này, đạo lão lại lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại Phương Thần bên người. Bất quá lần này Phương Thần có phát giác. Tại đạo lão xuất hiện về sau, Phương Thần nhìn về phía đạo lão có vấn đề gì thì cứ hỏi đi. Đạo lão nhìn lấy Phương Thần, cười cười. Tự tin ngược lại là có đủ. Ta hỏi ngươi, ngươi đối với như thế nào trở thành tiên đế phía trên, có ý kiến gì không? Phương Thần nghe vậy, suy tư mấy hơi thời gian. Sau đó dựa theo vô danh kinh pháp phía trên ghi chép, cùng chính mình đối với tiên đế phía trên cảm ngộ, nói ra chính mình nội tâm cái nhìn. Mà đạo lão đang nghe xong Phương Thần cách nhìn về sau, nhìn không được khẽ gật đầu. Nhìn về phía Phương Thần ánh mắt cũng biến thành nhu hòa không ít. Không tệ, cái nhìn của ngươi rất không tệ. Nếu là lúc trước tiên tiên thần ma nhất tộc có thể có ngươi dạng này cách nhìn, cũng không đến mức luân lạc tới loại trình độ đó. Đạo lão tại lúc này cảm thán một tiếng, trên nét mặt mang theo bi thương. Phương Thần thấy thế, trong lòng hơi động, dò hỏi: "Đạo lão, chuyện này rốt cuộc là như thế nào?" Đạo lão hừ một tiếng, đáp lại nói: "Gấp cái gì, ta còn có mấy cái vấn đề không hỏi đâu. Chờ câu trả lời của ngươi để cho ta hài lòng thời điểm, ta sẽ nói cho ngươi biết." Sau khi nói xong, đạo lão lại liên tục hỏi mấy vấn đề. Trên cơ bản những vấn đề này đều là có liên quan tại tiên đế phía trên, chỉ có một vấn đề là liên quan tới trước mắt đại đạo. Phương Thần thì từng cái cấp ra đáp án. Mà đạo lão đang nghe xong Phương Thần trả lời về sau, đối với Phương Thần thái độ càng ngày càng hòa hoãn. Tại Phương Thần đáp xong một vấn đề cuối cùng về sau, đạo lão thở dài một tiếng. Không hổ là thiên đạo tuyển định người, rất không tệ. Phương Thần nghe vậy, nói ra: "Đạo lão, cái này dù sao cũng nên giải đáp nghi ngờ của ta đi." Đạo lão lộ ra nụ cười, tự nhiên không có vấn đề. Đó lấy, đạo lão liền mở miệng, hướng Phương Thần nói ra thân phận của hắn. Đạo lão đích thật là tiên tiên thần ma, mà lại là theo Hồng Hoang thời đại một mực tồn tại đến bây giờ tiên tiên thần ma. Đồng thời, đạo lão vẫn là Vu ông nội. Phương Thần biết được việc này thời điểm, cảm thấy 10 phần rung động. Không nghĩ tới vậy mà có thể tại Hắc Hóa Thiên bên trong nhìn thấy Vu ông nội. "Đạo lão, đọa ma cùng tiên tiên thần ma nhất tộc có thể là tử địch, ngươi đây là đánh lấy dưới đĩa đèn thì tối ý nghĩ, mới đi đến Hắc Hóa Thiên sao?" Phương Thần nhịn không được nội tâm hiếu kỳ, dò hỏi. Đạo lão gật đầu, khẳng định Phương Thần suy đoán. Chỗ nguy hiểm nhất cũng là chỗ an toàn nhất. Đọa ma nhất tộc vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra sẽ có một cái tiên thiên thần ma sinh tồn ở nơi ở của bọn hắn. Đó lấy, đạo lão chỉ Vạn Thư Lâu, nói ra: "Đương nhiên, ta cũng không phải người ngu. Toàn này Vạn Thư Lâu mới là ta dám ở này sinh tồn lực lượng." Vạn Thư Lâu bên trong dựng dục ra một luồng vạn pháp chi khí. Cái này sợi vạn pháp chi khí bị ta hấp thu về sau, ta có thể mô phỏng ra đọa ma khí tức, từ đó lừa qua đọa ma ánh mắt. Phương Thần tán thưởng gật đầu, theo rồi nói ra: "Vu nếu là biết ngươi còn tại thế, chắc hẳn muốn vui vẻ tử." Bất quá Vu khẳng định cũng không nghĩ tới, đạo lão vậy mà có thể sống lâu như thế. Đạo lão cười nói: "Không phải ta có thể sống lâu như thế, mà chính là Hắc Hóa Thiên rất đặc thù." Nghe nói như thế, Phương Thần cảm thấy yêu kỳ. "Cái nào bên trong đặc thù rồi?" Đạo lão hướng Phương Thần giải thích: "Ngươi tiến vào Hắc Hóa Thiên thời điểm không có cảm giác đến sao? Trong nháy mắt đó giống như là đã trải qua vạn cổ tuyết nguyệt, nhưng lại chỉ là trong nháy mắt." Phương Thần hồi tưởng lại chính mình tiến vào Hắc Hóa Thiên thời điểm chẳng cảnh. Đúng như là đồng đạo lão nói, chính mình có loại kia cảm giác. Bất quá Phương Thần lúc trước cũng không để ý việc này. Đạo lão nhìn thấy Phương Thần bộ dáng, nói ra: "Xem ra ngươi là có cảm giác. Ngươi có biết chi cho nên sẽ có loại cảm giác này?" Là bởi vì Hắc Hóa Thiên ở vào mặt khác một phiến thời không bên trong. Phương Thần nghe vậy, đống cảm giác nghi hoặc. Mặt khác một phiến thời không? Đúng. Đạo lão gật đầu. Ngươi có thể đem thời gian trường hà làm một đầu tuyến. Mà bởi vì một ít nguyên nhân, cái này đường nét sẽ phân nhánh. Cũng chính là thời gian trường hà sẽ sinh ra nhánh sông. Hắc Hóa Thiên liền là ở vào loại này nhánh sông thời không bên trong. Nguyên lai là dạng này. Phương Thần gật đầu. Loại này thời không có cái gì đặc thù sao? Đạo lão cười to vài tiếng, nói ra: "Chỗ đặc thù có nhiều lắm. Trong đó trọng yếu nhất chính là loại này thời không có thể bị người chỗ chỉ phối. Bị người chỉ phối về sau, loại này thời không giống như nắm bùn một dạng. Muốn làm sao nắm, thì bóp thế nào. Cho nên, Hắc Hóa ngày bị đọa ma nhất tộc sửa lại thời gian lưu tốc. Hắc Hóa Thiên bên trong thời gian có thể nói là tương đương với không có trôi qua đồng dạng. T, lại có loại tình huống này." Phương Thần cảm thấy rung động. Bất quá Phương Thần rất nhanh sinh ra nghi hoặc. Có thể ta vì cái gì lại có thể cảm giác được thời gian trôi qua? Thậm chí Hắc Hóa Thiên bên trong còn có ngày đêm thay đổi. Đạo lão nói ra, đây chính là Hắc Hóa Thiên mặt khác chỗ đặc thù. Lúc này, đạo lão nhìn về phía Phương Thần. "Tiểu tử, ngươi là thiên đạo tuyển định người. Đối phó đọa ma nhất tộc trách nhiệm, liền muốn giao cho trên người ngươi. Bất quá ngươi yên tâm, ta thân vì tiên thiên thần ma, tự nhiên sẽ vô điều kiện ủng hộ ngươi." Phương Thần nghe vậy, nhẹ gật đầu. "Đọa ma nhất tộc, ta tự nhiên sẽ ra tay đối phó." Đạo lão nghe vậy, rất cảm thấy vui mừng. Bất quá, đạo lão lập tức thở dài một tiếng, nói ra: "Đáng tiếc ngươi xuất hiện thời gian muộn một chút. Nếu là có thể sớm một chút xuất hiện, liền tốt." "Vì sao?" "Đọa ma nhất tộc vì có thể trở thành chân chính tiên đế phía trên, đã bắt đầu nhằm vào trước mắt đại đạo. Bọn họ muốn thôn phệ trước mắt đại đạo, làm ra một cái mới đại đạo, từ đó để đọa ma nhất tộc đều trở thành tiên đế phía trên, một lần trưởng khống toàn bộ thế giới. Chương 299, từ nơi sâu xa, ma vật thức tỉnh, hoàn toàn luân hãm. Nghe được đạo lão, Phương Thần lông mày nhíu lại. Không nghĩ tới đọa ma nhất tộc có lớn như vậy dạ tâm. Nói đến ta muốn bồi dưỡng một đầu mới đại đạo. Dạ tâm cũng không so đọa ma nhất tộc tiểu. Phương Thần nghĩ đến chính mình bồi dưỡng thế giới hoa mục đích, không thể nín được cười đi ra. Đạo lão nhìn lấy bật cười Phương Thần. Tuy nhiên cảm thấy kỳ quái, nhưng có thể nhìn thấy Phương Thần tốt như vậy tâm thái, đạo lão cũng cảm thấy hài lòng. Ngươi về trước bàn không đạo đi, nếu có chuyện, ta sẽ đi tìm ngươi. Ngươi tại Vạn Thư lâu đợi thời gian quá lâu, sợ rằng sẽ gây nên một ít người chú ý. Đạo lão hướng Phương Thần nói ra. Phương Thần gật đầu, sau đó cùng đạo lão cáo biệt, rời đi Vạn Thư lâu. Trở lại bàn không đạo về sau, Phương Thần đầu tiên là đi vào trung ương khu vực, muốn nhìn một chút thế giới hoa chữa trị tiến độ như thế nào. Ở thế giới hoa chung quanh, Phương Thần thấy được mười mấy đoàn cho tàn. Mỗi một đoàn cho tàn đều đại biểu cho một cái tự tìm đường cờ hết tu sĩ. Phương Thần đối với cái này lắc đầu thở dài. Những người này vì cái gọi là tiền đồ, liền mệnh đều không muốn. Về sau, Phương Thần đi đến thế giới hoa bên cạnh. Lúc này thế giới hoa đã tự mình chữa trị hơn phân nửa. Chín cánh hoa đã một lần nữa tỏa ra sự sống, biến đến trong suốt sáng long lanh. Chỉ cần tiếp qua cái 2-3 ngày, thế giới hoa liền có thể hoàn toàn tự mình chữa trị. Đến lúc đó, Phương Thần cũng có thể bắt đầu tay cải tạo thế giới hoa. Trong cực trời, Thiên Cơ lâu bên trong, Trăm Ngọc mềm mại hai tay khoác lên Thiên Cơ Tẩu trên bờ vai. Tin tức đã truyền đi, còn lại thì xem bọn hắn làm sao quyết định. Thiên Cơ Tẩu nghe xong, rủ xuống đôi mắt, không biết đang suy tư những chuyện gì. Trăm Ngọc mềm mại thấy thế, tò mò hỏi thăm, ngươi là đang lo lắng? Thiên Cơ Tẩu hít thở sâu một hơi, nói ra, không sai, ngươi cũng biết ta am hiểu nhất tôi diễn, bởi vậy ta luôn có thể tại từ nơi sâu xa cảm giác được một số nguy cơ. Ta luôn cảm thấy lần này khu lang thôn hổ sẽ mang đến cho ta tin ạ. Trăm Ngọc mềm mại nghe vậy khanh khách một tiếng, ta nói ngươi vẫn là quá cẩn thận. Ngươi thế nhưng là tám đạo tiên đế, lại am hiểu thôi diễn thiên cơ. Lần này khu lang thôn hổ kế hoạch, ngươi dùng thiên cơ đem dấu vết của ngươi hoàn toàn xóa đi. Trừ phi có thể tìm tới một cái thiên cơ thuật còn mạnh hơn ngươi tồn tại cưỡng ép phá giải. Nếu không người nào có thể biết có ngươi tham dự trong đó đâu. Thiên Cơ Tẩu nghe vậy, thần sắc một chút hỏa hoãn không ít. Hắn thiên cơ thuật tiếng tăm lừng lẫy, ở chính giữa cực thiên không có đối thủ. Thậm chí, cho dù là hồn ma thiên, chủ quan thiên, cũng hoặc là những địa phương khác, cũng chưa có đối thủ. Muốn tìm được một cái thiên cơ thuật còn mạnh hơn hắn tồn tại, khó như khai thiên tích địa. Huống chỉ hắn cũng tiếng tăm lừng lẫy, cái khác thiên cơ sư liền xem như thôi diễn ra có hắn tham dự trong đó, cũng sẽ bán hắn một bộ mặt, sẽ không nói ra. Nghĩ tới đây, Thiên Cơ Tẩu đã triệt để trầm tĩnh lại. Ngươi nói không sai, hoàn toàn chính xác, không cần lo lắng. Bất quá để cho an toàn, ngoại trừ ngoài ta ngươi, còn lại tham dự việc này người, toàn bộ xóa đi đi. Trong ngực mềm mại nghe vậy, mỹ mắt điên cuồng nhảy lên. Đây là nàng lần thứ nhất nhìn thấy Thiên Cơ Tẩu có như thế lớn sát tâm. Ta hiểu được. Hồn Ma Thiên, một tòa khô lâu hình dáng tiên vực bên trong, mấy cái tôn toàn thân ma khí lượn lờ, mắt lộ hung quang đại ma tụ tập cùng một chỗ trò chuyện với nhau. Là Chu Quang Thiên ra tay, các ngươi thấy thế nào? Giết! Chu Quang Thiên hủy món ăn của chúng ta, muốn để bọn hắn nợ máu trả bằng máu. Không thể bỏ qua Chu Quang Thiên. Mỗi một vị đại ma đô quay thiên địa lại biến. Đại địa toái nước, pháp tắc sụp đổ, cao thiên đổ sụp. Giống hệt một bộ tận thế chỉ cảnh. An tĩnh. Đại ma bên trong, một cái hắc hậu có hai trích nhục sĩ đại ma lớn tiếng nói. Cái khác đại ma nhất thời yên tĩnh trở lại. Toàn bộ nhìn về phía cánh thịt đại ma. Chu Quang Thiên hủy chúng ta huyết thực, không thể bỏ qua Chu Quang Thiên. Ba ngày sau đó, tỉnh lại sở hữu ma vật, toàn diện xâm lấn Chu Quang Thiên, lần này chúng ta nhất định muốn ăn no. Cánh thịt đại ma gầm thét lên, thanh âm quán xuyên thiên địa, quanh quẩn tại toàn bộ hồn ma thiên bên trong. Lúc này hồn ma thiên bên trong các cái địa phương đều có ma vật tỉnh lại. Hồn ma thiên tu sĩ trước tiên liền bị thức tỉnh ma vật săn dễ hết. Trong ngay mắt hồn ma thiên loạn cả lên, trở thành ma vật thiên đường. Thiên Lâm thành, thượng quan Cầu vội vội vàng vàng đi vào thành chủ phủ cầu kiến Lưu Chính Nguyên. Vừa thấy được Lưu Chính Nguyên, thượng quan Cầu thì lập tức nói ra, đại thống lĩnh, hồn ma thiên phát sinh đại sự. Hồn ma thiên bị không biết từ nơi nào tới ma vật chiếm lấy rồi. Bây giờ hồn ma thiên đã hoàn toàn trở thành ma vật lãnh địa. Lưu Chính Nguyên nghe vậy, thần tình nghiêm túc lên. Nhưng có hồn ma thiên tu sĩ đến Tiên Lâm thành, thượng quan Cầu lập tức gật đầu. Có mấy cái trường giác ma tộc tu sĩ, ta cũng là hỏi bọn họ mới biết được hồn ma thiên phát sinh dị biến, bất quá bọn hắn cũng không rõ ràng vì sao hồn ma thiên sẽ dị biến, chỉ là nghe được một thanh âm nói muốn huyết tẩy trụ quan thiên. Lưu Chính Nguyên nghe vậy, túi đầu xuống bắt đầu suy tư. Trước đó tại hồn ma thiên vơ vét chiến lợi phẩm thời điểm, Lưu Chính Nguyên thì phát giác được hồn ma thiên không chỗ tầm thường. Bất quá bởi vì lúc ấy chỉ là có cảm giác, cũng không có tìm được thực chất tính chứng cứ, Lưu Chính Nguyên cũng không có để ở trong lòng. Không nghĩ tới Lưu Chính Nguyên cảm giác là thật, hơn nữa còn ở thời điểm này bạo phát đi ra. Thượng quan Cầu lập tức để Tiên Lâm thành tu sĩ cảnh giới lên, thời khắc chú ý hồn ma thiên dị thường, một khi có bất kỳ động tĩnh gì lập tức báo cáo. Lưu Chính Nguyên cấp tốc làm ra quyết định. Thượng quan Cầu cũng biết mức độ nghiêm trọng của sự việc, lập tức đáp ứng. Lưu Chính Nguyên thì tiếp tục nói, đi cáo chi chủ quang thiên các cái thế lực, nói rõ việc này, phiền phức bọn họ phái người đến Tiên Lâm thành thương lượng, còn có nhất định muốn trước tiên thông báo phi tiền giáo. Thượng quan Cầu thần tình nghiêm túc gật đầu, tiếp lấy trực tiếp rời đi thành chủ phủ. Không lâu sau đó, nguyên một đám tu sĩ mượn nhờ truyền tống pháp trận rời đi Tiên Lâm thành, mà thượng quan Cầu thì là tự mình đi đến phi tiên giáo bên trong. Lúc này phi tiên giáo ngay tại cử hành đệ tử thi đấu. Từ khi phi tiên giáo đệ tử tại cùng hồn ma thiên đại chiến ở bên trong lấy được thuế biến về sau, có không ít đệ tử đều nghĩ đến nghiệm chứng thực lực của mình. Vì thế, Phạm Vô Cấu cùng Trương Trung Đức vừa thương lượng, dứt khoát tổ chức một lần thi đấu để các đệ tử thỏa thích phong thích. Mà lần này thi đấu cũng để cho Phi Tiên giáo phát hiện càng nhiều đệ tử có tiềm lực. Một tòa thánh phong phía trên, truyền tống pháp trận sáng lên thần mang. Tiếp lấy thượng quan cầu theo truyền tống pháp trận đi ra. Phụ trách trông coi truyền tống pháp trận Phi Tiên giáo chấp sự thấy thế, lập tức đi ra phía trước. Thượng quan thống lĩnh, ngươi đến Phi Tiên giáo có chuyện gì? Thượng quan cầu không lo được cùng hai gã chấp sự nói chuyện với nhau nhàn sự, vội vàng nói: "Hai vị, có đại sự cần muốn bẩm báo. Phiền phức dẫn ta đi gặp Phong Cách Tiên Vương." Hai vị chấp sự gặp thượng quan cầu lo lắng bộ dáng, trịnh trọng gật đầu, mang theo thượng quan cầu rời đi. Ngay tại quan sát đệ tử thi đấu Phạm Vô Cấu biết được việc này về sau, đi vào Phi Tiên cung bên trong. Thượng quan cầu vừa thấy được Phạm Vô Cấu, lập tức đem sự tình nói cho Phạm Vô Cấu. Phạm Vô Cấu sau khi nghe, mi đầu nhíu chặt. "Huyết tẩy trụ quan tiên, ngươi xác định mấy cái kia trường giác ma tộc tu sĩ không có nói láo?" Chương 300, Thính quan kỳ biến, dung hợp thành công, 38 cái. Thượng quan cầu nghe vậy, lập tức trả lời: "Tự nhiên không có nói sai, ta cũng phái người đi điều tra. Hồn ma thiên hoàn toàn chính xác đã bị ma vật chiếm cứ." Phạm Vô Cấu nghe xong, nhẹ gật đầu: "Tốt, ta an bài một chút Phi Tiên giáo nội vụ, sau đó lập tức cùng ngươi đi Tiên Lâm thành." Thượng quan cầu gật đầu, Phạm Vô Cấu thì rời đi Phi Tiên cung. Không bao lâu, Phạm Vô Cấu liền đem Phi Tiên giáo nội vụ giao cho Trương Trung Đức tới quản lý. Đó lấy, Phạm Vô Cấu cùng Thượng quan cầu cùng một chỗ thông qua truyền tống pháp trận, đi tới Tiên Lâm thành bên trong. Lúc này Tiên Lâm thành bên trong, thỉnh thoảng liền sẽ có truyền tống pháp trận sáng lên. Tiếp lấy liền đi ra một tôn dung chuyển trời đất cường giả hướng thành chủ phủ đi đến. Những cường giả này đều là trụ quang thiên bên trong các cái thế lực đại biểu nhân vật. Đợi đến Phạm Vô Cấu cùng Thượng quan cầu đi vào thành chủ phủ thời điểm, trụ quang thiên bên trong các cái thế lực đại biểu nhân vật đều đã đến đầy đủ. Nhìn thấy Phạm Vô Cấu, tất cả mọi người lập tức đứng người lên hướng Phạm Vô Cấu biểu đạt chính mình tình ý. Phạm Vô Cấu gật đầu ra hiệu, sau đó đi đến Lưu Chính Nguyên trước mặt: "Lưu huynh, người đều đến đông đủ, vậy thì bắt đầu đi." Lưu Chính Nguyên gật đầu, sau đó đem lần này nghị sự mục đích nói cho mọi người. Đánh tiếp tính toán nghe chúng nhân đối với hồn ma thiên dị thường cái nhìn. "Ta cảm thấy chúng ta nên tạm thời tĩnh quan kỳ biến." Lúc này, một vị tiên triều chi chủ mở miệng nói ra: "Hồn ma thiên dị thường tới quá đột ngột, chúng ta đối với cái này không biết chút nào, tạm thời trước tĩnh quan kỳ biến. Cha cha rõ ràng tin tức về sau, làm tiếp xử lý." Tiên triều đứng đầu dẫn đến không ít người đồng ý, ào ào gật đầu phụ họa. Lưu Chính Nguyên nội tâm cũng đồng ý việc này, có điều hắn còn không thể lập tức làm ra quyết định. Sau đó Lưu Chính Nguyên nhìn về phía người khác, muốn nghe xem người khác cách nhìn. Bất quá tại tiên xảo chỉ chủ về sau, cũng không có người đưa ra có tốt hơn cái nhìn. Lưu Chính Nguyên nhìn về phía Phạm Vô Cấu, nói ra: "Phạm huynh, ngươi cảm thấy thế nào? Muốn làm thế nào?" Phạm Vô Cấu nghe vậy, nói ra: "Như là tiên đế ở chỗ này, vậy khẳng định là trực tiếp đánh tới. Nào có như vậy nói nhảm. Bất quá dù sao tiên đế tạm thời không tại, chúng ta lại không sánh bằng tiên đế. Bởi vậy, ta cũng cảm thấy xem trước một chút hồn ma thiên bên kia đến cùng sẽ làm sao phát triển. Nếu là thật sự đem đầu mâu nhắm ngay trụ quan thiên, vậy chúng ta tự nhiên là muốn phản kích." Lưu Chính Nguyên nghe xong, khẽ gật đầu. Sau đó làm ra tĩnh quan kỳ biến quyết định. Bất quá đây cũng không có nghĩa là hoàn toàn tĩnh quan kỳ biến. Lưu Chính Nguyên cũng phái ra một bộ phận thám tử tiến về hồn ma thiên cùng trụ quang thiên chỗ giao giới. Thời khắc chú ý hồn ma thiên động tĩnh. Hắc hóa thiên bên trong, Phương Thần cũng không biết hồn ma thiên dị thường. Lúc này Phương Thần chính ở thế giới hoa trước nhìn chằm chằm thế giới hoa. Mấy hơi về sau, đột nhiên có ước vạn sợi ánh sáng theo thế giới hoa bên trong xông ra. Từng cái pháp tắc xuất hiện ở trong hư không, hội tụ thành một đầu pháp tắc sông lớn, quay chung quanh ở thế giới hoa chung quanh. Thế giới hoa đã hoàn toàn chữa trị, khôi phục như lúc ban đầu. Phương Thần lại có thể thấy hoa muối bên trong thế giới. Cái này cũng mang ý nghĩa Phương Thần có thể bắt đầu dung hợp cánh hoa. Đối với cái này, Phương Thần rất là mừng rỡ. Thì muốn bắt đầu, trước dung hợp một cánh hoa thử một chút. Phương Thần xoa xoa tay, như là con rồi xoa tay giống như, hết sức hưng phấn. Sau đó, Phương Thần thể nội truyền ra một trận tiếng oanh minh. Trong chốc lát, một đạo pháp tắc xông ra, vọt thẳng tiến vào một cánh hoa bên trong. Đó lấy, tại Phương Thần thao túng phía dưới, cái này cánh hoa bắt đầu hướng về bên cạnh chậm rãi di động. Tiếp xúc đến mặt khác một cánh hoa thời điểm, cái này cánh hoa giống như là tuyết hoa một dạng chủ động hòa tan, biến thành một đoàn dịch thể, dung nhập vào mặt khác một mảnh trong cánh hoa. Đây cũng là Phương Thần chính mình nghĩ ra được cánh hoa dung hợp phương pháp. Tuy nhiên cái này phương pháp xem ra rất phổ thông, nhưng lại là Phương Thần thông qua đọc những sách kia cuốn ngọc giản về sau tổng kết ra hữu hiệu nhất phương pháp. Phương pháp khác Phương Thần cũng nghĩ qua, bất quá tại cùng đạo lão câu thông, đồng thời chính mình cũng mô phỏng qua về sau, Phương Thần cuối cùng vẫn xác định cái phương án này. Ngay tại Phương Thần dung hợp cánh hoa thời khắc, hư không bên trong xuất hiện một cái không muốn người biết pháp nhãn. Pháp nhãn nhìn chằm chằm Phương Thần động tác, rất là nghiêm túc. Không bao lâu, lại có một cái khác pháp nhãn xuất hiện. Theo sát phía sau, lại xuất hiện một cái pháp nhãn. Dần dần, càng ngày càng nhiều pháp nhãn xuất hiện ở trong hư không. Sau cùng, dòng dã 38 cái phát hiện chiếm cứ ở trong hư không. Không nhúc nhích nhìn chằm chằm Phương Thần hành động. Vạn thư lâu bên trong, đạo lao cũng thông qua phương thức đặc thù chú ý Phương Thần. Bất quá tại pháp nhãn xuất hiện về sau, đạo lao chú ý lực liền chuyển rời đến pháp trên mắt. 38 cái, lại có 38 cái tiên đế phía trên sao? Đạo lao nhẹ giọng tự nói, đồng tử hơi co lại. Đoạ ma nhất tộc nắm giữ tiên tiên thần ma nhất tộc kinh nghiệm cùng phương pháp, có thể có đoạ ma trở thành tiên đế phía trên. Pháp lão là khẳng định chuyện này, nhưng đạo lão cũng không nghĩ tới, lại có 38 cái đoạ ma trở thành tiên đế phía trên. Bất quá may ra những thứ này đoạ ma còn không tính là chân chính tiên đế phía trên. Phương Thần tiểu tử này chưa hắn không có cơ hội. Đạo lão trong lòng cảm thấy may mắn. Tuy nhiên Đoạ Ma nắm giữ tiên tiên thần ma kinh nghiệm cùng phương pháp, nhưng thực hành lên thì sẽ phát hiện đến cỡ nào khó khăn. Chân chính tiên đế phía trên, còn không có Đoạ Ma đặt chân. Từ bỏ chú ý pháp nhãn, đạo lão lại chú ý phương thần. Lúc này phương thần mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Hắn đã thành công. Thành công đem một cánh hoa dung nhập vào mặt khác một mảnh trong cánh hoa. Trên trời rơi xuống kim liên, suối thần phun trào ra khỏi mặt đất. Đại đạo pháp loa thổi lên, thiên địa luân âm tấu lên. Hết thảy đều đang ăn mừng lấy thế giới hoa thủy biến. Trong hư không 38 cái pháp nhãn, vào lúc này từng cái ẩn không có gây nên chú ý. Mà tại Hắc Hoa Thiên một tòa thần cung bên trong, 38 thân ảnh đồng thời xuất hiện tại thần cung bên trong. Những thứ này thân ảnh cả đám đều mười phần bặm mẹo, thỉnh thoảng biến thành nhân dạng, thỉnh thoảng hóa thành manh thú. Lại sau đó một khắc biến thành không thể diễn tả. Người kia thành công, kế hoạch cần sửa đổi sao? Khắc khắc, làm sao có thể sửa đổi? Nhất định phải dựa theo nguyên kế hoạch tiến hành. Có điều, ngược lại là có thể đem thế ý hoa đoạt tới. Tạm thời không đổi, chờ hắn hoàn toàn để thế giới hoa thuế biến thời điểm lại độc thủ. Người kia làm sao cũng không nghĩ ra, hết thảy đều là vì chúng ta làm áo cưới. Đại đạo bên kia bị ương ngạnh chống cự, chúng ta cần tăng lớn cường độ. Không sao, liền để đại đạo dễ rủ một chút, dù sao nó sớm đã phá toái, không cách nào lại một lần nữa ngưng tụ. Bàn không đảo. Phương Thần nhìn lấy chỉ còn lại có 8 cánh hoa thế giới hoa, trên mặt vẻ kích động không che giấu chút nào. Kể từ đó, chỉ cần đem 7 cánh hoa từng cái dung nhập vào cái này một trong phim là được rồi. Phương Thần thầm nghĩ. Bất quá Phương Thần không có trước tiên động thủ, dung hợp một cánh hoa về sau, thế giới hoa khí tức có chỗ bị bại. Phương Thần tính toán đợi thế giới hoa bổ sung về sau, lại tiếp tục dung hợp. Mà ở thời điểm này, Phương Thần bên tai truyền đến đạo lão thanh âm. Phương Thần, đến bạn thư lâu gặp ta. Vừa tốt không cách nào tiếp tục dung hợp thế giới hoa, Phương Thần cũng lại lần nữa bố trí xuống đại trận về sau, thôi động thần trụ, chân đạp kim quang, hướng bạn thư lâu mà đi.